Chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, khoảng thời gian này, Thiên Đình liên thủ với Phật Môn tính toán bản thân. Thiên Đình cũng được chút, nhiều nhất là muốn cầm bản thân làm con cờ, tối thiểu không có độ hóa cái này nói. Phật Môn là tinh khiết phải đem bản thân một thân ngạo cốt gõ bể, biến thành một cái nghe lời chó, cái này con mẹ nó có thể làm. Hắn trong lồng ngực lửa giận sôi trào, vung lên kia cột chống trời vậy hàng yêu đồng, đồng phong nhắm thẳng vào xa xa bị tán hồn cắt đỏ hành hạ đến không có lực phản kháng chút nào, đang điên cuồng kêu thảm thiết kim cương dạ xoa minh vương. Trước hết giết một cái lại nói, nghiêm xúc, ngươi dám? Nhưng vào lúc này, một tiếng càng thêm hùng vĩ, càng thêm uy nghiêm hét lớn, từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà tới. Ầm, hư không bị một con bàn tay vô hình thô bạo địa xé ra một đạo dữ tợn vết rách, vô tận màu vàng Phật chỉ từ trong đổ xuống mà ra, đem trọn phiến mở tối thiên địa cũng nhuộm thành óng ánh khắp nơi lưu ly Phật quốc. Chỉ thấy một tôn cao tới vạn trượng, mặt mũi cực độ phẫn nộ kim thân pháp tướng, từ trong khe bước ra một bước. Này trong tay nắm chặt một cây hàng ma bảo sử trên đại đạo phù văn lưu chuyển, tản ra chấn áp hết thể tà ma ngoại đạo bất hủ thần uy. Thời gian trường hà hư ảnh ở này dưới chân đột nhiên hiện lên, lại trong nháy mắt bị này uy áp dẫm đến từng khúc vỡ nát. Chỉ là hiện thân, này uy áp chi thịnh, liền đã vượt xa tứ đại minh vương liên thủ chi uy. Phản phất một tôn chân chính viễn cổ Phật Đà trong ngủ say thức tỉnh, giáng lâm phàm thế, muốn lấy vô thượng vĩ lực, tận diệt hết thể bất kính. Tới không phải người khác, chính là Phật Môn 500 La Hán trong, đứng hàng trước Mao, lấy vô thượng sức chiến đấu mà xưng nộ mục La Hán. Một tôn hàng thật giá thật, đã nhảy ra sông dài vận mệnh đại La Kim Tiên cường giả. Nộ mục La Hán con ngươi màu vàng nóng trong phản chiếu phía dưới hết thảy, hiển nhiên cũng không ngờ tới cục diện sẽ trở nên ác liệt được nhanh như vậy. Hán nguyên bản nút ở sâu trong hư không, vì chính là sợ bị Thiên Đình phát giác, để cho Phật Môn thuận lợi chặn ngang con này ngày sinh kỳ đá. Hắn thấy, tứ đại minh vương kim cương liên thủ, cầm nã một con mới vào thái ớt yêu hầu, bất quá là dễ như trở bàn tay. Lại vạn vạn không nghĩ tới, con khỉ này hoàn toàn hung hãn đến đây. Nay thủ đoạn chi tàn nhẫn, thần thông chi quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi Phật Môn đối hắn toàn bộ dự đoán. Hừ, ta đây lão tôn có gì không dám? Đối mặt kia đủ để áp sập muôn đời thanh thiên khủng bố uy áp, Tôn Ngộ Không chẳng những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại nhếch môi, lộ ra một hớp trắng toát răng nanh, hung tính lộ ra. Hắn thậm chí lười nhiều hơn nữa nhìn kia nộ mục La Hán một cái. Phất tay, ông cựu cựu tán hồn hồ lô trên hồng quang nổi lên, một cỗ diệt tuyệt nguyên thần, dơ bẩn chân linh khí tức khủng bố phóng lên cao. Không, Dạ Xoa Minh Vương hoảng sợ thét chói tai vang dội vân tiêu. Nhưng hết thể đều muộn, chỉ ở trong khoảnh khắc, đầy trời cắt đỏ liền hóa thành một mảnh tuyệt vọng đại dương màu đỏ ngòm, bao phủ hoàn toàn hắn kim thân pháp tướng. Nộ mục La Hán, cứu! Cuối cùng cầu cứu ngữ điệu chưa phát ra, liền ngừng lại. Cắt đỏ lan lộn, ma diệt hết thảy. Dạ Xoa Minh Vương nguyên thần, kể cả hắn kia khổ tu vô số nguyên hội thái ớt đạo quả, bị quỷ dị kia cắt đỏ hoàn toàn xoắn giết, mài nhỏ, hóa thành trong thiên địa tinh thuần nhất năng lượng, tiêu tán mất tích. Trong chớp mắt, một tôn ở trong tam giới cũng coi như một phương cường giả thái ớt kim tiên tột cùng kim cương, liền như vậy bị Tôn Ngộ Không hời hợt hoàn toàn mạt sát. Hình thần câu diệt. Còn lại tam đại minh vương thấy vậy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái, cả người Phật quang cũng ảm đạm mấy phần. Thật là khủng khiếp con khỉ. Đây là bực nào bá đạo ngoan tuyệt thủ đoạn. Thực lực như vậy, đã xa xa áp đảo bọn họ những thứ này cái gọi là Phật Môn kim cương trên. Trong lòng bọn họ không khỏi bắt đầu dâng lên một trận không cách nào ức chế sợ. Kinh khủng như vậy ngút trời con khỉ, Phật tổ, lại là để cho hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Cái này con mẹ nó phải đi lấy trải qua, hay là đi Tây ngày tổng táng? Nghiêm xúc, ngươi dám ngay ở bổn tòa mặt giết ta Phật Môn kim cương? Muốn chết? Nộ mục La Hán hoàn toàn nổi khủng, màu vàng lửa giận từ hắn chỗ sâu trong con ngươi tuôn trào mà ra, cả mảnh trời khung cũng nhân lửa giận của hắn mà kịch liệt tiêu đốt. Quát to một tiếng, hàm nộ ra tay. Trong tay hắn hàng ma bảo sử ầm ầm buông xuống, không có dư thừa chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất cực hạn lực lượng. Bảo sử trong nháy mắt hóa thành một đạo nối liền trời đất màu vàng cột ánh sáng, phản phất tạo ra vũ trụ thiên trụ khuynh đảo, lôi cuốn thuần túy lớn la pháp lực, không có chút nào che giấu hướng Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngang nhiên nện xuống. Một kích này đã khóa được thời không. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân 10,000 dặm hư không trong nháy mắt hóa thành bền chắc như thép, bất kể hắn thi triển loại nào thần thông, đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Không thể tránh né, không thể lui được nữa. Đại La Kim Tiên, Tôn Ngộ Không sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Đó là một loại sinh mạng tầng thứ bên trên tuyệt đối áp chế, là thái ớt tiên đối mặt lớn la thần lúc, nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên run rẩy. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, pháp thiên tượng địa trạng thái giới hàng yêu đồng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng long long, không chút do dự điều chuyển phương hướng, dùng hết toàn thân pháp lực, toàn lực đón lấy kia hủy thiên diệt địa hàng ma bạo sử. Oeng! Một tiếng so trước đó toàn bộ tiếng nổ mạnh cộng lại còn kinh khủng hơn gấp 10 lần tiếng vang lớn, đột nhiên nổ tung. Lần này, thậm chí không có thanh âm truyền ra. Bởi vì ở thanh âm truyền bá ra trong nháy mắt, không gian bản thân liền đã bị triệt để vỡ nát. Vô tận quang mang cùng năng lượng hoàn toàn cắn nuốt hết thảy, hóa thành một mảnh hủy diệt màu trắng quang hải, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng thần niệm đo lường được vĩ lực từ hàng yêu đồng bên trên truyền lại mà tới. Đó không phải là đơn thuần lực lượng, đó là chấn áp pháp tắc, hàng ma pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện. Giáp giáp, hắn kia vạn trượng cự viên thân chấn động kịch liệt, trong cơ thể chuyển tới một trận xương cốt vỡ vụn vậy giòn vang, 48,000 cái lỗ chân lông tròng, trong nháy mắt thấm ra điểm một cái màu vàng huyết châu. Vũ tạng lục phủ đều ở đây cổ vĩ lực hạ kịch liệt sôi trào.
cổ họng ngọt ngọt. Một hớp nóng bỏng màu vàng yếu huyết suýt nữa tại chỗ phun ra. Dưới chân hắn vô biên biển mây, ở va chạm dư âm hạ trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, phía dưới liên miên bất tuyệt đại địa dãy núi, càng là giống như bị một con vô hình cự trưởng vỗ bẹp sa bàn, ầm ầm sụt lở, hóa thành một cái sâu không thấy đáy khủng bố lòng trảo. Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên chính là về bản chất chính lệnh. Đó là chân chính bắt đầu chấp trưởng một cái đầy đủ đại đạo pháp tắc kinh khủng tồn tại. Mà Thái Ức chỉ là chạm đến pháp tắc ngưỡng cửa. Cho dù Tôn Ngộ Không căn cơ hùng hậu, pháp bảo hùng mạnh, thần thông huyền diệu, nhưng đối mặt một tôn hàm nộ ra tay, bất chấp hậu quả chính thức lớn la, vẫn ở chỗ cũ trong khoảnh khắc liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Không hổ là Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không hai tròng mắt đỏ ngầu như máu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đây lão Tôn có thể tùy tiện chém giết Thái Ức lực, ở đây đợi tồn tại trước mặt, hoàn toàn không còn sức đánh trả chút nào. Ta cái này phi tiên tiên linh bảo không thể phá thân xác, lại cũng bị thương. Đây là hắn từ xuất thế tới nay, lần đầu tiên cùng chân chính Đại La Kim Tiên chính diện giao phong. Gần như chỉ ở trong chớp nhoáng này, hắn liền vô cùng rõ ràng hiểu, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Thái Ức Kim Tiên bất kể mạnh hơn, cuối cùng là ở quy tắc dưới làm việc. Mà Đại La Kim Tiên, bản thân liền là quy tắc lập ra người một trong. Yêu hầu, đệ tội. Nộ Mục La Hán thanh âm giống như cựu thiên thần lôi, ở Tôn Ngộ Không trong óc không ngừng nổ vang. Hắn hờ hững lần nữa giơ tay lên trong hàng ma bảo sử. Lần này, bảo sử trên hội tụ lực lượng so với vừa nãy càng khủng bố hơn, ánh sáng màu vàng gần như ngưng tụ thành thực chất, chung quanh hư không ở từng khúc băng diệt sau, lại bị này cưỡng ép tái tạo. Hiển nhiên, một kích sau, hắn liền muốn hoàn toàn đem con này gan to hơn trời yêu hầu hoàn toàn trấn áp, đánh nát cả người ngạo cốt. Tôn Ngộ Không cảm thụ kia đủ để băng diệt sao trời lực lượng kinh khủng, lại dùng khỏe mắt liếc qua liếc về trung quanh, ba cái kia miễn cưỡng khôi phục như cũ, cũng đã kết thành trận thế, đem hắn toàn bộ đường lui cũng phong kín minh vương. Trong lòng hắn nhất thời rõ ràng, hôm nay, nếu không lá bài tẩy ra hết, sợ rằng thật muốn bị đám này con lường ngốc cưỡng ép độ hóa, khóa đi linh sơn, làm một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Được được được. Phật môn, các ngươi bức ta đây lão tôn, đây là các ngươi tự tìm. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng. Khi dễ như vậy thì thật coi ta đây lão tôn dễ ức hiếp, không phải là lớn là sao? Thật coi ta đây lão tôn không thể định. Một tiếng đè nén đến mức tận cùng giống giận sau, hắn thần niệm chìm vào thức hải thâm sự, chạm đến tấm kia một mực bị hắn coi là lớn nhất lá bài tẩy, nhưng lại chưa bao giờ động tới thẻ. Chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 43, Đại La Kim Tiên. Thật sự cho rằng ta đây lão tôn không phải. Phần 2, 2, phần 2, 2, lớn la thẻ thể nghiệm. Trong nháy mắt bị tiếp thu. Trong phút chốc, một cỗ vô cùng vô tận, phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí khổng lồ thần niệm thắt lũ, từ thẻ trong ầm ầm xung ra. Ở thức hải của hắn bên trong, khoảnh khắc luyện hóa. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không vô cùng rõ ràng hiểu. Nếu không vận dụng lá bài tẩy này, hôm nay tuyệt đối xong phim. Vâng. Nương theo lấy thẻ thể nghiệm bị sau khi luyện hóa, một cỗ mênh mông bàng bạc lực đột nhiên bay lên, phản phất có thể chấp trưởng cả khôn, ma làm nhật nguyệt. Cỗ lực lượng này như cùng một điều từ trong hỗn độn dâng trào mà tới thiên hạ, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt cọ rửa qua Tôn Ngộ Không vạn trượng của thân. Cũng không phải là đơn giản chút vào, mà là một trận ngang ngược bao trùm cùng biết lại. Rắc rắc, một đạo thanh thúy cực kỳ, nhưng lại chỉ vang dội ở sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn. Đó là bình cảnh, là cái kia đạo từng vây khốn hắn, để cho hắn đối mặt Nộ Mục La Hán lúc cảm thấy vô cùng vô lực Thái Ức Kim Tiên cảnh trung cực vách ngăn. Giờ phút này, đạo này bền chắc không thể gãy vách ngăn, ở nơi này cổ không nói bất kỳ đạo lý gì vĩ lực trước mặt, yếu ớt cùng tờ giấy mỏng, không có chút nào ngăn trở, không có nửa điểm ngưng trệ, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành phấn vụn. Một cô mới nguyên, áp đảo tiên đạo pháp tắc trên khí tức, xông lên trời không. Không lâu giữa, hoặc là nói, ở đó một sát na vĩnh hằng sau, Tôn Ngộ Không cái kia vốn là cao tới vạn trượng cự biên thần, ở từng trận rợn người xương cốt tiếng nổ đùng đùng trong, lần nữa bắt đầu bành trướng. 10,000 trượng, 20,000 trượng, 30,000 trượng. Thân thể của hắn, tựa hồ muốn mảnh này vòm trời hoàn toàn đâm xuyên, càng làm cho người ta sợ đến vỡ mật biến hóa, phát sinh ở hắn bên ngoài thân. Kia nguyên bản quẩn quanh thân, từ bàng bạc yêu khí cùng ngút trời khí huyết hỗn hợp mà thành xích kim sắc diễm quang, đang nhanh chóng rút đi. Thay vào đó, là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm cổ xưa, càng thêm làm người ta kính sợ đường vân. Đó là pháp cùng lý cụ tượng hóa. Từng cái mơ hồ nhưng lại chân thật tồn tại đạo văn, từ trong hư không hiện lên, giống như có sinh mạng linh xà, chủ động quấn quanh, đan bảo, cuối cùng in dấu thật sâu in ở hắn bộ lông màu vàng nóng trên. Mỗi một đạo đường vân, cũng tản ra chấn áp muôn đời, duy ngã độc tôn khủng bố uy áp. Đó là thuần túy, không thêm bất kỳ tu sức lực lượng pháp tắc. Là khai thiên lập địa, là bóp tinh tạo lục, là hết thể hùng vĩ tự sự khởi điểm cùng điểm cuối. Tôn Ngộ Không chậm rãi cúi đầu, nâng lên bàn tay của mình, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, đôn đốt. Hắn nơi lòng bàn tay không gian, hoàn toàn không chịu nổi cỗ này nội liễm lực lượng, trực tiếp bị bóp sụp lở, chôn bụi, hóa thành một cái không ngừng xoay chuyển đen nhanh trong rỗng. Hai con mắt của hắn càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong mắt trái, một vòng huy hoàng lớn ngày từ từ bay lên, kim ô để minh, chiếu khắp đại thiên. Mắt phải bên trong, một vòng sáng trong ngân nguyệt lặng lẽ treo lơ lửng, cây quế chập chờn, đóng băng 10,000 giảm. Nhật thăng mặt trăng lặn, sao trời tan biến. Một cái đầy đủ vũ trụ luân hồi đang ở hai con mắt của hắn trong không ngừng diễn ra. Cái gì? Thét một tiếng kinh hãi, cắt đứt cái này bị thiên diệt địa tấn thăng. Nộ Mục La Hán giơ cao hàng ma bảo sử, toàn thân Phật quang thúc dục đến cực hạn, đang muốn đánh ra lôi đỉnh một kích, hoàn toàn đem cái này yêu hầu trấn sát. Nhưng động tác của hắn lại cứng lại ở giữa không trung. Bảo sử trên ngưng tụ vạn trượng vật quang, giống như gặp phải khắc tinh, ở nơi này cổ tân sinh khí tức trước mặt, hoàn toàn bắt đầu không bị khống chế giải tán. Trên mặt của hắn, kia thuộc về La Hán dáng vẻ trang nghiêm, lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh nghi, cuối cùng hóa thành khó có thể tin hoảng sợ cùng sợ hãi. Cổ hơi thở này, Đại La Kim Tiên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong đầu của hắn nhấc lên ngàn tỷ lớp sóng to gió lớn. Một cái Thái Ức Kim Tiên, coi như lại người tiên, lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể ở một cái búng tay vượt qua cái kia đạo lệch trời. Đó không phải là một con sông, đó là một mảnh vô ngần hỗn độn hải. Cần dùng vô tận 5 tháng đi nấu, cần dùng cơ duyên to lớn đi độ. Cái này chết con khỉ, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Không tốt. Mới vừa từ ba phương hướng lần nữa xuống lại tới, chuẩn bị phối hợp La Hán, kết trận vây giết yêu hầu Tam Đại Minh Vương, phản ứng càng là kịch liệt. Kia cổ quân lâm thiên hạ, chấp trưởng càng khôn uy áp, giống như triệu triệu ngồi cần di thần sơn, hung hăng đập vào nguyên thần của bọn họ trên. Phúc, tu vi yếu nhất một vị Minh Vương, tại chỗ phun ra một hớp màu vàng thật máu, trên mặt huyết sắc tận cởi, trắng bệnh như tờ giấy. Trong tay hắn pháp khí, một thanh tản ra trí tuệ Phật quang bảo kiếm, giờ phút này ong ong rền rĩ, trên thân kiếm thậm chí nổi lên mịn vết nước. Pháp khí đang sợ hãi. Hai vị khác Minh Vương càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thân thể không bị khống chế về phía sau trở lui, gần như muốn không cầm được trong tay bồi bạn bản thân vô tận 5 tháng pháp khí. Đầu óc của bọn họ hoàn toàn treo máy. Trống rỗng. Tình huống gì? Con khỉ này cứ như vậy một cái chớp mắt, một thở dốc công phu. Hắn là được Đại La Kim Tiên. Cái định mệnh. Cái này mẹ hắn là cái gì gặp quỷ thủ đoạn? Tuy là bọn họ thân là Phật môn hộ pháp, kiến thức rộng, cũng chưa từng nghe nói như vậy ngoại hạng, như vậy lật nghiêng tam quan chuyện. Ở ba vị Minh Vương sợ vỡ mật nhìn soi mói, ở nộ mục La Hán kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Tôn Ngộ Không chậm rãi nâng lên hắn viên kia to lớn không gì so sánh được đầu lâu. Hắn cảm thụ trong cơ thể kia cổ đủ để xé toạc trời cao, dung chuyển nhật nguyệt mới nguyên lực lượng, một loại trước giờ chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng nắm giữ cảm giác tràn đầy lòng dạ của hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, tinh chuẩn địa phong tỏa ở nộ mục La Hán tấm kia viết đầy hoảng sợ trên mặt. Rồi sau đó, hắn toét ra miệng, trắng toát răng nanh, ở nhật nguyệt hai con ngươi chiếu rọi, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Một cái tràn đầy vô tận giễu cợt cùng dần dần sát ý nụ cười ở trên mặt hắn nở rộ. Con lường ốc. Thanh âm của hắn không còn là trước giữ dằn gào thét, trở nên trầm thấp, hùng hồn, mỗi một cái âm tiết đều mang pháp tắc rung động, chấn động đến thiên địa hoàn vũ vang lên ong ong. Bây giờ, đến phiên ta đây lão tôn. Hắn đưa ra một ngón tay, cây kia trên ngón tay, lực lượng pháp tắc đạo văn có thể thấy rõ ràng, phản phất cuốn vòng quanh một cái vũ trụ tinh hà. Hắn xa xa chỉ hướng nộ mục La Hán, ỷ vào bản thân Đại La Kim Tiên, liền ức hiếp ta đây lão tôn. Ha ha, Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không nụ cười càng thêm dần dần, đó là một loại mèo vờn chuột vậy hài hước, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn mỹ thị. Ai không phải a? Ầm. Cuối cùng bốn chữ, như cùng một đạo sáng thế thần lôi, ở tứ đại Phật môn cường giả trong óc cầm ầm nổ vang. Dần dần nụ cười, tràn ngập bọn họ trong tầm mắt mỗi một tấc không gian. Cam cam vô cùng, bá đạo tuyệt luân khí tức, hóa thành thực chất lĩnh vực, ở chỗ này vang vọng không dứt. Chương 44, Phật môn toàn quân bị diệt. Thiên Đồng, con khỉ này cắn thuốc. Phần 1 phần 2, chương 44, Phật môn toàn quân bị diệt. Thiên Đồng, con khỉ này cắn thuốc. Phần 1 phần 2, đến viên ta đây lão tôn. Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ trường không, kiệt ngạo vô cùng. Nay âm, như cửu thiên sấm sét, nổ vang ở nộ mục La Hán cùng Tam Đại Minh Vương bên hai. Chấn động đến bọn họ tâm thần chập chờn, khó có thể tin. Cái này tám chữ, đã không đủ để hình dung bọn họ giờ phút này tâm cảnh. Vạn trượng cự viên thân thể tạo ra vòng trời, chân đạp đại địa. Một đạo đạo huyền ảo xưa cũng lực lượng pháp tắc đường vân, không còn là hư vô mở mị khái niệm, mà là hóa thành thực chất màu vàng thần liên, đang vào quấn quanh ở hắn bên ngoài thân. Mỗi một đạo thần liên mỗi một lần lưu chuyển, cũng tản mát ra so nộ mục La Hán càng thêm thuần túy, càng thêm cổ xưa, càng bá đạo hơn lớn la uy áp. Đó là xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất rung động, là hỗn độn ma viên bẩm sinh, vì đấu chiến cùng hủy diệt mà tồn tại cuồng bạo lực lượng. Thời gian trường hà hư ảnh, hoàn toàn thật ở dưới chân hắn hiển hóa, không còn bình tĩnh nữa, mà là nhấc lên sóng cả ngút trời, bò lồm lồm, sợ run. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Nộ mục La Hán trên mặt phẫn nộ, vào giờ khắc này bị một loại càng thâm thúy tâm tình thay thế. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo kim thân vỡ vụn vậy tiếng run. Ngươi mới vừa rõ ràng hay là Thái Ức Tu Vi, như thế nào trong nháy mắt đột phá lớn la? Cái này là ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Hắn từng lần một địa tự nhủ, cố gắng dùng bốn chữ này tới vững chắc bản thân sắp sụp đổ đạo tâm. Phật môn La Hán, tâm cảnh bổ song. Kể từ hắn chặt đứt trần duyên, bái nhập linh sơn, tu luyện Phật pháp tới nay, trải qua vô lượng lượt kiếp, này đạo tâm chi bền bỉ, sớm bị mài hòa hợp hoàn mỹ, vừa xa tầm thường Đại La Kim Tiên. Nhưng là trước mắt một màn này, đã vượt ra khỏi hắn hiểu phạm chủ, đánh xuyên hắn nhận biết tưởng chắn. Hắn hồn nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tu vi đột phá, khó khăn cỡ nào? Nhất là bước vào Đại La Kim Tiên bước này. Kia không chỉ là pháp lực tích lũy, càng là sinh mạng tầng thứ nhảy bọn. Cần đem tự thân một luồng dấu ấn nguyên thần, gửi gắm với bên trong hư không sâu xa, cùng 3.000 đại đạo một trong sinh ra cộng minh, cảm ngộ kia trí cao vô thượng pháp tác. Quá trình này, không có chỗ nào mà không phải là cần lấy nguyên hội làm đơn vị 5 tháng rất dài, đi khổ tu, đi tích lũy, đi ngộ đạo. Trong lúc hơi không cẩn thận, chính là đạo hóa thân vẫn kết quả. Há có thể như người phàm ăn cơm uống nước vậy, ở trong một nhịp hít thở, liền tùy ý đạt thành. Cái này không hợp với lẽ thường, cái này vi phạm thiên đạo. Ảo thuật. Tôn Ngộ Không toét ra miệng khổng lồ, lộ ra một hàng rợn rợn răng nanh. Khoe miệng của hắn vẩy lên lau một cái hết sức giễu cợt độ cong. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, hai đạo thần mang đột nhiên tăng bọn. Vậy ngươi sẽ tới thử một chút, cái này ảo thuật có thể hay không đánh chết ngươi. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không động. Không có điểm báo trước, không có thức mở đầu. Hắn kia vạn trượng cự viên thân thể, không chút nào cự vật phải có vụng về cùng trì trệ. Chúi về phía trước một cái, thân hình liền tại nguyên chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở nộ mục La Hán đỉnh đầu. Nhanh, nhanh đến Tam Đại Minh Vương thần niệm đều không cách nào bắt này quy tích. Nhanh đến không gian bản thân cũng không kịp phản ứng, bị hắn thân thể cao lớn cưỡng ép vỡ ra một đạo đen nhánh giữ tận vết rách. Trong tay hắn hàng yêu đồng, giờ phút này đã không còn là hậu thiên linh bảo. Phía trên cuốn vòng quanh có thể thấy rõ ràng lực lượng pháp tắc phù văn, mỗi một cái phù văn cũng nặng nề như một ngôi sao, mỗi một lần lấp lóe cũng đại biểu một loại lực chi đại đạo cực hạn diễn hóa. Đơn giản, trực tiếp, một gậy nện xuống, không có làm cho thần thông, không có rực rỡ pháp thuật, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng, ngưng luyện đến mức tận cùng lực lượng, dốc hết sức là được phá hết vật pháp. Lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, cho thấy nó nhất không nói đạo lý phi phàm tư thế. Kim cương hộ thể, bát nhã sóng la mật, nộ mục La Hán con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Tử vong bóng tối, trước giờ chưa từng có lưới lồng bát quái che lên hắn vật tâm. Kinh hai muốn chết giữa, hắn thân là đại La Kim tiên bản năng chiến đấu bị thúc dục đến cực hạn. Không chút do dự nào, trong nháy mắt đem cây kia hàng ma bảo sử để ngang đỉnh đầu. Đồng thời, trong cơ thể hắn Phật nguyên điên cuồng tiêu đốt, quanh thân triệu triệu trong lỗ chân lông, dâng trào ra vô tận vật quang, ngưng tụ thành một đạo nặng nề vô cùng, giống như thực chất kim cương lưu ly vách ngăn. Vách ngăn trên, vô số vạn chữ Phật ấn cùng phạn văn trải qua chú điên cuồng lưu chuyển, với nhau móc ngặc, tạo thành một tòa bền chắc không thể gãy Phật quốc tịch thổ. Hắn đem tự thân phòng ngự, thúc dục đến cuộc đời này mạnh nhất tột cùng. Hắn không tin, con khỉ này cho dù là dùng cái gì bí pháp cấm kỵ, tạm thời có lớn la lực lượng, lại có thể mạnh đến mức nào? Căn cơ bất ổn, pháp tắc hư phủ, cuối cùng là không trung lâu cát. Vâng. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang lớn nổ bể ra tới. Đó không phải là thanh âm, mà là pháp tắc cùng pháp tắc đụng nhau, là trật tự cùng bạo lực đối cứng. Thực tế tăng khốc, gần như để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cây kia cuốn vòng quanh lực lượng pháp tắc hàng yêu đồng rơi xuống, đứng núi chịu sào là hắn buồn mệnh pháp bảo hàng ma bảo sử. Chỉ là cùng hàng yêu đồng tiếp xúc một sát na, liền phát ra một tiếng thê lương cực kỳ rền rĩ. Ngay sau đó, ở nộ mục La Hán hoảng sợ muốn nứt trong ánh mắt, cứng rắn vô cùng hàng ma bảo sử hoàn toàn từ trung gian vị trí bắt đầu lấy một cái khoa trương góc độ cong biến hình. Rắc rắc, thanh thúy gãy lịa âm thanh vang vọng đất trời. Hàng ma bảo sử đoạn mất. Ngay sau đó, kia nhìn như có thể ngăn cản chư thiên thần ma, bền chắc không thể gãy kim cương lưu ly bất ngăn. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, không có chút nào năng lực chống cự. Vết rách nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ bất ngăn. Phanh, kim cương lưu ly bất ngăn vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh khủng kia đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, lại không bất kỳ trở ngại nào, không giữ lại chút nào địa xả xuống. Phúc, nộ mục La Hán một hớp màu vàng vật máu, giống như thiên hà rót ngược vậy cuồn phun mà ra. Kim thân trên, trong nháy mắt hiện đầy giống như gốm sứ vỡ vụn vậy khủng bố vết nứt. Quanh người hắn phát quang, cũng ở đây một khắc, từ dạng rỡ liệt dương, trong nháy mắt ảm đạm xuống, biến thành đến tàn trong gió. Cả người cứ như vậy bị một gậy từ trên 9 tầng trời hung hăng rơi đập, kéo thật dài huyết tuyến, đụng nát phía dưới liên miên chập trùng vài tòa vạn trượng cao điểm, cuối cùng thật sâu khảm vào sâu trong lòng đất. Ùng ùng, đại địa sụp lở, bụi sóng ngút trời. Một cái đường kính vượt qua 100 dặm, sâu không thấy đáy cực lớn hố trời xuất hiện ở tại chỗ. Một kích, chỉ là một kích, đều là đại La Kim Tiên. Hắn thậm chí ngay cả một hơi thở thời gian đều không thể ngăn cản, không có lực phản kháng chút nào. La Hán tôn giả, cách đó không xa, xem cuộc chiến Tam Đại Minh Vương thấy thần hồn câu liệt, La Thất Thanh, bọn họ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là nộ mục La Hán, là bên trong Phật môn lấy chiến đấu cùng hàng ma xương hùng mạnh tôn giả, là đã sớm bước vào Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc Phật môn đại năng. Vậy mà bị một kích thương nặng sắp chết, cái này yêu hầu không chỉ có trong chiến đấu đột phá thành lớn la, thực lực lại vẫn bày biện ra nghiền ép thế, đem một vị lao bài lớn la đánh giống như chó chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tức chết ta cũng. Yêu hầu, bất kể ngươi vận dụng bực nào bí pháp, được cái này lúc tu vi, hôm nay Phật môn ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hố trời trong, nộ mục La Hán phóng lên cao, hắn giờ phút này bộ dáng thê thảm tới cực điểm, nhưng này khí thế trên người so với trước càng thêm năng lượng. Kim thân vỡ vụn, Phật máu me, hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, bày biện ra thuần túy nhất kim cương trừng mắt chi tướng. Vô tận phát lửa ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đóa cực lớn hỏa liên, lơ lửng hư không. Hỏa liên chậm rãi nở rộ, nhất phẩm, hai phẩm, thẳng đến thập nhị phẩm. Hoa nở thập nhị phẩm, trên đài sen, phản phất có triệu triệu ma thần ở kêu rên, rất có đốt cháy chư thiên, trùng luyện địa hỏa nước phong chi trạng. Thần thông cuối cùng hiện, trận mắt kim cương cũng không dám nữa có bất kỳ cất giữ. Hắn thiêu đốt bản thân Phật nguyên, thiêu đốt đạo quả của mình, thôi phát cái này đòn đánh mạnh nhất. Thử hỏi, hôm nay Phật môn xuất động 4 tôn thái ớt kim tiên tụ cùng, cộng thêm hắn cái này tôn đại La Kim Tiên, nếu là còn không bắt được cái này yêu hầu, hắn Phật môn mặt mũi chẳng phải mất hết. Chút tài mọn cũng dám mua đũa trước cửa lỗ ban. Vậy mà đối mặt cái này đủ để đốt diệt một phương đại thiên thế giới đáng sợ thần thông, Tôn Ngộ Không chẳng qua là cười lạnh một tiếng, thậm chí lười lại dùng tay vậy. chân chính lớn la thần thông không phải là như vậy. Hắn chậm rãi mở ra kia cự viên mồm máu, đột nhiên hút một cái vòng xoáy khủng bố trong miệng của hắn tạo thành. Đó không phải là đơn giản lực hút, mà là một loại cắn nuốt pháp tắc cụ tượng hóa. Không gian, tia sáng, nguyên khí, hết thảy tất cả đều ở đây hướng trong miệng của hắn sụp lở. Kia bá uy thế ngút trời, dường như muốn thiêu cháy tất cả thập nhị phẩm phẫn hỏa hồng liên. Ở cái này hút dưới, lại bị cưỡng ép lôi kéo đến biến hình, vặn mèo, cuối cùng hóa thành một đạo nhỏ dài hỏa tuyến, bị hắn như cùng ăn sợi mì bình thường, một hấp nuốt vào trong bụng. Bát cửu huyền công ầm ầm vận chuyển, ẩn dấu ở toàn thân trong hỗn độn ma viên huyết mạch, hơi sôi trào. Kia đủ để cho tầm thường lớn la cũng vì đó biến sắc phấn lửa, vừa mới vào cơ thể, liền bị đây cẳng vì bá đạo huyết mạch lực trong nháy mắt phân giải, nghiền nát, luyện hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Một cỗ khói xanh từ Tôn Ngộ Không trong miệng núi lượn lờ dâng lên. Khoảnh khắc, luyện hóa. Nấc. Tôn Ngộ Không thậm chí còn ở một cái, nổ ra một luồng khói xanh. Mùi vị tạm được, chỉ là có chút nóng ruột. Cái này thần thông, quá tủ. Tôn Ngộ Không nhíu môi, đầy mặt không thèm. Cái gì phất lửa? Nay lửa thậm chí cũng không phá nổi tự thân hộ thể pháp bảo. Nộ Mục La Hán mới từ hố sâu trong đá vụn rẽ rủa bò ra ngoài, kim thân ảm đạm, Phật quang rối loạn. Hắn thấy cảnh này, được một trận kịch liệt phập phồng, thần hồn đều ở đây chấn động, thiếu chút nữa tại chỗ giận đến nguyên thần xuất hiếu. Lại là một hớp màu vàng Phật máu đoạt miệng mà ra. Thế thì còn đánh như thế nào? Toàn bộ thần thông, toàn bộ pháp bảo, ở nơi này yêu hầu trước mặt đều được chuyện tiếu lâm. Chơi đã đi. Tôn Ngộ Không giọng đột nhiên chuyển lạnh, cặp kia trong hỏa nhãn kim tình hài hước trong nháy mắt rút đi, chỉ còn dư lại băng hàn thấu xương. Đến tiên ta đây lão Tôn. Vâng. Sát cơ lộ ra. Kia không còn là tiểu đà tiểu nháo, mà là xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu. Phải đem đối phương hoàn toàn xóa đi thuần túy sát ý hắn cũng không quên, những thứ này miệng đầy từ bi con lường ốc, là tới làm gì? Cưỡng ép độ hóa bản thân. Tung địa kim quang. Bá. Không có điểm báo trước, không có pháp lực ba động, Tôn Ngộ Không bóng dáng liền ở tại chỗ trống không tan biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nộ Mục La Hán con ngươi kịch liệt co rút lại. Con kia lông xù mặt hỉ, cặp kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng con ngươi, đã gần trong gang tấc. Tôn Ngộ Không bóng dáng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là cái gì tốc độ? Đây căn bản không phải phi hành, không phải Nazi. Đây là đối không gian pháp tắc nhất ngang ngược trả đạp. Nộ Mục La Hán đầu góc trống rỗng, chiến đấu bản năng vẫn còn ở, nhưng thân thể phản ứng lại hoàn toàn theo không kịp thần hồn chỉ thị. Hán thậm chí không kịp dâng lên một cái ý niệm. An ta đây lão Tôn một gậy. Lạnh băng chợt quát ở bên tai nổ vang. Tây kia ô trầm trầm hàng yêu động, đã xé toạc hư không, mang theo chấn áp hết thể ý chí, lần nữa nện xuống. Lần này, thân gậy bên trên không có vạn trượng thần quang, không có kinh thiên dị tượng. Toàn bộ lực lượng, toàn bộ pháp tắc, cũng cực hạn nội liễm, ngưng tụ với một chút. Thân gậy chung quanh hư không, bày biện ra một loại lưu ly vỡ vụn vậy chất cảm. Nộ Mục La Hán trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đều biến mất. Thiên địa vạn vật, thời gian phát tắc, cũng thoái hóa thành hai màu đen trắng. Chỉ có cây kia không ngừng phóng đại gậy sắt, là hắn trong con ngươi duy nhất sát thái. Tử vong bóng tối, trước giờ chưa từng có đem hắn bao phủ. Hắn liều mạng, thần hồn đang thiêu đốt, pháp lực đang sôi trào. Hắn đem toàn bộ có thể dùng đến hộ thân pháp bảo, một hơi toàn bộ thanh toán đi ra. Kim cương bát, lưu ly đăng, thất bảo dù, chấn ma ấn, trọn vẹn 7-8 kiện Phật quang dạng rỡ báu vật, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một đạo gió thổi không loạn phòng ngự màn sáng. Vâng. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang lớn, ở thần hồn tầm diện ầm ầm kích nổ. Lần này, không phải thanh thúy tiếng vỡ vụn, mà là nghiền ép. Tuyệt đối, không nói đạo lý nghiền ép. Kim cương bát cái này theo hắn vô số nguyên hội Phật môn trọng khí, liền một hơi thở đều không thể chống nổi, từ trung gian dứt khoát gãy lìa. Ngay sau đó, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, lưu ly đăng sụp đổ. Thất bảo dù tắt, chấn ma ấn hóa thành phấn vụn. 7-8 kiện hộ thân Phật bảo, giống như dưới ánh nắng chói chang bọn, liên tiếp sụp đổ. Kia cuồng bạo vô cùng lực lượng, không có suy giảm chút nào. Kết kết thật thật địa đánh vào Nộ Mục La Hán kim thân trên, giống mạng nhện vết rách, trong nháy mắt từ hàng yêu động điểm rơi chỗ, hướng toàn thân hắn lan tràn ra. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, mỗi một đạo vết rách chỗ sâu, cũng bắn ra dạng rỡ mà chói mắt màu vàng thật quang. Đó là hắn khổ tu ước vạn năm La Hán kim thân, đang đi về phía sụp đổ. Phúc, màu vàng vật máu, không còn là từng ngụm phun ra, mà là giống như khe núi chảy ra, từ kia rậm rạp chẳng chịt trong khe điên cuồng băng tung tóe mà ra. Không, Phật tổ cứu ta! Nộ Mục La Hán trong mắt cuối cùng một tia chiến ý hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn giữ lại nguyên thủy nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cặp kia trận tròn Phật nhãn trong, phản chiếu ra bản thân vô số năm qua ở Linh Sơn nghe kinh, ở dưới cây Bồ đề ngộ đạo cảnh tượng. Tu tới Đại La Kim Tiên, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, chịu đựng qua bao nhiêu năm tháng, khó khăn cỡ nào. Sớm biết như vậy, mình cần gì tới chuyến lần này nữa đủ. Mà nay, hết thảy đều phải hóa thành ô hữu. Hắn hoàn toàn hiểu, con khỉ này thực lực không phải tin đồn, không phải khoe khoang, là chân thật. Hơn nữa, vượt xa với hắn. Đây căn bản không phải chiến đấu, là đơn phương ngược sát. Phật tổ cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta đây lão Tôn nói. Tôn Ngộ Không thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm. Chương 44, Phật môn toàn quân bị diệt. Thiên Đồng, con khỉ này cắn thuốc. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 44, Phật môn toàn quân bị diệt. Thiên Đồng, con khỉ này cắn thuốc. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, thế công không ngừng nghỉ chút nào, thứ ba bổng đã theo sát tới. Một gậy này, không có bất kỳ loại loẹn. Thân gậy huy động giữa, có vô hình đại đạo phù văn sinh diệt, dẫn động trong hư không một cái không nhìn thấy không sợ được trường hạ ảo ảnh. Đó là thời gian trường hạ. Ngút trời sắc cơ, khóa được Nộ Mục La Hán kia sắp sụp đổ nguyên thần. vì vậy mở ra. Yêu hầu, đừng tổn thương tôn giả. Xa xa, kia may mắn tránh được một kiếp Tam Đại Minh Vương quay mắt. Bọn họ thấy được nộ mục La Hán thảm trạng, thấy được kia hủy thiên diệt địa thứ ba đồng. Biết do không địch lại, nhưng cũng không thể không tiến lên. Bọn họ nhắm mắt, thúc giục trong cơ thể còn sót lại pháp lực, tế ra mỗi người pháp khí, cố gắng phát ra công kích, dù chỉ là quấy nhiễu Tôn Ngộ Không một cái chớp mắt cũng tốt. Con kiến hôi bật. Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, chẳng qua là vung ngược tay lên. Chỉ có Thái Ức Kim Tiên, như thế nào ngăn cản lớn La vĩ lực? Một cỗ bàng bạc tự lực, vô hình vô chất, lại nặng nề được đủ để áp sập một tinh vực, hóa thành vô hình sóng lớn biển gầm, hướng Tam Đại Minh Vương phương hướng ngang nhiên đánh ra. Ầm. Tam Đại Minh Vương toàn bộ phòng ngự, toàn bộ pháp thuật thần thông, ở đó luồn sức mạnh trước mặt, yếu ớt giống như giấy dán. Hết thảy tất cả, trong nháy mắt vỡ vụn. Ba người bọn họ giống như bị một con thức tỉnh hồng hoang cự thú ngay mặt đụng vào. Máu tươi cuồn cuộn, xương cốt gãy lìa giòn vang nối thành một mảnh. Ba người nhất tề bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung ba đạo trận vật huyết tuyến, hoàn toàn mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Trong mắt của bọn họ, chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi cùng mờ mịt. Từng có lúc, trước mắt con này con khỉ, bất quá là trong mắt bọn họ một cái có thể tùy ý tái máy con cờ mà thôi. Đến nay, hắn vậy mà gọi nhóm người mình là sâu kiến. Tương phản to lớn, để cho Tam Đại Minh Vương thần hồn cũng xuất hiện tăng dã, con người mất đi tiêu cự, ánh mắt từ từ mê ly, giống như lâm vào một trận tình không đến ác ngộng. Tôn Nộ Không nhưng lười để ý tới mấy cái này cá tạm. Trong mắt của hắn, chỉ có nộ mục La Hán. Hàng yêu đồng huy động sát na, đã xuyên thấu tầng tầng không gian, kết kết thật thật địa rơi vào không có sức chống cự nộ mục La Hán đỉnh đầu. Không. Nộ mục La Hán phát ra trong cuộc đời cuối cùng một tiếng tuyệt vọng hét lớn. Ầm ầm nổ vang. Hán vạn trượng La Hán kim thân, cũng không còn cách nào duy trì, giống như bị trọng truy gõ tinh mỹ đồ sứ, ầm ầm sụp đổ. Màu vàng máu thịt, hàm chứa Phật tính xương cốt, hướng bốn phương tám hướng bày ra. Mỗi một khối trong máu thịt, cũng hàm chứa hắn khổ tu lớn La pháp tắc. Nhưng giờ phút này, những thứ này pháp tắc đang bị một cỗ càng thêm cuồng bạo, càng thêm ngang ngược lực lượng, cưỡng ép ma diệt. Liền một tia nguyên thần chân linh đều không thể chạy ra khỏi. Hoàn toàn, hình thần câu diện. Phật môn 500 La Hán một trong, Đại La Kim Tiên cảnh nộ mục La Hán, vẫn lạc. Ông, trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt an tĩnh. Gió ngừng, mây bay. Chỉ còn giữ lại cơn báo năng lượng dày xéo đi qua lưu lại gợn sóng không gian, cùng với kia Tam Đại Minh Vương nặng nề mà sợ hãi tiếng thở dốc. Tôn Ngộ Không vạn trượng thân thể, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Hắn chậm rãi thu hồi hàng yêu đồng, gánh tại trên vai. Bệ nghệ ánh mắt, quét về phía ba cái kia sủi lơ trên đất, run lẩy bẩy Minh Vương. Đại La Kim Tiên, quả thật khó giết. Còn phải ta đây lão Tôn tới ma diệt hắn cuối cùng một tia chân linh. Tôn Ngộ Không không khỏi nhếch môi. Đây là hắn tấn thăng sau, cùng cảnh giới Đại La Kim Tiên lần đầu tiên chân chính tự chiến, cũng là để cho hắn khắc sâu ý thức được cảnh giới này khủng bố. Mặc cho ngươi có nghiêng trời lệch đất khả năng, không tới lớn La, ở này trong mắt, bất quá là trong lòng bàn tay cát sỏi, phất tay là được xua tan. Đây chính là Đại La Kim Tiên chỗ kinh khủng. Chỉ cần bị này bỏ trốn một tơ một hào chân linh, một tôn Đại La Kim Tiên là được bằng vào một điểm này ấn ký, ở tuân trào không ngừng thời gian trường hà bên trong, khoảnh khắc sống lại. Cái gọi là một chứng minh chứng, đã là như vậy. Tôn Nộ Không trong mắt sát ý ngút trời, rốt cuộc chậm rãi thu liễm. Thay vào đó, là một mảnh sâu không thấy đáy hở hững. Ánh mắt của hắn, từ nộ mục La Hán hoàn toàn tiêu tán hư không thu hồi, rơi vào cuối cùng kia ba đạo run lẩy bẩy bóng dáng trên. Kim quang ảm đạm, bảo tướng sụp đổ. Bất động Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương, đầu ngựa Minh Vương, cái này ba tôn đã từng cao cao tại thượng, coi chúng sinh vì xô cầu Phật môn kim cương, giờ phút này thần khu lại không bị khống chế run rẩy. Tha mạng. Bất động Minh Vương trong cổ họng nặn ra hai chữ, thanh âm khô khốc khàn khàn, lại không nửa phần Phật môn đại năng thiền tĩnh. Xin tha. Đối mặt tôn này mới vừa tay xé lớn La tuyệt thế hung vượng, hắn ý niệm duy nhất đó là sống tiếp. Cái gì Phật môn uy nghiêm, cái gì độ hóa hoài nguyện, ở tử vong trước mặt cũng lộ ra như vậy buồn cười. Hắn không muốn chết. Hắn không nghĩ bản thân khổ tu vạn năm, khó khăn lắm mới chứng được Thái Ức Kim Tiên tuột cùng đạo quả, cứ như vậy hóa thành cho bay. Lớn La ngưỡng cửa, hắn còn không có chân chính chạm tới, có thể nào vì vậy vẫn lạc? Còn mời lưu chúng ta một cái mạng cũng hoặc chân linh. Hàng tam thế Minh Vương cùng đầu ngựa Minh Vương cũng theo sát giật đầu, cái chán đụng vào lạnh băng hư không, tư thế hèn mọn đến bụi bằng trong. Bọn họ hoàn toàn sợ. Bị Tôn Ngộ Không kia phần không nói đạo lý hung tàn cùng hung mạnh, từ thần hồn chỗ sâu đánh nát toàn bộ ngạ mạn. Ngoan ngoãn, cái này chết con khỉ liền Đại La Kim Tiên nói giết liền giết, liền chân linh cũng không buông tha. Bóp chết ba người bọn họ, chẳng phải là so hô hấp còn phải đơn giản. Bây giờ biết cầu tha. Tôn Ngộ Không thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia nhiệt độ, tại trống trải trong hư không vang vọng, đập ba vị Minh Vương yếu ớt thần kinh. Không phải mới vừa còn phải độ hóa ta đây lão Tôn sao? Nghĩ đến đây ba người trước đây không lâu bộ kia cao cao tại thượng, luôn xuất pháp tùy mặt mũi, Tôn Ngộ Không trong lồng ngực liền cuộn trào lên một cô khó có thể ức chế chán ghét. Không dám, cũng không dám nữa. Còn mời tha ta chờ sâu kiến một mạng. Tam Đại Minh Vương lắc đầu được giống như trống lắc, trong miệng lời nói không có mạch lạc địa cầu khẩn. Tôn Ngộ Không khỏe miệng toát ra, lộ ra một cái trắng toát nụ cười kia so với vạn năm huyền băng còn phải giá rét. Hắn không có lập tức ra tay, ngược lại mở miệng hỏi: "Bọn ngươi như thế nào biết được ta đây lão Tôn khi nào ra thiên đỉnh?" Trước nghe ngươi chờ nói, là Phật tổ thôi diễn. Thiên đỉnh kiếp số chưa đầy, hắn liền để ngươi chờ đến độ hóa ta đây lão Tôn, chẳng lẽ không sợ đắc tội Ngọc Đế? Tôn Ngộ Không không gấp, mèo vẫn chuột, cũng phải chơi trước làm một phen. Huống chi, hắn xác thực cần câu trả lời. Nghe được câu hỏi, đầu ngựa Minh Vương giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, không dám có chút do dự, cướp mở miệng: "Tây Du Lượng kiếp đã mới, Kim Thiền Tử mười thế kỳ hạn sắp tới, Phật Tổ nói, chuyện này đã không cho phép lại trì hoãn. Cho dù đắc tội Ngọc Đế, cũng phải bảo đảm Tây Du hành trình công đức viên mãn, nếu không ta Phật môn đại hưng đại kế, đem không ngừng về phía sau trễ kéo dài. Phật Tổ phái chúng ta tới trước, bản ý là trấn áp độ hóa ngươi, có khác nộ mục La Hán làm hậu thủ, toan tính chính là không đánh rắn động cỏ, sợ bị thiên đình trước hạn phát hiện. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không chân mày trong nháy mắt vặn chặt. Cứ thật, Phật môn cứ như vậy không dằn nổi sao? Nhưng hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Tây Du lượng kiếp, liên quan đến thế nhưng là toàn bộ Phật môn khí vận đại hưng. Ngoài mặt là Như Lai ở lo liệu, nhưng cái này sau lưng, đứng cũng là hai vị kia bất tử bất diệt thánh nhân. Về phần Ngọc Đế, hắn tuy là trên danh nghĩa tam giới chỗ thể, vạn tiên đứng đầu, vị cách tôn sùng, có thể cùng thánh nhân ngồi ngang hàng. Nhưng thiên đình trung quy chẳng qua là thiên đình. Đối mặt hai tôn thánh nhân ý chí, chỉ có một cái thiên đình, lại có thể đáng là gì? Thì ra là như vậy. Trong lòng hắn tươi sáng, hết thảy xương mù rộng mở trong sáng. Ngươi nguyện bỏ qua cho chúng ta. Chương 44, Phật môn toàn quân bị diệt. Thiên đồng, con khỉ này cắn thuốc. Phần 2, 2, chương 44, Phật môn toàn quân bị diệt. Thiên đồng, con khỉ này cắn thuốc. Phần 2, 2, bất động minh vương bắt được Tôn Ngộ Không vẻ mặt biến hóa, trong thanh âm mang theo một tia yếu ớt mong ngợi, cẩn thận từng ly từng tí nâng đầu hỏi. Nhưng Tôn Ngộ Không đáp lại, cũng là một tiếng tràn ngập rêu cận chê cười. Hỏi vấn đề là hỏi vấn đề. Ai nói ta đây lão Tôn muốn thả qua các ngươi? Ta đây lão Tôn cái này đưa các ngươi cùng nhau đi gặp các ngươi Phật tổ. Vừa dứt lời, kia cổ mới vừa thu liễm khủng bố sắc cơ, lần nữa bùng nổ. Hắn trực tiếp nâng lên bàn chân, con kia đạp nát qua Nam Thiên Môn, đạp đảo qua lò luyện đan bàn chân, giờ khắc này ở ba vị minh vương trong mắt, hóa thành che đậy thiên địa bóng tối. Hắn phải giống như giết chết ba con kiến vậy, đem cái này ba cái mất đi toàn bộ lực phản kháng Phật môn kim cương, cùng nhau giải quyết. Vâng. Kim quang nổ tung, thần khu băng diệt, đạo vận giải tán, pháp lý thành vô ích. Trong chớp mắt, Phật môn lần này sai phái mà tới 4 tôn Thái Ức Kim Tiên, cộng thêm 1 tôn Đại La Kim Tiên, hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không chém giết hầu như không còn. Một tơ một hào chân linh cũng không từng lưu lại. Vậy mà, nhưng vào lúc này, ở nơi này phiến tàn sát mới vừa lắng lại chiến trường tại chỗ rất xa, một mảnh nặng nề tầng mây phía sau. Ta tạo. Một tiếng đổi giọng kêu lên bật thốt lên. Con khỉ này thành tinh, con mẹ nó liền La Hán cũng làm thịt rồi. Chỉ thấy một cái đầu mập thai to, mặt thiên tướng khôi giáp bóng dáng, bị dọa sợ đến cả người thịt mỡ run lên, cơ hồ là hồn vía lên mây. Hắn nhấc lên đội băng, quay đầu sẽ phải chạy đi. Rõ ràng là Tiên Đồng Nguyên Soái. Hắn muốn là phụ Ngọc Đế chỉ ý, tới trước bí mật quan sát, thuận tiện muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không bị giáng trước hạ giới thê thảm bộ dáng, hảo báo năm đó ở Thiên Đình bị đương chúng trách phạt một mũi tên mối thủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bản thân thấy được, lại là như vậy lật nghiêng tam quan khủng bố một màn. Nay chỗ nào hay là cái gì kiệt ngạo bất tuần yêu hầu? Đây rõ ràng chính là một cái lấy Phật Đà làm thức ăn, lấy La Hán vì con mồi tuyệt thế hung ma. Phật môn La Hán, đó là dạng gì tồn tại? Đại La Kim Tiên a, là cả Thiên Đình cũng đếm không ra bao nhiêu đứng đầu sức chiến đấu. Cái này chết con khỉ, nói giết liền giết. Liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Mẹ, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau chạy trốn. Lời con chưa dứt, Thiên Đồng nơi nào còn dám chỉ hoãn chút nào thời gian. Dưới chân lưu quang chợt lóe, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp đánh bài chuẩn, hướng Thiên Hà thủy phủ phương hướng bao táp mà đi. Trời biết cái này chết con khỉ nếu là phát hiện hắn, có thể hay không thuận tay liền giết người diệt khẩu. Dù sao, người này thế nhưng là liền Phật môn Đại La Kim Tiên cũng dám giống như giết gà vậy làm thịt người điên a. Tôn Ngộ Không kia một đôi kim tình thần quang lưu chuyển, xuyên thủng tầng tầng sương khói, tinh chuẩn địa bắt được một đạo đang hoảng hốt trốn chui xa lưu quang. Hơi thở kia, hắn không thể quen thuộc hơn được. Thiên Đồng Nguyên Soái, lau một cái không còn che giấu khinh miệt từ Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên. Nhìn lén liền nhìn lén đi, thấy được lại có thể thế nào? Coi như ngươi chạy nhanh. Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, thử lạnh một tiếng. Phiến tiên địa này, về lại với tĩnh. Vậy mà, ở nơi này ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, một cái lạnh băng, hùng vĩ, không chứa bất kỳ cảm tình gì cơ giới âm, không có dấu hiệu nào ở hắn thần hồn chỗ sâu nhất ầm ầm nổ vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công phản kích cũng đánh chết Phật môn Đại La Kim Tiên, hoàn toàn vỡ nát Phật môn cưỡng ép độ hóa chi âm lưu. Tưởng tượng, ngày mốt công đức chí bảo, hồng mông lượng tiên xích. Thanh âm này phản phất từ cựu thiên gia mà tới, vừa tựa như từ mỗi một cái tế bào chỗ sâu vang lên. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tôn Ngộ Không cả người màu vàng lông tơ trong nháy mắt căng căng dựng thẳng. Hắn cổ họng căng thẳng, liên miên hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Cái gì? Đồ chơi? Hắn nghe được cái gì? Hồng mông lượng ngay xích. Cái này năm chữ phảng phất hàm chứa khai thiên lập địa vậy nặng nề ma lực, ở trong óc của hắn nhấc lên ngàn tỷ lớp sóng to gió lớn. Á đủ. Một tiếng không tiếng động gầm thét ở đáy lòng hắn nổ tung. Đó không phải là đồ vật trong truyền thuyết sao? Đây chính là ngày mốt công đức chí bảo, là cùng Thái Thanh Thánh Nhân lão tử trong tay món đó được xưng đứng ở đỉnh đầu, liền trước đứng ở thế bất bại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cùng cái cấp bậc vô thượng chí bảo. Một thước nơi tay, vạn pháp bất xâm. Sức công phạt càng là có 102 cùng giai, sát phạt vô song, mấu chốt nhất chính là bảo vật này là công đức biến thành, dùng cái này giết người có thể không dính chút xíu nhân quả nghiệp lực. Đây quả thực là cho hắn loại này thân ở nước xoáy trung tâm, lúc nào cũng có thể cùng đẩy trời thần Phật là người, Donny đóng giày thần vật. Cư gia lữ hành, giết người cấp của, thủy thi diệt tích, lần tránh thiên, cơ chi tất bị báo vận. Tôn Ngộ Không đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Hắn vốn tưởng rằng, lần này có thể lần tránh Phật môn tính toán, bảo toàn tự thân, đã là mời tiên tri may mắn. Hệ thống có thể cho chút tiên đan rượu dược, thần thông công pháp, liền đã là to như trời ban thưởng. Nhưng hôm nay, cái này chỉ tồn tại ở thượng cổ trong thần thoại Hồng Mông Lượng Thiên Xích, vậy mà liền như vậy nhẹ nhõm, như nước trong veo điện. Tưởng tượng xuống, xem ra lần này đánh chết kia tứ đại kim cương cùng nộ mục La Hán, chỗ lần tránh nhân quả, này trình độ kinh khủng vượt xa khỏi ta đây lão tôn dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, ta đây lão tôn coi như là giữ được, nhưng Phật môn bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó phải nên đón, tất nhiên là lôi đỉnh bạc quân, không chết không thôi trả thù. Tôn Nộ không thật dài địa thở dài ra một hơi, khẩu khí kia hơi thở ở lạnh băng trong hư không ngưng tụ thành một đạo bạch tuyến, thật lâu không tan. Trong óc của hắn, không tự chủ được hiện ra một tôn xếp bằng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, nhìn xuống tam giới vĩ ngạn bóng dáng. Như Lai, vị kia Tây Ngày Thế Tôn, Linh Sơn Phật Tổ, thế nhưng là một tôn thật chuẩn thánh cấp bậc đại thần thông giả. Liên Tiệt giáo trong vạn tiên đại trận tuân ra tới đệ tử thân truyền vô đang thánh mẫu, cũng có thể bị này tắt chân áp. Thực lực đã sớm thông thiên triệt địa, sâu không lường được. Càng làm cho Tôn Ngộ không cảm thấy sống lưng lạnh buốt chính là, kia Như Lai thậm chí có thể tinh chuẩn tiếp thị diễn xuất bản thân khi nào sẽ từ thiên đỉnh thoát thân. Phần này thủ đoạn đã vượt ra khỏi thần thông quảng đại bốn chữ có thể miêu tả phạm chủ. Đó là một loại gần như đạo lực khống chế, là đối sông dài vận mệnh tùy ý gậy. Hoàn toàn chính là một cái không nói đạo lý, triệt đầu triệt đuôi siêu mẫu tồn tại. Lần này, bản thân đem Phật môn phái tới người, giết sạch sẽ, không chừa một ngống. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lấy Như Lai như vậy thông thiên thủ đoạn, giờ phút này sợ rằng đã rõ ràng nhìn đến, đây hết thảy đều là bản thân làm. Lúc trước phái tới, vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên. Lần sau đâu? Phật môn bị đánh mặt, vẫn là như thế thảm trọng một cái bạn ai, sau sai phái mà tới tồn tại, thực lực cùng thủ đoạn, thế tất sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Một cái so một cái hấp bữa, một cái so một cái khủng bố. Tôn Nộ không xít sao nắm quả đấm, đốt ngón tay nhân dùng sức quá độ mà phát ra rất băng giòn vang. Một cỗ trước giờ chưa từng có cảm giác cấp bách, giống như vạn trượng dây núi, nặng nề đè ở trong đầu của hắn. Vẫn phải là mau sớm phá vỡ mà vào Đại La Kim Tiên cảnh. Nếu không, lần sau Phật môn người đâu, thấp nhất cũng là trong Đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao, thậm chí có thể là mấy vị liên thủ. Ta đây lão tôn nếu vẫn thái ớt kim tiên, tuyệt không chút xíu phần thắng. Vô số ý niệm ở trong khoảng điện quang hỏa thạch thoáng qua, cuối cùng xếp thành một cái quyết tuyệt ý chí, trở nên mạnh mẽ, không tiếc bất cứ giá nào mà trở nên mạnh mẽ. Mà thôi, Tôn Nộ không trong mắt lung tung suy nghĩ toàn bộ thu lại, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy quyết nhiên. Về trước Hoa Quả Sơn, đem cái này Hồng Mông Lượng Thiên Xích hoàn toàn luyện hóa lại nói, cái này công đức chí bảo, chính là hắn đối kháng lần sau nguy cơ lớn nhất lá bài tẩy. Chương 45, Như Lai choáng váng, cũng giết đi. Phần 1 phần 2, chương 45, Như Lai choáng váng, cũng giết đi. Phần 1 phần 2, cùng lúc đó, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ ngồi đàng hoàng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, dáng vẻ trang nghiêm, sau gót Phật quang tầng tầng lớp lớp, giống như vũ trụ tinh vọng. Hắn đang vì ngồi xuống ra Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương tuyên giảng vô thượng vi diệu Phật pháp. Thanh âm hùng vĩ mà từ bi, mỗi một cái âm tiết cũng hàm chứa đại đạo chí lý, đưa đến ba hoa trích trẻ, mặt đất nở sen vàng. Vậy mà, đang ở Phật pháp nói đến tinh diệu nhất vạn pháp quý nhất cảnh lúc, đầu kia ngồi trên đài sen, pháp thân tuyên cổ bất động, tâm cảnh vạn kiếp bất diệt Như Lai Phật Tổ, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hắn sắp nổ ra một cái Phật môn chân ngôn, cứng rắn cắm ở nơi cổ họng. Một cỗ xuất xứ từ trong cõi minh minh rung động, một đạo tràn đầy ngang ngược cùng chung kết sát khí, xuyên thủng vô tận thời không, tinh chuẩn trông đất nhập hắn chuẩn thánh tâm hồ. Hắn tuyên giảng Phật pháp thanh âm, ngừng lại. Cặp kia thâm thúy giống như sao trời hãn biển trong đôi mắt, lau một cái khó có thể ức chế vẻ giận dữ, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khắc thường chỉ duy trì không tới một hơi thở thời gian, liền bị hắn lấy vô thượng pháp lực cưỡng ép đè xuống. Nhưng đại hùng bảo điện bên trong, đều là Phật môn đại năng. Như Lai Phật Tổ trong nháy mắt thất thố, lại có thể lừa gạt được bọn họ. Nguyên bản đắm chìm trong Phật pháp diệu lý trong gia Phật Bồ Tát, gần như trong cùng một lúc thức tỉnh, bên trong đại điện chạy xuôi phạm âm cùng đạo tắc, trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn dư lại hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ ánh mắt đồng loạt hội tụ đến cựu phẩm kim liên trên. Phật Tổ, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay lọ sạch dương liễu, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt hiện ra một tia ân cần, nàng hơi không người, nhẹ giọng hỏi. Đang ở mới vừa, trong lòng nàng cũng là không hiểu căng thẳng, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Có thể để cho Phật Tổ đang giảng kinh lúc tâm thần thất thủ, cái này tuyệt không phải chuyện nhỏ. Phải biết, chuẩn thánh cảnh tâm cùng trời hợp, nguyên thần gửi gắm hư không, đã sớm là núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà sắc không thay đổi. Đến tột cùng là bực nào biến cố, có thể quay rối đến Như Lai Phật Tổ vô thượng tâm cảnh. Như Lai chậm rãi nhắm hai mắt lại, bất động không nói. Hắn tựa như ở lấy vô thượng nguyên thần, cảm nhận tam giới, thôi diễn chú thiên. Trong đại điện không khí càng thêm nghiêm trọng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ chốc lát sau, Như Lai lần nữa mở mắt ra. Cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt chỗ sâu, đã đắp lên một tầng tàn không ra khói mù, trong đó càng xen lẫn một tia kinh nghi. Ừm, hoàn toàn thôi diễn không ra. Quái thai. Như Lai thấp giọng tự nói, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị đại năng trong hai, để cho chúng Bồ Tát trong lòng lại là trầm xuống. Liên Phật Tổ đều không cách nào thôi diễn thiên cơ. Hắn không có lập tức giải thích, mà là tập trung ý chí, khôi phục bộ kia vạn sự đều ở trong lòng bàn tay trang nghiêm pháp tướng, ánh mắt chậm rãi quét qua dưới đài vẻ mặt khác nhau chúng Bồ Tát La Hán. Cuối cùng, thanh âm của hắn vang lên, bình tĩnh, lại hàm chứa lôi đỉnh vạn quân lực. Bất động Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương, Kim Cương Giả Xoa, đầu ngựa Minh Vương bốn vị kim cương, cùng với nộ mục La Hán buồn mạng một bài. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng nặng nề gõ đang lúc mọi người trong lòng. Với trong khoảnh khắc, toàn bộ vỡ vụn, thần hồn ấn ký hoàn toàn tiêu tán. lời vừa nói ra, tựa như một đạo hỗn độn thần lôi, ở toàn bộ trang nghiêm túc mục đại hùng bảo điện bên trong ầm ầm nổ vang.
Cái gì?
Tiên tĩnh bị trong nháy mắt xé toạc. Toàn bộ nghe giảng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, không khỏi vẻ mặt kỳ biến, trên mặt viết đầy không cách nào tin hoảng sợ. Tứ đại kim cương minh vương, đó cũng đều là thấm nhuần Phật pháp vô số nguyên hội, thân sắc mạnh mẽ, pháp lực cao thâm thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh, là Phật môn hộ pháp lực lượng trung kiên, uy chấn tam giới. Nhất là nộ mục La Hán, vậy càng là thật đại La Kim Tiên, là 500 La Hán trong, sức chiến đấu đủ để đứng vào hàng đầu cường giả đỉnh cao. Bọn họ 5 người liên thủ, là bực nào khủng bố một cỗ lực lượng. Ở nơi này bây giờ hồng hoang thế giới, chỉ cần không phải đi trêu chọc những thứ kia tị thế không ra lão quái vật, hoặc là xông vào những thứ kia từ thượng cổ còn sót lại sinh mạng tuyệt địa, chi đội ngũ này gần như có thể hoành hành vô kỵ. Làm sao sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời điểm toàn bộ ngã xuống, thậm chí liền một tia thần hồn, một đạo chân linh đều không thể đem về Linh Sơn? Điều này sao có thể? Văn thủ Bồ Tát thứ nhất cái La Thất Thành, trí tuệ không câu nệ khắp khuôn mặt là chấn động. Bốn vị kim cương minh vương liên thủ bảy trận, uy năng đủ để sánh bằng lớn La, lại thêm trận mắt tôn giả vị này hàng thật giá thật đại La Kim Tiên. Như thế đội hình, ngay cả là gặp tầm thường lớn La hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, thậm chí có thể toàn thân trở lui. Như thế nào rơi vào cái toàn quân bị diệt, hình thần câu diệt kết quả? Liên một đạo cầu viện tin tức đều không thể truyền về. Văn thủ đơn giản không thể nào hiểu được. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Phải biết, bây giờ thiên địa đã sớm không phải cái đó lớn La khắp nơi đi, chuẩn thánh không bằng chó vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp thời kỳ. Trải qua hai lần thiên địa đại kiếp lãng phí, đại La Kim Tiên số lượng đã sớm giảm nhanh, mỗi một vị đều là đủ để chấn áp một phương khí vận cự phách. Có thể chém giết đại La Kim Tiên, tất nhiên cũng là đại La Kim Tiên. Mà lớn La cấp bậc chiến đấu, tất nhiên là pháp tác đụng nhau, đại đạo tranh phong, động tĩnh to lớn, đủ để dung chuyển một phương đại thiên thế giới. Nhưng vô luận phương Đông hay là phương Tây, gần đây cũng không từng có bất kỳ kinh thiên động địa đấu pháp dấu hiệu truyền ra. Một tôn đại La Kim Tiên, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bỏ mình. Bọn họ đi nơi nào? Phụng hành bực nào pháp chỉ? Một bên Phổ Hiền Bồ Tát trầm giọng hỏi, sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, ngồi xuống Lục Nha Bạch Tượng cũng cảm ứng được chủ nhân tâm tư, bất an đung đưa thân thể. Như Lai ánh mắt xuyên thấu đại hùng bảo điện, xa xa nhìn về phía phương Đông, thanh âm trầm thấp được giống như lôi âm xuyên hai. Bọn họ phụng ta pháp chỉ, tiến về Thiên Đình gia, chặn lại muốn trở về Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Hành độ hóa cử chỉ, dẫn này sớm thuộc về ta Phật môn chính quả, để tránh Thiên Đình lại sinh biến cố, dây dưa lỡ việc ta Phật pháp đông truyền to lớn kế. Tôn Ngộ Không. Lời còn chưa dứt, Quan Âm Bồ Tát cặp kia từ bi mắt phượng đột nhiên trợn tròn, trên mặt viết đầy không thể tin nổi. Tôn Ngộ Không bất quá thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, cho dù trời sinh bất phàm, có mấy phần thần thông mang bên người, lại làm sao có thể là năm vị tôn giả đối thủ? Trong óc nàng trong nháy mắt hiện ra con khỉ kia bộ dáng, bất hảo, bộ trộm, một thân gia tính. Huống chi là toàn bộ chu diệt, hình thần câu diệt. Quan Âm căn bản là không có cách đem con kia dưới cái nhìn của nàng còn ở nắm giữ con cờ, cùng trước mắt cái này cọp đẫm máu, đủ để chấn động tam giới thảm án liên hệ với nhau. Cái này quá hoang đường. Linh Minh Thạch Hầu tuy là hồn thế bốn khỉ một trong, theo hầu bất phàm, nhưng hắn tu là Phật môn cố ý truyền xuống, chỉ nặng pháp lực không nặng đạo hạnh đại phẩm thiên tiên quyết một cái tốc thành đường. Nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế, vượt qua lại trời, chứng được đại la đạo quả. Đây quả thực là người si nói mộng. Phật môn bên trong, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng mấy chục ngàn năm thời gian, vẫn vậy bị vây ở thái ớt kim tiên tuột cùng cảnh, cả đời không cách nào thấy được lớn la con đường. Vì sao? Không gì khác, lực lượng pháp tắc, huyền chi lại huyền, thật khó có thể nắm giữ. Nếu không, lấy Phật môn nền tảng cùng tài nguyên, chẳng lẽ có thể số lượng lớn chế tạo đại La Kim Tiên, đã sớm nhất thống tam giới. Trong chớp mắt, Quan Âm tâm tư nhanh đổi. Một cái có khả năng nhất câu trả lời hiện lên ở nàng trong lòng, giọng nói của nàng trở nên có chút chần chờ cùng không xác định. Chẳng lẽ là Tiệt Giáo người, là Vô Đang Thánh Mẫu, hay hoặc là Vân Tiêu Tiên Tử, âm thầm ra tay tương trợ? Không làm luôn luôn đối kia con khỉ rất là giữ gìn, lấy nàng chuẩn thánh tu vi, nếu là không để ý đến thân phận ra tay đánh lén, thật có khả năng này. Đây là tại chỗ toàn bộ Bồ Tát trong lòng, nhất phù hợp suy luận suy đoán. Chỉ có chuẩn thánh đại năng, hoặc là cầm trong tay đỉnh cấp tiên thiên linh bảo lớn La cường giả tối đỉnh, phát động lôi đỉnh một kích, mới có thể có ở đây không kinh động tam giới dưới tình huống, trong nháy mắt giết chết nộ mục La Hán một nhóm. Vậy mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, Như Lai lại chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn trong tròng mắt lóe ra phức tạp khó hiểu quan mang, đã có phẫn nộ, cũng có sâu sắc hoang mang. Ta mới vừa đã lặng lẽ thôi diễn thiên cơ, một mảnh kia khu vực thiên cơ hỗn độn một mảnh, bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại cưỡng ép quấy rối, bất kỳ chi tiết đều không cách nào thấy rõ. Nhưng, hắn giọng điệu chợt thay đổi, ta cũng không nhận ra được không làm hoặc Vân Tiêu ra tay dấu vết. Các nàng hai người khí tức giờ phút này còn đang Lê Sơn Thánh Mẫu cung cùng Tam Tiên Đạo, bản nguyên vững chắc, cũng không có rời đi dấu hiệu. Dứt tiếng, không phải Tiệt Giáo. Lần này liền Văn Thủ, Phổ Hiền mấy vị đại Bồ Tát cũng hoàn toàn cảm thấy khốn hoặc. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Thiên Đình em thầm phái cao thủ đang bảo vệ kia yêu hầu? Không thể nào, kia Ngọc Đế mong không được kia con khỉ huyên náo càng lớn càng tốt, tốt mượn cơ hội suy yếu đạo môn khí diễm. Chúng Bồ Tát ngươi một lời ta một lời, đều có chút không nghĩ ra. Như Lai yên lặng chốc lát, mới chậm rãi nói, thiên cơ biểu hiện, khu vực kia cuối cùng lưu lại, chỉ có cùng bạo vô cùng yêu khí, còn có lớn La đạo tác hiện lộ rõ ràng trong đó. Mặc dù thiên cơ bị triệt để quấy rối, hóa thành một nồi sôi cháo, nhưng một ít căn bản tính dấu vết, nhưng không cách nào bị hoàn toàn xóa đi. Đó là thuộc về đại La Kim Tiên vẫn là lúc, đại đạo vỡ nát dư âm. Phật tổ ý là, kia năm vị tôn giả là vẫn lạc với Tôn Ngộ Không tay. Quan âm thanh âm vang lên, phá vỡ cái này làm người ta nghẹt thở yên lặng. Cho dù là nàng đang nói ra cái suy đoán này lúc, kia phần hằng cổ không thay đổi từ bi cùng bình tĩnh cũng xuất hiện một tia vết rách. Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền bị chính nàng dập tắt. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tôn Ngộ Không là ai? Một con cờ, một cái ứng kiếp mà sinh thủy đá. Hắn đến nay đạo hạnh, chẳng lẽ đã có thể tùy ý tàn sát Đại La Kim Tiên? Nếu là thật sự, yêu mưu đổ vô số nguyên hội Phật pháp đông truyền, tránh không được một cái chuyện cười lớn. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn vậy mà liền chứng đạo lớn la. Cho hắn thêm ngàn năm vạn năm, cái này trong tam giới, còn có ai có thể khống chế con khỉ này? Hắn chẳng phải là muốn một bước lên trời, nhắm thẳng vào thánh nhân? Hoang đường, đây tuyệt không có thể. Một bên A Nan tôn giả lập tức cao giọng phản bác, khắp khuôn mặt là đỏ lên. Kia yêu hầu mạnh hơn, cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên, há có thể nghịch phạt lớn la? Huống chi là năm vị tôn giả liên thủ bảy thiên la địa võng, nhất định là có không biết cường giả nhúng tay. Cái này lý luận lập tức lấy được tất cả mọi người công nhận. Bên trong đại điện, toàn bộ Phật môn đại năng đều ở đây trong nháy mắt lên tiếng phủ nhận cái đó đáng sợ nhất có thể. Một con cờ, làm sao có thể lật tung bàn cờ? Một cái diễn viên, làm sao có thể giết chết đạo diễn? Cho dù phi hắn một mình gây nên, hắn cũng tuyệt đối là chủ đạo người. Như Lai chậm rãi mở miệng, một câu nói liền đem toàn bộ may mắn hoàn toàn đánh nát. Nay khi đã hoàn toàn thoát khỏi nắm giữ, thành một cái nguy hiểm biến số. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu linh sơn vô tận Phật quang, xuyên thấu 33 tầng trời, rơi vào kia Lăng Tiêu bảo điện trên. Một cỗ ngọn lửa vô danh ở đáy lòng hắn thiêu đốt. Hạo Thiên a Hạo Thiên, ngươi chỉ lo đóng phim, mượn nước đẩy thuyền đem hắn biếm hạ giới, lại đem hắn nuôi được như vậy ủ kịch hung hãn. Bây giờ cắn trả bản thân, càng là vạ lây ta Phật môn. Nếu thật để cho hắn vì vậy thành tựu đại la đạo quả, nhìn ngươi thiên đỉnh kết cục như thế nào? Giờ khắc này, Như Lai thậm chí bắt đầu hoài nghi, đây có phải hay không là Ngọc Đế một trận khổ nhục kế? Có phải hay không cái đó ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ, nhìn như hèn yếu vô năng thiên đế, âm thầm cấp kia con khỉ cái gì chỗ tốt cực lớn? Hay hoặc là vận dụng cái gì cấm kỵ thủ đoạn, cưỡng ép bay vụ thực lực, chỉ vì để cho sau đó đại náo thiên cung càng thêm giống như thật, càng có thể suy yếu Phật môn khí vận. Kết quả lại chơi thoát tay. Trong Đại Hùng Bảo Điện hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ Phật môn đại năng cũng cảm thấy một cỗ xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu lạnh lẽo. Một cái có thể chém giết Đại La Kim Tiên Tôn Ngộ Không. Sự thật này giống như một tòa không thể vượt qua núi lớn, nặng trình trịch địa đè ở trong lòng của mỗi người. Tây Du kịch bản đã hoàn toàn hết hiệu lực. Cái này hí, còn thế nào hát đi xuống? Phật tổ, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Quan Âm chân mày nhíu chặt, lên tiếng hỏi. Như Lai nhắm hai mắt lại, cực lớn kim thân lâm vào lâu dài yên lặng. Hồi lâu, hắn mới vừa mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Tạm thời án binh bất động, tăng thêm nhân thủ, nghiêm mật giám thị Hoa Quả Sơn hết thảy động tĩnh. Ta phải biết, kia con khỉ rốt cuộc được cơ duyên gì, sau lưng có hay không thật có cao nhân. Tại không có biết rõ chân tướng trước, không thể lại dễ dàng ra tay. Dứt tiếng, cần tuân Phật tổ pháp chỉ. Chúng Bồ Tát La Hán cùng kêu lên đáp ứng. Chương 45, Như Lai choáng váng, cũng giết đi. Phần 2, chương 45, Như Lai choáng váng, cũng giết đi. Phần 2, nhưng trong lòng mỗi người đều đã đắp lên một tầng nặng nề bóng tối. Cùng lúc đó, một đạo kim quang xẹt qua chân trời, Tôn Ngộ Không đã sớm đến Đông Thắng Thần Châu địa giới. Hắn đứng ở đám mây, nhìn xuống phía dưới. Trong trí nhớ tỏa kia linh khí ngút trời, tiên khí quẩn quanh Hoa Quả Sơn, đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một cái bị cự lực cứng rắn đập ra thiên nhiên lòng trảo, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thua thiệt ta đây lão Tôn thời điểm ra đi lưu lại một tay, không có con khỉ khỉ Tôn làm cản trở. Hắn nói nhỏ một tiếng, nhếch miệng lên lau một cái khoái ý, bây giờ ta đây lão Tôn cũng nên tiêu dao một chút. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không trương tay khẽ vẫy, một mặt đen tuyền sắc kỳ phiên chống rông xuất hiện, đón gió liền dài che khuất bầu trời. Vô tận đen tuyền màn nước từ kỳ phiên trong đổ xuống mà ra, cuốn qua toàn bộ Hoa Quả Sơn lòng trảo. Kia màn nước cũng không phải là phàm thủy, trong đó phảng phất hàm chứa một cái đầy đủ thế giới. Trong chốc lát, màn nước tối lui, lòng trảo biến mất. Một tòa nguy nga hùng kỳ, linh khí gần như hóa thành thực chất tiên sơn, lần nữa tọa lạc ở đại địa trên. Núi non sông ngòi, cỏ cây chim ung, hết thảy đều khôi phục nguyên mạo. Linh khí nồng nặc hướng bốn phương tám hướng tràn lan, đem không khí cũng dính vào một tia thanh ngọt. Nhìn phía dưới kia non xanh nước biếc, sinh cơ rồi rào cảnh tượng, Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một cô đã lâu không gặp an ninh cảm giác. Theo hắn tâm niệm vừa động, bị tất vào trong huyền nguyên không thủy cờ vô số con khỉ khỉ tôn, trong nháy mắt bị lần nữa an trí trở về núi rừng các nơi. Núi hay là ngọn núi kia, thủy liêm động hay là cái đó thủy liêm động? Trong núi các sinh linh chẳng qua là cảm thấy một trận hoảng hốt, phản phất là một trận sặc sỡ lạ lùng đại mộng. Bọn nó không chút nào biết, bên ngoài đã sớm long trời lở đất. Các con, các ngươi đại vương đã về rồi. Tôn Ngộ Không thanh âm xuyên thấu vân tiêu, vang dội cả tòa Hoa Quả Sơn. Và anh, trong nháy mắt, cả tòa Hoa Quả Sơn cũng sôi trào. Vô số con khỉ từ giữa núi rừng, từ trong động vật, từ thác nước sau sùng ra, bọn nó thét lên, hoan hô, nhảy cẫng. Bị cuốn ở pháp bảo trong không gian kia đoạn ngày giờ, hiển nhiên là đem bọn nó nín hỏng. Cùng các con ngắn ngủi địa tướng tụ chơi đùa sau, Tôn Ngộ Không một thân một mình đứng ở đỉnh núi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua gia viên của mình, trong lòng trăm mối đan sen. Hay là loại cảm giác này tốt? Hắn hít sâu một cái mang theo hoa quả hương thơm không khí, tự lẩm bẩm. Coi chừng cái này Hoa Quả Sơn, làm cái tiêu giao sơn đại vương, cuộc sống này tốt bao nhiêu? Không muốn cho ta đây lão Tôn đi tây ngày thỉnh cái gì kinh. Nói, một cái ý niệm ở trong đầu hắn tự nhiên sinh ra, hơn nữa nhanh chóng trở nên vô cùng rõ ràng. Không được, ta đây lão tôn cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn ánh mắt ngưng lại, mới vừa thanh thản không còn sót lại gì. Nói không chừng ít hôm nữa sau, Phật Môn Thiên Đình đại quân chỉ biết đánh tới, muốn cầm nã ta đây lão tôn, vẫn phải là trước hạn làm chút chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, kia bản thượng thanh trận điện sớm bị hắn nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt. Cộng thêm linh minh thạch hầu cái kia có thể xưng lịch tiên thiên phú thần thông, bất kỳ phồn phục trận pháp, ở trong mắt của hắn cũng rõ ràng, nhìn một cái chỉ biết. Thân hình hắn động một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu vòng quanh hoa quả sơn chạy như bay. Theo đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo huyền ảo trận văn bị đánh vào hư không, dung nhập vào ngọn núi. Một tầng, lại một tầng. Hắn đầu tiên là bày ra một tầng lại một tầng ẩn nặc trận pháp, đem trọn ngồi hoa quả sơn khí tức cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, để cho bất kỳ thôi diễn dò xét thuật đều vô công mà trở lại. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không đứng ở hoa quả sơn đỉnh, hai tròng mắt kim quang lưu chuyển, thấm nhuần núi sông địa mạch. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng giữa, quanh mình thiên địa linh khí cũng vì đó hơi chậm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo huyền ảo vô cùng pháp ấn từ đầu ngón tay bắn ra, không có vào hư không. Lưỡng nghi, lập, quát khẽ một tiếng. Trên trời cao, thanh trọc nhị khí lưu chuyển, hóa thành một trường che khuất bầu trời âm dương đổ, chậm rãi chầm xuống, đem trọn ngồi hoa quả sơn bao phủ. Tam tải, lên. Phía dưới mặt đất, ba đạo thông thiên cột ánh sáng xông lên trời không, chia làm ba bên, dẫn động tiên địa người tam tài lực, cùng treo cao âm dương đổ kêu gọi kết nối với nhau. Tứ tượng, chấn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh gầm thét mà ra, chấn thủ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, sát khí ngất trời, thần uy lấm lấm. Tôn Ngộ Không động tác không ngừng, pháp ấn biến ảo càng phát ra phồn phục, một đạo đạo trận cơ bị hắn lấy đại pháp lực đánh vào ngọn núi các nơi tiết điểm. Tám quẻ lưu chuyển, cửu cung phi tinh, thất tinh treo ngược. Một tòa lại một tòa đại trận nô lên, vầng sáng rạng rỡ, đạo vận do trời sinh. Trọn vẹn trên trăm ngồi. Những trận pháp này cũng không phải là từng người tự chiến, mà là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức vòng vòng đan xen, với nhau móc ngoặc. Sinh môn cất dấu tử môn, sát trận hợp với ảo trận. Một tầng bộ một tầng, trong trận có trận. Vô tận bàng bạc trận đạo lực kích động, bao gồm hoàn vũ, cuối cùng lại toàn bộ nội liễm, hóa thành một tầng mắt thường khó phân biệt ánh sáng nhạt, hoàn toàn đem hoa quả sơn khí cơ cùng bên ngoài ngăn cách. Từ giờ trở đi, nơi này chính là một phương độc lập tiểu thiên địa. Không hiểu trận pháp người cưỡng ép xông vào, cho dù là đại la kim tiên, một thời ba khắc cũng phải bị vây được choáng váng đầu óc, tiêu hao hết một thân pháp lực, thậm chí có thể xúc động sát trận, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả. Bận rộn hồi lâu, xem bị vô số trận pháp quang hoa ẩn ẩn bao phủ, khí cơ không câu nệ vô lậu hoa quả sơn, Tôn Ngộ Không lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, giơ tay lên lau đem trên trán không hề tồn tại mồ hôi hột. Một loại trước giờ chưa từng có cảm giác thật, từ đáy lòng chỗ sâu dâng lên. Lần này cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Lúc này mới giống ta đây lão tôn ổ mà. Tiêu giao tự tại, còn phải là trong nhà thực tế. Làm xong đây hết thảy, hắn thần niệm đảo qua, đối trong núi khỉ thuộc hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Nghiêm gia trong trường sân môn, không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không cho phép xuất nhập. Sau đó, thân hình hắn thoáng một cái, liền một con chui vào thủy liêm động chỗ sâu nhất, gian nào đích thân hắn mở ra trong mật thất. Cửa đá rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Là thời điểm thật tốt kiểm điểm cũng luyện hóa lần này thu hoạch lớn. Tiếp thu. Ý niệm ở thần hồn trong vang lên, không có nửa phần trì trệ. Tôn Ngộ Không hô hấp hơi dừng lại một chút, trong con ngươi kim quang đại thịnh. Đây chính là hắn lần đầu tiên đạt được ngày mốt công đức chí bảo a. Ý nghĩa có thể nói trọng đại vô cùng. Trong hư không, không có chút nào triệu chứng. Một chút tử quang trống rỗng mà sinh, rồi sau đó nhanh chóng choáng váng nhổ ra. Vô số huyền ảo đạo văn trống rỗng đan vào, công đức lực ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, một thanh dài chừng 3 thước ngọc xích chậm rãi phù hiện ở lòng bàn tay của hắn. Xích thân toàn thân quần quanh hòa hợp tử khí, trên đó đạo văn tiến hành, mỗi một cái đường vân cũng phảng phất ở bày tỏ thiên địa chí lý, hàm chứa đo đạc thiên địa, phân chia hồng mông vô thượng vĩ lực. Vào tay hơi trầm xuống, một cỗ ôn nhuận xúc cảm truyền tới, kia nhu hòa mà thâm thúy tử sắc quang choáng váng chảy xuôi, ánh chiếu được Tôn Ngộ Không gương mặt cũng dính vào một tầng thần thánh tí mỹ. Đây không phải là pháp lực, không phải tiên nguyên, mà là một loại áp đảo ngày mốt, gần như tiên tiên trí cao công đức lực. Hồng mông lượng tiên xích. Tôn Ngộ Không ánh mắt nóng rực, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lạnh buốt xích thân, cảm thụ trong đó ngủ say, đủ để cho thiên địa cũng vì đó run rẩy khủng bố uy năng. Hắn thần niệm thăm dò vào trong đó, vô số tin tức thác lũ vậy tràn vào trong đầu. Sát phạt vô song, đo đạc thiên địa, nhất định địa thủy hỏa phong. Một thước rơi xuống, nhưng đoạn sơn hà, nhưng rách trời cao, nhưng đo đạc tiên thần chi mệnh đến. Những thứ này uy năng đã kinh thế hai tụng, nhưng Tôn Ngộ Không sự chú ý lại bị một điều cuối cùng tin tức gắt gao bổ lấy. Mấu chốt nhất chính là giết người không dính nhân quả, bất nhiễm nghiệp lực. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt ta. Tôn Ngộ Không xít sao nắm ngọc xích, trái tim cũng ức chế không được địa ra tốc nhảy lên. Lượng kiếp sắp tới, trong tam giới tràn ngập sắc cơ, trong thiên địa nghiệp lực xả vô cùng. Bất luận là một tu sĩ nào, cho dù là đại la kim tiên, một khi nhiễm phải quá nhiều nghiệp lực, nhẹ thì tu vi đình trệ, khí vận suy bại, nặng thì đưa tới trời phạt, hóa thành cho tàn. Mà bảo vật này càng hợp không nhìn thiên địa này luật sát, không dính vào nghiệp lực nhân quả. Đây cũng không phải là pháp bảo, đây là đường kim tây du lượng kiếp trong một cấp bậc giấy thông hành. Hồi lâu hắn mới bình phục lại kích động tâm tư, đem hồng mông lượng thiên xích trịnh trọng thu hồi. Đúng, còn có 6,0005 cây bản đảo. Tiếp thu. Tôn Ngộ Không tâm niệm cử động nữa. Ông bên trong mật thất không gian chấn động mạnh một cái, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh mệnh khí tức cầm ầm bùng nổ, nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất tiên thiên đất một tinh hoa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Một bụi linh căn chống giống cụ hiện, nay thân cảnh cấu kết, dán giỏi có lực, giống như một cái ngủ đông thương long. Mỗi một cái lá cây cũng xanh ngắt ướt át, mặt ngoài lưu chuyển đại đạo phù văn, huyền diệu phi thường. Toàn thân trên dưới, nồng nặc tiên thiên đất mục tinh hoa cùng đại đạo pháp tắc mạnh vụn đan vào chảy xuôi. Chỉ là nó tản mát ra tiên thiên khí tức cùng đạo vận, sẽ để cho Tôn Ngộ Không cảm giác mình pháp lực cũng bắt đầu sống động lên. Tốt. Hôm nay liền để cho ta đây lão Tôn cái này hoa quả sơn, cũng thêm hai kiện chân chính bảo bối. Đợi một thời gian, trong hoa quả sơn linh khí mức độ đậm đặc, cũng sẽ không thua kém những cái được gọi là động thiên phúc địa. Tôn Ngộ Không trong lòng hào khí xảy ra. Hắn nâng đuổi cây này linh căn, trực tiếp trốn ra căn phòng bí mật, đi tới thủy liêm động phía sau núi, địa mạch linh khí hội tụ thịnh nhất một chỗ linh huyệt. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay pháp lực phun ra nuốt vào, dẫn động địa khí. Hắn vô cùng trịnh trọng địa xé ra linh huyệt thổ nướng, đem bụi cây này tiên tiên bản đảo linh căn sợi dễ, từng tấc địa đưa vào đại địa mạch lạc nòng cốt. Linh căn xuống mổ trong ngáy mắt. Đông. Một tiếng trầm thấp nói âm phảng phất từ đại địa nơi buồng tim vang lên, cùng cả tòa hoa quả sơn sinh ra của mình. Linh căn căn hệ bộc phát ra hùng mạnh sức sống, điên cuồng xuống phía dưới lan tràn, đâm vào hoa quả sơn địa mạch chỗ sâu, tham lam địa hấp thu kia tích xúc vô số vạn năm, bàng bạc mênh mông linh khí. Sau một khắc, càng thêm tinh thuần, mang theo một tia trước tiên đạo vận đất một tinh khí, như rót ngược triều tịch vậy trả lại mà ra. Vâng. Cố này năng lượng tinh thuần theo địa mạch, trong nháy mắt chạy hướng toàn bộ hoa quả sơn mỗi một tấc đất. Chỉ ở trong khoảnh khắc, cả tòa hoa quả sơn sống lại. Khe núi cạnh bình thường cỏ dại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thanh thúy ướt át, để cao mấy tấc, cành lá giãn ra, điên cuồng sinh trưởng. Trong rừng bình thường tây đảo, hoàn toàn mở ra một chút điểm linh quang lấp lóe hoa đảo. Những thứ kia nguyên bản liền linh khí rồi rào tiên ba linh thảo, càng là ánh ánh sáng lên, quanh thân quần quanh sương mù nhàn nhạt, dược tính năm tựa hồ trong nháy mắt này, đông tăng vọt mấy chục năm. Trong không khí tràn ngập linh khí, trở nên vô cùng mát mẻ, ngọt, hút vào một ngụm cũng làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tôn Ngộ Không đứng ở đỉnh núi, cảm thụ hoa quả sơn cái này biến hóa long trời lở đất, cảm thụ mỗi một tấc đất chuyển tới hân hoan nhẹ cẫng, trong lòng sung sướng tới cực điểm. Có này hai đại linh căn trấn áp khí vận, trả lại tiên sơn. Hắn giang hai cánh tay, ôm cái này mới tinh hết thảy. Ngày sau nhiều hơn nữa tìm chút linh căn tới, ta đây lão Tôn cái này hoa quả sơn, ngày sau chưa chắc liền so với kia Đông Hải Bồng Lai, phương trưởng tiên đạo trên lệnh. Linh căn tự đi hội tụ linh khí, trả lại dãy núi. Chỉ trong chốc ngắn này, trong núi tu luyện hoàn cảnh liền tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Từ đó về sau, dưới trướng hắn con khỉ khỉ tôn nhóm, dù chỉ là hô hấp thổ nạp, tốc độ phát triển đều sẽ hết sức tăng nhanh. Mà chính hắn ở chỗ này tu luyện, càng là làm ít được nhiều. Quan trọng hơn chính là, đây chính là có thể kéo dài kết quả độc lập tiên thiên linh căn, mà không phải là những thứ kia dùng một lần thiếu một thứ nhất lần tính tiêu hao phẩm. Đợi một thời gian, hắn Tôn Ngộ Không cũng có thể có liên tục không ngừng tiên thiên bản đảo sản xuất. Đây là đủ để cho tam giới bất kỳ đại năng cũng vì đó đỏ mắt đỉnh cấp chiến lược tài nguyên. Thử hỏi, tay cầm một bụi 3,0005 cây bản đảo cùng một bụi 6,0005 cây bản đảo. Hơn nữa tương lai có thể đoán được nhiều hơn cơ duyên. Hắn Tôn Ngộ Không sẽ còn thiếu tài nguyên tu luyện sao? Cái gì dám cho thiên đình bản đảo viên, cũng có thể tới dính dáng. Chương 46, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Phần 1/2, chương 46, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Phần 1/2, sắp xếp cẩn thận hai đại tiên thiên linh căn, lại ngưng mắt nhìn hoa quả sơn linh khí bốc hơi lên, vạn vật vui vẻ phồn bình cảnh tượng, Tôn Ngộ Không trong lòng ngực hào khí xảy ra. Vậy mới đúng mà. Lúc này mới nên ta đây lão Tôn đạo tràng. Cố này tự nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn cũng không kéo dài quá lâu. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, ánh mắt liền trở về tự thân. Hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, hết thảy trước mắt phồn hoa, bất quá là xây dựng ở trên bờ cát lầu cát. Không có thực lực tuyệt đối chấn áp, một trận gió sóng liền có thể đem toàn bộ quật ngã. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Ngược lại, Tôn Ngộ Không không chỉ hoan nữa, thân hình hắn thoáng một cái, đã trở lại thủy liêm động chỗ sâu, trực tiếp quanh chân ngồi trên bồ đoàn. Hai mắt khép lại, hô hấp thổ nạp. Một hít một thở giữa, quanh mình linh khí liền bị dẫn dắt, tạo thành hai cái rất nhỏ nước xoáy. Vậy mà, tâm thần của hắn cũng không hoàn toàn đắm chìm trong công pháp vận chuyển trong. Một luồng thần niệm đang lẻn vào đạo tâm chỗ sâu nhất, lật đi lật lại dư vị nào đó chí cao dư vận. Lớn la thể nghiệm. Mặc dù kia dâng hương một trụ thời gian ngắn ngủi đã sớm đi qua, cái loại đó chạm tới đại la đạo quả huyền diệu cảnh giới lại chưa từng tiêu tán. Nó không có để lại bất kỳ lực lượng nào, nhưng lưu lại một đạo lạc ấn không thể ma diệt. Cảm giác kia chính là ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong hoang dã, đột nhiên có một đạo núi liền trời đất thần lôi nổ tung, trong nháy mắt chiếu sáng phía trước mỗi một điều khe, mỗi một khối ngọn thạch, mỗi một gốc chông gai. Lôi quang dù trôi qua, nhưng đầu kia đi thông điểm cuối con đường cũng đã khắc thật sâu ở trong đầu. Đi qua, những thứ kia thái ớt cảnh giới nặng nề quan hải, ở trong mắt của hắn là cao vút trong mây, không thấy này đỉnh hùng quan tường chắn. Giờ phút này nhìn lại, trong đó kết cấu, gạch đá mạch lạc, trận pháp thiết điểm, lại là như vậy rõ ràng, như vậy đơn giản. Lớn la thể nghiệm, tuy chỉ một nén hương, lại thắng được ngàn năm khổ tu cảm ngộ. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, ức chế không được địa hơi dơ lên. Hắn tâm niệm vừa động, thân niệm nhẹ nhàng đụng chạm hướng kia đạo thứ nhất đã từng khốn nhiều qua hắn thái ớt hậu kỳ bình cảnh. Không có ngăn trở, không có chút nào ngắt ngứ. Hắn thần niệm dễ dàng xuyên qua, phản phất cái kia vốn là một mảnh thần đồ. Hắn lại thử thăm dò đụng chạm hướng thái ớt tột cùng cửa ải. Vẫn vậy như vậy, thông suốt, vô cùng thông suốt. Vậy mà bọn thẳng phá ta tự thân đến đại La Kim Tiên toàn bộ bình cảnh. Cái ý niệm này ở trong lòng nổ tung, để cho hắn cả người cũng hơi run lên. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên, từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt cọ rửa qua toàn thân. Kể từ đó, chẳng phải là chỉ cần nền tảng đầy đủ, phá cảnh tựa như cùng uống nước bình thường đơn giản. Tôn Ngộ Không trong lòng mừng thầm. Không, đây cũng không phải là mừng thầm. Là to như trời ngạc nhiên. Là đầy trời phú quý. Loại này đồng ý với một vị vô thượng đại năng, tự thân vì hắn cắt tỉa con đường, quét sạch toàn bộ chướng ngại, chỉ để lại một cái thẳng tắp kim quang đại đạo. Một cái nối thẳng lớn la cơ hội, cứ như vậy bày ở trước mặt của hắn. Về phần nền tảng, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, liền cảm giác được cắm rễ ở Hoa Quả Sơn địa mạch chỗ sâu hai gốc thần thụ. Kia bảng bạc tiên tiên đất một khí cùng canh kim chi khí, đan vào tuần hoàn, đang liên tục không ngừng địa cải tạo cả tòa tiên sơn linh mạch, thôi sinh ra vô cùng vô tận tinh thuần linh khí. Hai gốc cây bản đảo. Đúng. Dùng hải lượng linh khí, cũng có thể đem bản thân cứng rắn đống đến đại la kim tiên cảnh. Tôn Ngộ Không hoàn toàn hiểu ra, lại không nửa phần chần chờ, hắn lập tức ngưng thần tinh khí, thu liễm toàn bộ tạp niệm, toàn lực vận chuyển lên đại phẩm thiên tiên quyết. Vâng. Công pháp một khi vận chuyển, toàn bộ thủy liêm động cũng vì đó dùng một cái. Bên trong động cái kia vốn đã hội tụ được gần như hóa lỏng tinh thuần linh khí, trong nháy mắt tìm được xả xuất khẩu. Một cái cực lớn vòng xoáy linh khí lấy Tôn Ngộ Không thân thể làm trung tâm ầm ầm thành hình, phát ra ngột ngạt như sấm gào thét. Những thứ kia sền sệt linh khí hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy thác lũ, bị hắn thôn tính vậy hút vào trong cơ thể. Đan điền của hắn khí hải vào thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, rồi sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường. Pháp lực ở một lần thứ áp xúc cùng bổ túc trong, trở nên càng thêm ngưng luyện tinh thuần, mỗi một sợi pháp lực cũng bắt đầu lóe ra rạng rỡ, bất hủ vậy ánh sáng màu vàng nóng. Nguyên thần của hắn cũng ở nơi này cổ bàng bạc năng lượng tư dưỡng như trên bước lớn mạnh, cảm nhận bị vô hạn đề cao, bén nhạy đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Hắn thần niệm xuyên thấu động phủ vết đá, xuyên thấu nặng nề tâm đất, phản phất có thể chính mắt nhìn thấy trong thiên địa những thứ kia cấp độ càng sâu pháp tắc mạch lạc, bọn nó như cùng một điều vô hình tự mãng, đan vào cuốn quanh, tạo thành toàn bộ thế giới không xương. Quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng phát ra thâm trầm, mênh mông. Không biết qua bao lâu, phản phất là chạy xiết sông suối rốt cuộc đã tới cửa sông. Hết thảy đều lộ ra như vậy chuyện tất nhiên. Tôn Ngộ Không thân thể hơi chấn động một chút. Ông, trong cơ thể hắn cái nào đó vô hình quan hải, ứng tiếng vỡ vụn. Quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông trong cũng bắn ra chói mắt kim quang, một cỗ hòa hợp hoàn mỹ, đạt đến tột cùng thái ớt nói bận, ầm ầm tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ độc phủ. Thái ớt kim tiên viên mãn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, thần quang trong trẻo, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có vô số sao trời đang sinh diệt luân chuyển, cảnh tượng kinh người. Tôn Ngộ Không giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm quyền. Hắn không dùng lực, chẳng qua là cảm thụ trong lòng bàn tay kia chạy trốn không ngừng, vượt xa từ trước bàng bạc pháp lực. Đó là một loại có thể tùy tiện xé toạc hư không, dung chuyển sao trời lực lượng tuyệt đối cảm giác. Trong Tôn Ngộ Không tâm rung động vô tận. Lần này bế quan, vậy mà thật không có gặp phải bất kỳ bình cảnh, thừa thế xông lên, trực tiếp đã tới Thái Ức Kim Tiên Viên mãn cảnh. Được. Khoảng cách Đại La đạo quả, quả thật chỉ kém cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước chính là lớn la ngưỡng cửa, đó là một mảnh mênh mông vô ngần hư không, là hắn chưa bao giờ giao thiệp với qua lĩnh vực. Chỉ cần một cơ hội, là được nếm thử gửi gắm nguyên thần vào hư không, chứng được lớn la. Tu vi đột phá cũng không để cho hắn vì vậy dừng lại. Tôn Ngộ Không hơi suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra tự thân thân xác. Theo cảnh giới pháp lực tăng gọn, Bát Cửu Huyền Công cũng thuận thế bị thúc đẩy đến viên mãn cảnh, thân xác mạnh mẽ vô cùng, trong lúc giở tay nhấc chân cũng hàm chứa băng sơn rách biển cự lực. Nhưng hắn cũng cảm giác được, con đường này tựa hồ chạy tới cuối. Bát Cửu Huyền Công đã tới một cái cực hạn. Đến lúc rồi. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên lau một cái nóng rực mong đợi. Trong đầu của hắn, một thiên càng thêm thâm ảo, cường đại hơn, kinh khủng hơn công pháp chậm rãi hiện lên. Cửu chuyển huyền công. Cái này là nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên Đại Đạo vô thượng luyện thể pháp môn, huyền ảo vô cùng, uy lực tuyệt luân. Thật sâu không lường được. Bây giờ Bát Cửu Huyền Công viên mãn, thân sắc căn cơ mài đến cực hạn, chính là chuyển tu này công thời cơ tốt nhất. Hắn vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, ý đi theo Cửu chuyển huyền công kia tối tâm vô cùng pháp môn, bắt đầu dẫn dắt quanh thân khí huyết, lấy một loại mới nguyên, bá đạo vô cùng phương thức vận chuyển. Quá trình này xa so với tu luyện Bát Cửu Huyền Công muốn thống khổ chật vật và lần. Chương 46, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 46, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh. Cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nếu như nói Bát Cửu Huyền Công là rèn sắt, như vậy Cửu chuyển huyền công chính là đem thần thiết hoàn toàn nóng chảy, lại tiến hành đúc lại. Công pháp vận chuyển thứ nhất cái sát na. Rắc rắc. Hắn nghe được bản thân xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn. Đó không phải là tỷ dụ, là thật vỡ vụn. Một cú khó có thể tưởng tượng đau nhức từ thân thể mỗi một tấc, mỗi một cái nhỏ bé nhất góc chuyển tới. Mỗi một lần khí huyết vận chuyển đều giống như một thanh vô hình cự truy, đem hắn quanh thân gân cốt, máu thịt, thậm chí còn tạo thành thân thể trụ cột nhất hạt nhỏ, cũng tiến hành nhất hoàn toàn nghiền nát cùng cơ cấu lại. Tôn Ngộ Không thân thể run rẩy kịch liệt, bộ lông màu vàng nóng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ ngầu, không có phát ra một tiếng gào thét. Thống khổ là chân thật, nhưng công hiệu quả cũng là rất dễ thấy. Ở nghiền nát cùng cơ cấu lại tuần hoàn trong, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thể của mình đang phát sinh một loại về bản chất lột xác. Tân sinh xương cốt mang tới một tầng nhàn nhạt ngọc sắc sáng bóng, bền chắc không thể gãy. Tân sinh máu thịt hàm chứa sức bùng nổ lực lượng, tràn đầy không cách nào tưởng tượng sinh cơ. Thân thể của hắn đang hướng một cái không thể tin nổi, siêu phàm nhập thánh cảnh giới bước vào. Trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Tôn Ngộ Không hoàn toàn đắm chìm trong loại này cực hạn thống khổ cùng lột xác trong, quên được thời gian trôi qua. Trong thế giới của hắn, chỉ còn dư lại công pháp vận chuyển, chỉ còn dư lại thân xác vỡ vụn cùng tân sinh. Bên ngoài phong vân biến ảo, tam giới quần quần sóng ngầm. Mà Hoa Quả Sơn, nhưng ở hắn trận pháp bảo vệ cùng hai đại tiên thiên linh căn tư dưỡng hạ, bình yên vượt qua ba cái xuân thu. Một ngày này, Thủy Liêm động chỗ sâu bế quan căn phòng bí mật, không có dấu hiệu nào kịch liệt run lên. Vâng. Một vòng dạng rỡ chói mắt hỗn độn sắc ánh sáng, từ ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hung hăng đụng vào căn phòng bí mật trên vách đá. Toàn bộ Thủy Liêm động, thậm chí còn nửa tòa Hoa Quả Sơn, cũng vì vậy mà hơi rung nhẹ, cả kinh vô số con khỉ khỉ tôn díu ra díu dít, cho là địa long lật người. Ánh sáng ngọn nguồn, Tôn Ngộ Không thân sắc trên, từng biên huyền ảo vô cùng đại đạo phù văn sáng lên, như màu vàng cá nhỏ vậy ở hắn dưới ra đi lại, cuối cùng lại chậm rãi biến mất, lóe lên một cái rồi biến mất. Da thịt của hắn không còn là đá thai thô ráp, mà là bày biện ra một loại bảo ngọc sáng bóng, sinh ra trong suốt, một loại vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ đạo vận, từ hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt trong tràn ngập ra, bền chắc không thể gãy. Cựu truyền huyền công, thứ 6 truyền, công thành. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra, lại vách đá cứng rắn bên trên lưu lại hai đạo sâu không thấy đáy vết bỏng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nắm quyền. Cảm thụ trong cơ thể kia phảng phất có thể tùy tiện xé toạc ngân hà, dung chuyển sao trời khủng bố cự lực, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn đầy tâm thần của hắn. Cái này không còn là pháp lực thần thông mang đến huyền diệu, mà là xuất xứ từ sinh mệnh bản nguyên, thuần túy nhất, dã man nhất, nhất không nói đạo lý. Lực lượng. Hắn tiện tay hướng về phía trước hư không, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Không có tiếng gió, không có tiếng vang lớn, chỉ có hắn quyền phong chỗ đi qua, không gian mắt trần có thể thấy địa phát sinh nếp nhăn cùng bặm mẹo, phảng phất một tờ giấy mỏng bị bàn tay vô hình hung hăng xoa nắn một cái, ngay sau đó lại bị một cô vĩ lực cưỡng ép đốt lên. Cựu truyền huyền công quả nhiên danh bất hư truyền. Không nén được mừng như điên sông lên đầu, Tôn Ngộ Không không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười xuyên thấu tầng tầng cấm chế, ở toàn bộ trong Thủy Liêm động vang vọng, tràn đầy thỏa thích lâm ly khoái ý. Tốt, tốt, tốt. Chỉ bằng vào cái này thứ 6 truyền thân xác, liền đã đủ để sánh bằng bất kỳ hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay cùng không khí va chạm, hoàn toàn phát ra sắt thép va chạm tiếng leng keng. Tầm thường đại la kim tiền, coi như tế lên pháp bảo, thi triển thần thông, sợ rằng cũng khó thương ta đây lão Tôn chút nào. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận thể ngộ trong đầu công pháp sau này miêu tả, trong lòng đoàn kia ngọn lửa đốt đến vượng hơn. Thứ 7 truyền, thân sắc thành thánh, liền có thể chân chính đặt chân đại la kim tiên cảnh. Thứ 8 truyền, chứng đạo hôn nguyên, chính là kia bất tử bất diệt hôn nguyên kim tiên. Nếu là có hướng một ngày có thể tu tới cái kia trong truyền thuyết thứ 9 truyền. Hô hấp của hắn cũng vì đó dừng lại một cái chớp mắt. Chính là vạn kiếp bất diệt, nhảy ra thời gian trường hạ, chân chính vĩnh hằng tự tại hôn nguyên đại la kim tiên nói quả. Phương pháp này nhắm thẳng vào đại đạo đỉnh, quả nhiên là vô thượng huyền công. Đang lúc hắn đắm chìm trong thực lực này tăng bọt mang đến cực lớn vui sướng, hoạch định tương lai đường tu hành lúc, một trận loáng thoáng ầm ĩ tiếng, hoàn toàn xuyên thấu Thủy Liêm động cấm chế dày đặc, truyền vào trong thai của hắn. Thanh âm kia huyên náo, hỗn loạn, lôi cuốn ngất trời yêu khí. Tựa hồ có thật nhiều cố cường đại khí tức đang tụ tập ở Hoa Quả Sơn ra, cùng phụ trách canh giữ sơn môn con khỉ khỉ tôn nhóm phát sinh tranh chấp. Tôn Ngộ Không chân mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Hắn bây giờ nguyên thần cường đại dường nào? Tâm niệm vừa động, vô hình khổng lồ thần niệm tựa như thủy triều xuống như nước biển, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ Hoa Quả Sơn, cũng hướng ngoài núi lan tràn mà đi. Trong phút chốc, ngoài núi hết thảy cảnh tượng cũng rõ ràng dọi vào đầu góc của hắn. Báo, gần như đang ở hắn thần niệm lộ ra cũng trong lúc đó, một con phụ trách đưa tin khỉ con liền lăn một vòng, hoảng hoảng hốt hốt địa vọt tới căn phòng bí mật ngoài cửa, thanh âm đều mang tiếng run. Khải bẩm đại vương, ngoài núi đến rồi, thật là nhiều yêu vương. Bọn họ tự xưng là cái gì 72 đường yêu vương liên minh, chuyên tới để bài kiến đại vương. Khỉ con tở hổn hển, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không hiểu hưng phấn. Những thứ kia yêu vương khí thế hung hăng, mỗi một người đều là thôn vân thổ vụ đại yêu quái, tụ lại yêu vân cũng mau đem chúng ta Hoa Quả Sơn ngày bao phủ lại. Con khỉ nhỏ này nơi nào thấy qua khổng lồ như vậy tràn diện. Ở trong ký ức của hắn, lần trước tận mắt chứng kiến như vậy chiến trận, hay là 10 vạn thiên binh thiên tướng giá bắt đầu, đem toàn bộ Hoa Quả Sơn vây nước chảy không lọt thời khắc. 72 đường yêu vương. Tôn Ngộ Không nghe vậy sửng sốt một chút, quanh thân sôi trào khí huyết chậm rãi bình phục, hắn thu công, tiện tay đẩy ra nặng nề cửa đá, đi ra. Ngoài động chờ con khỉ nhóm chỉ cảm thấy hoa mắt. Phản phất thấy được một tôn hình người thái dương, kia cổ trong lúc lơ đãng tản mát ra khí huyết uy áp, để bọn họ hai chân như nhũn ra, gần như phải đường trường quỷ xuống lại. Bọn họ tới bái kiến ta đây lão Tôn làm chi? Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Kể từ bị giáng chức hạ phàm gian, hắn liền một mực nắm giữ vững như lão cầu nguyên tắc, thâm cư giản xuất, ở trong thiên địa cũng không lộ ra trước mắt người đời. Thời điểm này, thực tại quá mức vi diệu. Cái này cái gọi là 72 đường yêu vương, tại sao lại đột nhiên tìm tới cửa? Thật là chuyện lạ. Hắn rõ ràng nhớ, ở nguyên tắc quý tích trong, là bản thân đánh ra uy danh hiển hách, đại náo thiên cung sau, những thứ này thấy gió trở cờ ra hỏa mới tới trước vải gấm thêm hoa, kết làm huynh đệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bản thân ở trong mắt thiên đình, bất quá là cái bị giáng chức hạ phàm gian nho nhỏ tán tiên. Rốt cuộc có chỗ nào đáng giá những thứ này xưng bá một phương yêu vương nhóm tới trước đến cậy nhờ bài kiến? Thấy đại vương đặt câu hỏi, kia khỉ con trên mặt hoảng sợ rút đi, thay vào đó chính là một loại cũng vinh dự lây hưng phấn cùng tiêu ngạo, hắn lưỡng ngực, vội vàng mười địa bẩm báo, trở về đại vương. Ngoài núi những thứ kia yêu vương nói, nói ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, liền thiên đỉnh cũng dám nháo thượng nhất náo. Bọn họ nói, ngài bây giờ mặc dù bị giáng chức hạ giới, nhưng trong lồng ngực nhất định còn ôm ngút trời phong quang, không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Cho nên, bọn họ nguyện phụng ngài vì minh chủ, trung dơ phản thiên đại kỳ, liên hiệp thiên hạ yêu tộc, cùng nhau lật đổ thiên đỉnh chính sách tàn bạo. Nói tới chỗ này, khỉ con thanh âm cũng cao 8 độ, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn họ còn nói, muốn tôn ngài vì Tề Thiên đại thánh. Nói ngài uy danh, làm cùng ngày đó đế ngồi ngang hàng, mệnh giữ thiên tể. Dứt tiếng, toàn bộ trong thủy liêm động hoàn toàn tĩnh mịch. Gì? Tôn Ngộ Không móc móc lỗ tai, thiếu chút nữa cho là mình là vừa vặn đột phá, khí huyết dâng trào, xuất hiện huyền tính. Lật đổ thiên đỉnh. Phụng ta đây lão tôn vì minh chủ. Còn Tề Thiên đại thánh. Trên mặt hắn nét mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, vừa tức giận, vừa buồn cười. Cứ thật, thật là cứ thật. Bây giờ hạ giới, phong khí cũng cùng dã như vậy sao? Những thứ này yêu vương mỗi một người đều như vậy dũng. Hắn thần niệm đảo qua liền biết, bên ngoài đám kia yêu quái, mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái thái ớt kim tiên sơ kỳ, còn lại phần lớn cũng chỉ là kim tiên nói hành. Chương 46, danh hiệu Tề Thiên đại thánh. Cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 46, danh hiệu Tề Thiên đại thánh. Cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, liền chút thực lực này, liền dám la hét muốn lật đổ thiên đình. Là ai cấp dũng khí của bọn họ? Lương tĩnh như sao? Bọn họ là thật không biết thiên đình nước sâu bao nhiêu, hay là thật cho là vị kia ngồi cao lăng tiêu bảo điện ngọc hoàng đại thiên tôn là quả hờ mềm, ai nghĩ bóp là có thể đi lên bóp một thành. Cái này sau lưng nếu là không có điểm mở ám, hắn Tôn Ngộ Không ba chữ viết ngược lại. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng chuyển qua trăm ngàn lần, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Thân hình hắn chợt lóe, cả người liền hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất tại thủy liêm động bên trong, sau một khắc, liền đã mất âm thanh vô tức xuất hiện ở hoa quả sơn đại trận cửa ngõ bên trong. Ánh mắt xuyên thấu đại trận hộ sơn màn sáng, cảnh tượng bên ngoài không sót chút nào. Chỉ thấy trận pháp ra, tối om om địa đứng một mảng lớn yêu ma quỷ quái, yêu khí hội tụ thành mây, gần như đem mặt trời cũng che đậy. Cầm đầu chính là hơn 10 vị hình thái khác nhau, khí tức mạnh mẽ yêu vương. Bọn họ người người đều là kim tiên tu vi, sau lưng càng nắm chắc hơn lấy vạn kế tiểu yêu ở phất cờ họ reo, thanh thế to lớn. Mà ở đó bảy yêu vương phía trước nhất, có mấy đạo bóng dáng khí tức rất là vượt trội. Một cái đầu mọc ra hai sừng, mặt mũi tục tàng giao ma vương. Một cái ánh mắt sắc bén, lưng mọc hai cánh bằng ma vương. Cái này lắc đắc mấy vị, ngược lại có chút thái ớt kim tiên đạo hạnh. Giờ phút này, bọn họ đang cùng canh giữ ở trước sơn môn mấy con danh như khỉ xa xa rằng co, một bên thả ra huy áp, một bên lớn tiếng la hét phải gặp Tôn Ngộ Không. Ở nơi này cổ nóng này khí tức nước xoáy trung tâm, một đạo bóng dáng vô thành vô tức hiện ra. Kim giáp không ánh sáng, chiến bảo nhuộm bụi. Chính là Tôn Ngộ Không. Hắn vừa xuất hiện, kia đinh thai nhức có cầm ý phảng phất bị một con bàn tay vô hình đột nhiên bóp lại, trong phút chốc yên lặng như tờ. Vô số đạo hôn tạp tham lam, do xét cùng cùng nhiệt ánh mắt, giống như thực chất đao kiếm, toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Tĩnh mịch chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Ngộ Không huynh đệ, một tiếng quát lên như đất bằng nổi sấm, nổ bể ra tới. Giao Ma Vương kia khôi ngô như núi thân thể đột nhiên về phía trước đạp một cái, mặt đất cũng vì đó rung động, hắn như chuông đồng trong con mắt lớn tinh quang nổ bắn ra, trong thanh âm lôi cuốn một cỗ không còn che giấu kích động. Người rốt cuộc đi ra. Một tiếng này, giống như là đốt thùng thuốc súng kích nổ. Giống. Hầu Vương, đè nén yêu khí trong nháy mắt phóng lên cao, cùng nhiệt hô hoán xếp thành một cỗ mãnh liệt tiếng sóng, vỗ cả tòa hoa quả sơn. Giao Ma Vương sải bước địa vọt tới Tôn Ngộ Không trước mặt, bàn tay khổng lồ nặng nề vỗ vào bản thân phủ kín lân giáp trên ngực, phát ra một ngạt tiếng vang lớn. Bản vương vừa nghe nói ngươi bị thiên đình đám kia đạo mạo trang nghiêm ngụy quân tử vũ bạn từ cao cao tại thượng thiên cung bị một cước đạp trở về phạm trần, trong lòng lửa liền không đè ép được, đặc biệt triệu tập thiên hạ đồng đạo tới trước vì ngươi trợ uy. Thanh âm của hắn vang dội, mỗi một chữ đều mang mê hoặc lòng người lực lượng. Bây giờ thiên đình đã sớm không phải năm đó cái đó thống ngự tam giới thánh địa, ngọc đế mê muội, thiên quy nghiêm khắc, bọn ta yêu tộc hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Loại này vô đạo chi đỉnh, chính là ngươi ta như vậy anh hùng hào kiệt dự cờ khởi nghĩa, thay vào đó cơ hội tốt trời ban. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt sáng rực phong tỏa Tôn Ngộ Không. Huynh đệ bản lãnh của ngươi, ta Giao Ma Vương thứ nhất cái phục. Năm đó ngươi độc chiến 10 vạn thiên binh, đó là bực nào uy phong. Chỉ cần ngươi hôm nay gật đầu một cái này 72 đường yêu vương minh chủ đại vị, chính là ngươi. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, hợp binh một chỗ, giết tới kia 9 tầng trời quyết, đem cái đó ngu ngốc ngọc đế lao nhi từ chim của hắn vị bên trên thu hạ tới. Đến lúc đó, tam giới to lớn, mặc ta chờ tiêu giao, chẳng phải sung sướng lắm du. Giao Ma Vương nước miếng văng tung tóe, hết sức cổ động sở trường. Hắn cũng không phải là mãng phu, thân là Bắc Hải bá chủ, tự có này thông thiên tin tức mạch lạc. Thiên đình trên, Bật Ma Ôn chịu đục, phủ đệ bị phong, thậm chí còn cuối cùng Tôn Ngộ Không bị giáng chức hạ giới nguyên nhân hậu quả, hắn đã sớm thăm dò được rõ ràng. Thậm chí, liền Tôn Ngộ Không bây giờ tu vi cảnh giới, hắn cũng thấy được một hai. Thái ớt kim tiên. Dõi mắt thiên hạ này yêu tộc, trừ những thứ kia lánh đời không ra láo quái vật, trên mặt nổi còn có ai có thể so sánh con khỉ này mạnh hơn. Huống chi, con khỉ này vẫn còn ở thiên đình làm qua chức lệnh, đối nam thiên môn binh lực căn bài, thiên cung con đường thủ vệ, không nói rõ ràng cũng tuyệt đối so với bọn họ đám này không có đi qua nhà quê mạnh hơn gấp trăm lần. Có hắn dẫn đường, chuyện lớn có hy vọng. Không sai. Một tiếng sắc nhọn kêu gào vang lên, Bàng Ma Vương triển khai hắn kia che khuất bầu trời cánh chim, cuốn lên một trận cuồng phong, ở giữa không trung quanh quần ầm ĩ hầu vương, ngươi tới làm người minh chủ này, chúng ta tất cả huynh đệ cũng phụng ngươi vì Tề Thiên đại thánh. Cùng chơi đồng tề, cùng trời đồng thọ. Danh hiệu này mới xứng với thân phận của ngươi. Đánh lên thiên đỉnh, lật đổ chính sách tàn bạo. Thề thiên đại thánh, thề thiên đại thánh, thề thiên đại thánh. Bầy yêu hoàn toàn lâm vào điên cuồng, bọn nó cơ múa binh khí, đánh lồng ngực, phát ra nguyên thủy mà bạo ngược gào thét. Mỗi một cái yêu vương trong mắt cũng toát ra màu xanh rêu quang mang, tia sáng kia trong phản chiếu ra là công phá Lăng Tiêu bảo điện, tiên nữ mặc cho cướp bóc, quỳnh tương ngọc dịch mặc cho uống quá tốt đẹp ảo giác. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đã thành một mảnh cuồng nhiệt đại dương. Tôn Nộ Không đứng ở bao tác trung tâm, con ngươi màu vàng nóng bình tĩnh quét qua từng tờ một vận mẹo mà phân khởi mặt. Hắn không có cảm nhận được chút nào vinh hạnh, chỉ cảm thấy một trận phát ra từ thần hồn chỗ sâu không nói. Một đám ngu xuẩn, thật là xem trò vui không chê chuyện lớn. Là bị kia hư vô mở mịt dã tâm cùng bị đè nén trăm ngàn năm phẫn nộ, hoàn toàn cháy hỏng đầu óc. Chỉ bằng đám này cái gọi là 72 đường yêu vương, đám người ô hợp. Tôn Nộ Không trong đầu rõ ràng hiện ra ngoài Nam Thiên Môn kia bốn tôn đội trời đạp đất thần tượng, hiện ra vị kia cầm trong tay hàng ma sử, mắt thần như điện vương linh quan. Thậm chí không cần lao động tiên đỉnh chỗ sâu những thứ kia chân chính đại năng, chỉ riêng cửa mấy vị này cũng đủ để đem trước mắt đám này yêu ma tàn sát hầu như không còn, máu chảy thành sông. Trong lòng hắn thoáng qua một chút thương hại, nhưng nhiều hơn là lạnh lùng. Hắn khe khẽ lắc đầu. Cái này động tác tinh tế, lại mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực, để cho quanh mình như núi kêu biển gầm điên cuồng hét lên âm thanh, quỷ dị lăng xuống. Tôn Nộ Không thanh âm không hề vang dội, thậm chí có chút bình thản, lại rõ ràng chui vào tại chỗ mỗi một cái yêu vương trong lỗ tai. Chư vị ý tốt, ta đây lão Tôn tâm lĩnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua giao ma vương cùng bằng ma vương kia tràn đầy mong đợi mặt. Nhưng người minh chủ này vị cùng Tề Thiên đại thánh danh hiệu, hay là miễn đi. Dứt tiếng, toàn trường tĩnh mịch, phản phất một nồi sôi sùng sục dầu nóng trong, bị hất tiến một bầu nước đá. Toàn bộ yêu vương trên mặt cuồng nhiệt cũng đọc lại, hóa thành kinh ngạc, mờ mịt, cùng sâu sắc không hiểu. Bọn họ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, phản phất không nhận biết trước mắt cái này con khỉ. Huynh đệ, đây là vì sao? Giao Ma Vương trước hết phản ứng kịp, trên mặt hắn bắp thịt co quắp một cái, vội vàng hét. Chẳng lẽ ngươi thật bị tiên đỉnh đám người kia làm sợ không được? Cái này cũng không giống ngươi Tôn Ngộ Không tác phong. Giao Ma Vương trong lòng kia đánh đôm đốp vang dội tính toán, giờ phút này xuất hiện một tia vết rách. Hắn thấy, con khỉ này ở trên trời ngay trước uy phong lẫm lẫm Tề Thiên đại thánh, lại bị một tờ chiếu thư biếm hạ phàm gian, cái này không khác nào bị người đè xuống đất, hung hăng quạt vô số bạn ai. Lấy con khỉ này giữ dằn tính tình, giờ phút này không nên là oán khí ngất trời, hẳn không được lập tức giết trở lại thiên đình báo thủ rửa hận sao? Làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh phải nhường đáy lòng của hắn sợ hãi. Sợ? Tôn Nộ Không khỏe miệng phát ra, lộ ra một hớp trắng toát hàm răng, phát ra một tiếng nhẹ vô cùng chê cười. Tiếng cười kia trong, mang theo một loại phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy chậm cũng không thèm. Ta đây lão Tôn nếu là sợ, năm đó cũng sẽ không một người đem kia 10 vạn tiên binh thiên tướng bao vây tại bên ngoài Hoa Quả Sơn, để bọn họ nửa bước khó đi. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lạnh, con ngươi màu vàng nóng trong lóe ra nắm được hết thể hạt quang. Ta đây chẳng qua là cảm thấy, chỉ bằng chúng ta bây giờ điểm này hèn kém của cải, chạy đến trên 9 tầng trời đi gây chuyện, cùng đứng xếp hàng đi luân hồi đài báo cáo, không có gì khác biệt. Chư vị hay là mời trở về đi. Tôn Ngộ Không hất một cái áo choàng, xoay người, chỉ chờ cấp lũ yêu một cái tiêu điều bóng lưng. Có công phu này, không bằng rất là trở về động phủ của các ngươi tu luyện, lớn mạnh tự thân mới là chính đạo. Về phần lật đổ thiên đình, hắn dừng chân lại, cũng không quay đầu lại bỏ xuống một câu. Sau này, không cần nhắc lại loại này người si nói mộng và ngữ. Chương 46, danh hiệu Tề Thiên đại thánh. Cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 46, danh hiệu Tề Thiên đại thánh. Cực phẩm tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Phần 2, 2, phần 2, 2, những lời này nói đến không có lưu nửa phần tình cảm. Giống như là từng nhát vô hình mà ai, hung hăng quất vào tại chỗ mỗi một cái tự khoe là chúa tể một phương yêu vương trên mặt. Trên mặt bọn họ kinh ngạc nhanh chóng rút đi, chuyển thành xấu hổ cùng phẫn nộ. Hừ, ta còn tưởng là cái gì đội trời đạp đất anh hùng, không nghĩ tới, chẳng qua là cái bị thiên đình sợ vỡ mật nhát gan bọn chuột nhắt. Một cái lang yêu vương âm dương quái khí nói. Không sai. Đuổi kia một thân thái ớt kim tiền tu vi. Thật là một mềm xương. Được rồi, chúng ta đi. Con khỉ này không làm, có đẩy yêu vương muốn làm. Chúng ta thay minh chủ đi. Phi. Thật là một chuyến tay không. Xui. Mới vừa còn xưng huynh gọi đệ yêu vương nhóm, giờ phút này rối rít đổi sắc mặt, trong miệng hùng hùng hổ hổ, xen lẫn các loại khó nghe châm chọc cùng oán trách, hợp lực địa hóa thành một đạo đạo yêu phong, đi tứ tán. Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương mấy vị thực lực mạnh nhất đại yêu, thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không kia cao ngạo bóng lưng một cái. Bọn họ có thể cảm giác được, con khỉ này không phải là đang nói cười. Kia phần quyết tuyệt, không thể nghi ngờ. Giao Ma Vương trong mắt lóe lên một tia âm trầm, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, hướng Tôn Ngộ Không bóng lưng chắp tay, mang theo không cam lòng, xoay người rời đi. Trong chốc lát, ở Mỹ tan hết, yêu khí tiêu trừ. Hoa Quả Sơn lại khôi phục ngày xưa thanh tịnh, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất, chứng minh mới vừa cuộc nháo kia. Tôn Ngộ Không chậm rãi xoay người, xem bầy yêu tản đi phương hướng, nhíu môi, con ngươi màu vàng nóng trong tràn đầy giễu cợt. Một bang không có đầu góc ngốc hàng, bị người làm chốt thí cũng không biết. Hắn tự nhiên biết rõ. Trước mắt những thứ này cái gọi là yêu vương, giao ma vương, bằng ma vương hàng ngũ, từng cái một nước miếng văng tung tóe, yêu khí ngất trời, tiêu gạo muốn thanh côn chắc, đăng ngày cương trong lời nói phảng phất thiên đình đã là vật trong túi. Bao nhiêu buồn cười. Bất quá là một đám liền thái ớt kim tiên nói quả cũng không từng biên man đám người ô hợp. Tại hạ giới mỗi người chiếm núi làm vua, liền tự cho là đúng một nhân vật, có thể cùng kia thống ngự tam giới, trải qua vô số nguyên hội vô thượng thiên đình vào tay. cái này cùng sâu kiến mưu toan dung chuyển thần sơn lại có gì dị? Tôn Ngộ Không tầm mắt nửa rủ xuống, con mắt màu vàng nóng trong không nổi chút xíu sóng lớn. Nếu là cái đó trời xanh đất dưỡng, không biết trời cao đất rộng kỳ đá, giờ phút này sợ là sớm bị lần này lời nói hùng hồn kích động được nhiệt huyết hướng đầu. Vô án, Hầm Hư Hoàng Đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta liền theo đi. Nhưng bây giờ hắn, không phải. Cố này khỉ đá thân thể trong, gánh chịu chính là một cái hô tất toàn bộ kịch bản linh hồn. Đây là muốn chết, càng là cam tâm trở thành con cờ ngu hành. Hắn thậm chí có thể rõ ràng ngửi được cái này đầm nước ở dưới, kia cổ quen thuộc, làm người ta nôn mửa tính toán mùi vị. Phật môn, đạo môn, hay là một ít dấu sâu hơn, muốn nhìn hắn viên này ngày xưa trọng yếu nhất con cờ, như thế nào lần nữa bị mang lên bàn cờ, đoạn tuyệt với thiên đình, để cho kia Tây Du vợ kịch lớn thuận lợi bắt đầu diễn thủ phạm đứng sau. Một chương vô hình người lớn đã sớm lặng lẽ mở ra, sẽ chờ hắn con khỉ này một con đục vào. Nhưng hắn sao lại trúng kế? Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, giữ vững tỉnh táo, cự tuyệt 72 đường yêu vương minh chủ vị, lận tránh tự phong tề thiên đại thánh trọng đại nhân quả. Tưởng thưởng, cực phẩm tiên tiên linh căn, hoàng trung lý. Ông, Tôn Ngộ Không bước chân trợn sững lại, toàn bộ thần hồn cũng vì đó rung một cái. Hai chữ kia giống như trên 9 tầng trời hạ xuống thần lôi, ở hắn trong tâm hải nổ tung vạn trượng sóng cả. Hoàng trung lý, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Trong nháy mắt đó, mới vừa nhân cự tuyệt yêu vương mà sinh ra chút sóng lớn, trong nháy mắt bị một cỗ không cách nào ức chế mừng như điên thác lũ bao phủ hoàn toàn, cọ rửa, nghiền nát, liền một tơ một hào dấu vết cũng không từng lưu lại. Đây chính là Hoàng Trung Lý. Thượng cổ trong Hồng Hoang, cùng Côn Lôn Sơn Nhâm Thủy bàn đảo, Vạn Thọ Sơn Nhân Tham quả ngang hàng, thậm chí ở một số phương diện còn hơn cái trước cực phẩm tiên thiên linh căn. Vô số tin tức lưu ở Tôn Ngộ Không trong đầu điên cuồng hiện lên. Vật này, một nguyên hội nở hoa, một nguyên hội kết quả, một nguyên hội thành thục, còn cần đợi thêm một nguyên hội lại vừa ăn dùng. Một cái chu kỳ chính là 4 cái nguyên hội, gần 500,000 trở thời gian. Một lần chỉ kết xuất 9 cái trái cây. Hoa nở lúc, người kỳ hoa thơm, là được vạn năm đạo hạnh. Trái cây thành thục, dùng một viên, có thể lập địa chứng được Đại La Kim Tiên nói quả. Không cần cảm ngộ, không cần khổ tu, không cần độ kiếp. Một bước lên trời. Đây cũng không phải là đơn giản trí bảo, mà là đủ để lật nghiêng nhân quả, nghịch chuyển càn khôn nghịch thiên thần vật. Ta đây lão tôn, thật là cực kỳ thông minh. Cự tuyệt được tốt. Cự tuyệt được quá mẹ nó được rồi. Hắn cưỡng ép đè nén như muốn ngửa mặt lên trời thét dài xung động, bước chân không ngừng đi vào bản thân tinh thất, trong lòng đã sớm mừng nở hoa. Cái gì dám cho minh chủ, người nào thích làm ai làm đi. Một cái hư danh, một cái nhất định thảm đạm thu chàng pháo hôi đầu lĩnh bị, đổi lấy một cọc nối thẳng lớn là vô thượng cơ duyên. Cuộc mua bán này, kiếm được nhà bà ngoại. Có Hoàng Trung Lý, ta đây lão tôn đánh vào Đại La Kim tiến cảnh, sẽ không còn bình cảnh. Trong cơ thể hắn pháp lực, bởi vì cỗ này đột nhiên xuất hiện mừng như điên mà hơi sôi trào. Vật này ẩn chứa tiên tiên đất mục chi tinh cùng đại địa bản nguyên, tất có thể vì ta đây lão tôn bổ túc vô tận nền tảng. Ngủ gật đến rồi đưa gối đầu. Thoải mái. Trước giờ chưa từng có sảng khoái. Cảm giác này, so với lúc trước từ trong bát quái lô tránh thoát, một côn quật ngã lò luyện đan lúc còn sảng khoái hơn gấp trăm lần. Nghi lần. Phải biết, hắn cự tuyệt, bất quá là một cái hư danh, một cái phiền toái cực lớn. Mà hệ thống phản hồi, cũng là hắn giờ phút này nhất khẩn cầu, cấp thiết nhất cần thực lực tuyệt đối. Chỉ cần đem cái này Hoàng Trung Lý luyện hóa, hắn liền có thể lập tức đặt chân Đại La Kim tiên cảnh. Đến lúc đó, cái gì lớn la thể thể nghiệm, đều sẽ trở thành quá khứ. Hắn Tôn Ngộ Không, đúng là hàng thật giá thật, bằng tự thân nền tảng chứng đạo Đại La Kim Tiên. Dõi mắt toàn bộ Tây Du thế giới, Hồng Hoang tam giới. Đại La Kim Tiên, bất kể ở khi nào chỗ nào, cũng tuyệt đối coi như là một phương cường giả, là chân chính có thể chấp trưởng tự thân số mạng, nhảy ra bản cờ tồn tại. Hắn vui sướng địa trở lại Thủy Liêm động chỗ xấu nhất. Nơi này bị hắn bảy cấm chế dày đặc, linh khí hòa hợp thành sương mù, gần như hóa thành thực chất linh dịch, trên mặt đất hội tụ thành một vũng nhàn nhạt thanh đạm. Bờ đầm, bụi cây kia từ thiên đỉnh trộm tới bản đảo linh căn, đã sớm cắm rễ ở hoa quả sơn trong địa mạch, cành lá giãn ra, thanh thủy ướt át, mỗi một cái lá cây cũng phun ra nuốt vào nồng nặc linh cơ, hiển nhiên đã thích ứng nơi đây hoàn cảnh, hơn nữa chất tráng trưởng thành. Suy nghĩ lại một chút kia sắp tới tay, còn chưa từng thấy tận mắt Hoàng Trung Lý. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ, tương lai tràn đầy vô hạn có thể. Đánh đánh giết giết, đó là mãng phu gây nên, rất không kỹ thuật hàm lượng. Hắn đưa tay phất qua cây bàn đảo lá non, cảm thụ ẩn chứa trong đó sinh cơ. Trồng chút cây, tu luyện một chút, tăng lên mình thực lực, nó không thâm sao. Một đám ngu xuẩn, hôm nay lật đổ cái này, ngày mai đả đảo cái đó, trong đầu trang đều là bắp thịt. Giống như ta đây lão tôn như vậy, vững vàng chỗ mã, nó không tâm sao? Tôn Ngộ Không hoàn toàn quyết định chủ ý bất kể hắn là cái gì 72 đường yêu vương, bất kể hắn là cái gì thiên đỉnh Phật môn. Ở nơi này hoa quả sơn, kinh doanh tốt chính mình một mẫu ba phần đất. Mà hắn bên ngoài gió nổi mây vẩn, ta từ sừng sững bất động. Đợi đến thần công đại thành, lớn la viên mãn, thậm chí nhìn thấy hỗn nguyên cảnh giới lúc, quay đầu nhìn lại những thứ này xun xoe xu định, bất quá là thoáng qua như mây khói. Tâm niệm đến đây, hắn ngồi xếp bằng, cả người tinh khí thần cũng ngưng tụ tới cực điểm. Lại không nửa phần do dự. Tiếp thu. Thần niệm động một cái, hắn hướng về phía trong đầu hệ thống hạ đạt chỉ thị. Thân là cực phẩm tiên tiên linh căn, ẩn chứa trong đó dược tính cùng đạo vận, có thể nói ngút trời. Đối với giờ phút này cần tu vi cảnh giới hắn mà nói, không thua gì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hoặc giả, chứng đạo lớn la đang ở một cái chớp mắt. Chương 47, Ngọc Đế nóng nảy. Tôn Ngộ Không chứng lớn la. Phần 1 phần 2, chương 47, Ngọc Đế nóng nảy. Tôn Ngộ Không chứng lớn la. Phần 1 phần 2, Thiên đỉnh. Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế nhắm mắt ngưng thần. nhìn như ở lắng nghe ngàn dặm mắt cùng Thuận Phong Nhĩ bẩm báo hạ giới các phe động tĩnh, kỳ thực nội tâm lạ thường phiền não. Tôn Ngộ Không bị giáng chức hạ giới đã 3 ngày, hạ giới 3 năm, con khỉ này không phải là ghi hận trong lòng, nhân cơ hội trả thù thiên đình sao? Nhưng trong thiên địa cũng là bình tĩnh vô cùng, chút nào sóng lớn cũng không từng thay nhau nổi lên. Nhưng vào lúc này, ngoài điện, Thiên Đồng sắc mặt trắng bệnh, giống như trải qua cái gì cực đoan khủng bố chuyện, nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Chỉ thấy hắn quỳ mọc xuống, sợ hãi nói, bệ hạ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Thiên Đồng thanh âm khàn khàn, hiển nhiên còn chưa từng phục hồi tinh thần lại. Kể từ chứng kiến Tôn Ngộ Không đánh chết người trong Phật môn, cái này 3 ngày giữa, hắn lật đi lật lại suy tư, châm trước tả hữu, thủy chung có chút nghi không thông. Lúc này mới tới trước bẩm báo Ngọc Đế. Ngọc Đế cao mày, không vui mắng, Thiên Đồng, hoàng hoàng hốt hốt, còn thể thống gì? Rốt cuộc chuyện gì, để ngươi thất thố như vậy? Dứt lời, là yêu hầu Tôn Ngộ Không. Thiên Đồng thở dốc mấy hơi thở hổn hển, cố gắng muốn cho lời nói của mình liên quan đứng lên. 3 ngày trước, bệ hạ đem biếm hạ phàm gian, thần muốn đi theo yêu hầu, tìm tòi hư thực. Nhưng càng nhìn đến Phật môn tứ đại minh vương cùng nộ mục La Hán, liên thủ chặn lại yêu hầu, muốn cưỡng ép đem độ hóa mang về Linh Sơn. Trong điện chúng tiên nghe vậy, thoáng nhắc tới chút hứng thú, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Phật môn nóng lòng độ hóa lấy cái người, âm thầm ra tay, cũng là không tính ngoài ý muốn. Xem xét lại Ngọc Đế, vẻ không vui xảy ra. Hay cho một Phật môn a? Thiên đình kiếp số còn chưa từng biến mãn, bọn họ cái này muốn độ hóa yêu hầu đi trước lấy kinh. Phật môn là thật không đem hắn cái này Ngọc Đế coi ra gì a? Tiếp tục. Ngọc Đế lạnh giọng mở miệng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Vậy mà, Thiên Đồng lời kế tiếp lại làm cho toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt không khí ngưng lại. Yêu hầu không biết vận dụng loại bí pháp nào hoặc là được cái gì nghịch thiên cơ duyên. Hắn lại trong nháy mắt bộc phát ra có thể so với Đại La Kim Tiên thực lực kinh khủng cùng khí thế, trong lúc giở tay nhấc chân pháp tắc đi theo. Tứ đại minh vương ở dưới tay hắn lại như cùng hài đồng, bất quá mấy cái đối mặt liền bị thương nặng đánh tan. Cuối cùng kia nộ mục La Hán hàm nộ ra tay, tế ra sát chiêu, lại bị yêu hầu liền người mang nguyên thần hoàn toàn đánh cho thành phấn vụn, hình thần câu diệt a bệ hạ. Một lời ra sau, toàn bộ Lăng Tiêu điện trên dưới, một mảnh xôn xao. Cái định mệnh, bọn họ nghe được gì? Tôn Ngộ Không đánh chết một tôn Đại La Kim Tiên, nộ mục La Hán, là nhiều La Hán xếp hạng hàng đầu chi tồn tại. Thật Đại La Kim Tiên tồn tại a? Đã siêu thoát thời gian trường hà, bất tử bất diệt, bị Tôn Ngộ Không đánh nguyên thần tan rã. Cái gì? Ngọc Đế đột nhiên đứng dậy, quanh thân mất khống chế đế uy ầm ầm bùng nổ, chấn động đến cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện kịch liệt đung đưa. Trên mặt hắn bình tĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là cực độ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Điện hạ quần tiên càng là trong nháy mắt xôn xao, người người hoảng sợ thất sắc, châu đầu ghé tai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi nói gì? Ngọc Đế nhìn chằm chằm Thiên Đồng, từng chữ từng câu hỏi. Tôn Ngộ Không giết Phật môn nộ mục La Hán, đây chính là chứng được Đại La đạo quả, với 500 La Hán trong sức chiến đấu đứng đầu trận mắt tôn giả. Ngươi có biết báo cáo sai quân tình là bực nào tội lỗi? Đánh chết Ngọc Đế cũng không tin. Tôn Ngộ Không có thể chứng đạo Đại La Kim Tiên. Đại La cảnh giới, khủng bố vô song. Tầm thường thái ớt kim tiên viên mãn người, muốn chứng lớn la, đều muốn hao phí vô tận 5 tháng cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Tôn Ngộ Không thượng bất quá thái ớt kim tiên cảnh, làm sao chứng đạo lớn la? Hắn có như vậy cường hãn nền tảng, chính xác 100%. Thần lấy tính mạng bảo đảm, những câu là thật. Cái này là thần tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa chữ nói ngoa. Thiên Đồng dập đầu như giá tỏi, cái chán trong nháy mắt một mảnh tím bầm. Yêu hầu hung uy ngút trời, thực lực khủng bố căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường. Hắn thậm chí phát hiện thần theo dõi, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, thần liền cảm giác nguyên thần đau nhói, như rơi vào hầm băng. Là dùng hết trọn đời tu vi, mới may mắn thoát được tính mạng trở lại báo tin a bệ hạ. Thiên Đồng hốt hoảng dưới, lời nói cũng có chút phóng đại. Nghe vậy, Ngọc Đế chậm rãi ngồi về Long Y Liễu, sắc mặt âm tình biến ảo. Bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ tiên quan, từ Thái Bạch Kim Tinh đến Tháp Tháp Thiên Vương, lại đến tầm thường tinh tú, đều bị cái này thạch phá thiên kinh tin tức chấn động đến tâm thần chập chờn, hồi lâu nói không ra lời. Thái Ức Kim Tiên nghịch phạt lớn la, hơn nữa còn là như vậy dứt khoát nghiền ép, hoàn toàn giết chết. Đây quả thực hoàn toàn lật đổ bọn họ ước vạn năm tới tạo thành tu tiên nhận biết. Tôn Ngộ Không bất quá là hạ giới một linh thạch biến thành yêu hầu, tu hành đến nay mới bao nhiêu năm tháng, sao có thể nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này con khỉ, Ngọc Đế tự lẩm bẩm, trong lòng đã là phiên giang đạo hải, vừa kinh vừa sợ. Hắn khi nào có loại này bản lãnh thông thiên triệt địa? Là ở Thiên Đình lúc liền vẫn ẩn nút tu vi, lừa với chấm. Vẫn bị biếm hạ giới ngắn ngủi này trong 3 năm, được cái gì nghịch thiên tạo hóa? Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Tôn Ngộ Không ở Thiên Đình lúc dị thường khéo léo, chủ động xin lui các loại hành vi. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ xương cổ sống chui lên thiên linh cái. Cái này chết con khỉ căn bản không phải cái gì chấp nhận khuất phục. Hắn là ở dấu tải, ám độ trần thương. Thậm chí có thể liền Phật môn phái đi độ hóa người của hắn, đều được hắn trong kế hoạch một vòng. Dùng để lập uy, thử dò xét, hoặc là đạt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Vậy hạ, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng, hắn bước nhanh bước ra khỏi hàng, thanh âm trầm thấp. Nếu Thiên Đồng Nguyên Soái nói là thật, như vậy Tôn Ngộ Không đã tuyệt không phải bệnh mặt đánh, quả thật đại họa tâm phúc, ngục trời hoàn nguyên. Nó trưởng thành tốc độ chi kinh người, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nắm giữ. Nếu lại mặc cho phát triển tiếp, sợ hoàn toàn hóa thành thoát cương ngựa hoàng, đến lúc đó chớ nói Tây Du chi nghị, chỉ sợ tam giới cũng sẽ vì vậy sinh ra vô cùng biến số, hậu quả khó mà lường được a. Ngọc Đế sắc mặt tái xanh, trước hắn còn ôm bàng quan, mượn nước đẩy thuyền tâm thái, cảm thấy Tôn Ngộ Không lại có thể ẩn nhẫn, cuối cùng là thiên đạo tính toán hạ con cờ, cuối cùng còn phải đè xuống trước kịch bản đi đi. Hiện tại hắn mới giật mình, bản thân có thể mới là cái đó bị chẳng hay biết gì, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay buồn cười người. Cái này chết con khỉ, đang đùa hắn Ngọc Đế. Không thể đợi thêm nữa, một khắc cũng không thể đợi thêm nữa. Ngọc Đế đột nhiên vỗ một cái long y liễu, cửu long gầm thét hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thái độ quyết nhiên vô cùng. Nhất định phải lập tức thúc đẩy Tây Du, thừa dịp này chưa chân chính thành tựu không thể kiểm chế khí đợi, đem dẫn vào bẫy. Nếu không tất thành liệu nguyên thế, hậu hoạn vô cùng. Ánh mắt sắc bén quét qua điện hạ chúng tiên. Thái Bạch Kim Tinh lập tức quyết chỉ, đưa tin Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự Như Lai, nói rõ tôn ngộ không thí Phật chuyện, cùng với hiện giờ thực lực chân thật. Báo cho Như Lai, Thiên Đình nguyện vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đem hết toàn lực phối hợp Phật môn, lập tức mở ra Tây Du lấy kinh chi nghị, cần phải đem yêu hầu sớm ngày độ nhập Phật môn, song này thiên địa kiếp số, dẹp an cả khôn. Nhưng chỉ ý nói đến một nửa, Ngọc Đế trong mắt lóe lên một tia tính toán. Hắn trầm ngâm chốc lát, âm thầm lấy thần niệm lại ở pháp chỉ chót hết kèm theo một đoạn mật văn, nhưng kia yêu hầu hung ngoan ngang ngược, giết là hắn, đã rơi vào ma đạo, sợ phi đơn giản Phật pháp có thể độ hóa. Làm phong này lần nữa cắn trả, thứ hai ta nhà chuyện lớn, cần khiến cho sâu sắc biết được tiên uy chi hạo đãng, Phật môn chi quảng đại. Được không làm thủ đoạn, đem mời đến Lăng Tiêu điện trước, sẽ đi lôi đỉnh trấn áp tiếp theo độ hóa. Như vậy, đã có thể lộ vẻ ta Thiên Đình lẫm liệt không thể phạm chi thần uy, cũng có thể do Phật môn phổ độ chúng sinh chi vô lượng thủ đoạn, tam giới chung dám, lại vừa viên mãn kiếp số này công đức, hai nhà chung dính. Tầng này ý tứ đã là lộ rõ ra. Con khỉ này bây giờ ngẫu ngược khó dạy, thực lực tăng vọt quang các ngươi Phật môn một nhà sợ rằng khó có thể nhẹ nhõm bắt lại cho chúng ta Thiên Đình phối hợp cùng nhau diễn trận lớn. Phải nghĩ biện pháp đem hắn bức đến Lăng Tiêu điện tới trước, để cho hắn gây nữa một lần tiên cung, để hắn làm chúng ăn chút đau khổ, biết trời cao đất rộng. Sau đó lại do các ngươi Phật môn ra mặt thu thập tàn cuộc, từ bi độ hóa mang đi. Như vậy đã có thể đẩy tới cái tình, lại có thể mức độ lớn nhất địa hiện lộ rõ ràng Thiên Đình uy nghiêm và Phật môn thủ đoạn. Tây Du công đức khí vận, hai chúng ta nhà mới có thể được chia xinh đẹp. Đóng dấu chồng Thiên Đế tỷ ấn khẩn cấp pháp chỉ, lập tức thông qua đặc thù đường dây, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc chuyển hướng Tây Thiên Linh Sơn. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động chỗ sâu nhất, hắc ám cùng ẩm ướt bị lực lượng vô hình gạt ra, trừ ra một mảnh tuyệt đối yên tĩnh lĩnh vực. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một trái, chính là hắn mới vừa đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn, Hoàng Trung Lý Thụ chỗ cái trái. Hai mắt của hắn trong, kim mang nổ bắn ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có sao trời đang sinh diệt, có hỗn độn ở cổ trào. Ánh mắt kia, nóng bỏng được đủ để hòa tan kim tiết. Nuốt vật này, ta đây lão tôn là được một bước lên trời. Từ đó xuyên qua thái ất, thẳng đến đại la kim tiên cảnh. Tôn Ngộ Không nói nhỏ, thanh âm tại trống trải trong động phủ vang vọng, mang theo không nén được run rẩy. Bàn tay hắn khẽ đảo, viên tia trái cây liền rơi vào lòng bàn tay. Trong phút chốc, cả tòa u ám động phủ bị triệt để thắp sáng. 10,000 đạo hào quang từ trái cây bên trên tuôn trào mà ra, ngàn tia điểm lạnh từ trong tràn ngập ra. Ánh sáng cũng không phải là nhức mắt, mà là ôn nhuận nặng nề, đem trên vách động nham thạch cũng dính vào một tầng như lưu ly huyền hoàng sắc màu. Nay hình dáng, giống như sơ sinh đứa bé nắm chặt nhỏ quyền, tràn đầy sinh mạng nguyên thủy nhất chương lực. Vỏ trái cây trên, huyền hoàng nhị khí giao dung lưu chuyển, thiên nhiên khắc rõ vô số phồn phục huyền ảo đại đạo phù văn. Những thứ kia phù văn ở ánh sáng trong chậm rãi du động, mỗi một lần lấp lóe, cũng phảng phất ở bày tỏ vũ trụ sơ khai, hồng mông chưa xử lúc vô thượng chí lý, hay cho cực phẩm tiên tiên linh quả. Tôn Ngộ Không cục xương ở cổ họng đống lúc nhích qua một cái. Thiên đỉnh trong vương mẫu bản đảo viên kia 9,0005 mới chín tử văn tương hạch, cùng vật này so sánh, bất quá là đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Trong lòng hắn sóng lớn sôi trào. Từng có lúc, kia bản đảo đã là hắn nhận biết trong vô thượng tiên chân. Hôm nay nhìn thấy Hoàng Trung Lý, mới biết thế nào là thiên địa tạo hóa chi cực điểm. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dị hương từ trái cây bên trên tán phát ra. Kia mùi thơm cũng không phải là chui vào lỗ mũi, mà là trực tiếp thẩm thấu tiến nguyên thần của hắn, đập thần hồn của hắn bản nguyên. Tâm thần rung động, đạo tâm chập chờn. Chỉ là nghe cố này mùi thơm, sẽ để cho hắn có một loại muốn vũ hóa phi thăng, cùng đại đạo hòa làm một thể đạo giác. Liên quan tới bật này các loại kiến thức, ở trong đầu hắn điên cuồng nổ vang. Một nguyên hội nở hoa, một nguyên hội kết quả, một nguyên hội thành thục, đợi thêm một nguyên hội, lại vừa hưởng dụng. Bốn cái nguyên hội, gần 500,0005. Một lần chỉ kết 9 cái trái cây. Người bên trên vừa nghe, được vạn năm đạo hạnh. Ăn một viên, liền có thể lập tức thành liền đại la đạo quả. Đông, đông, đông. Hắn nghe được bản thân trái tim ầm vang, thanh âm kia giống như thiên đỉnh trống trận, nặng nề mà có lực, chấn động đến hắn lồng ngực tê dại. Toàn thân trong huyết dịch, vào thời khắc này hoàn toàn hóa thành chạy trồn màu vàng nham thạch nóng chảy, thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc kinh mạch. Đáng tiếc, chỉ có một viên là thành thủ. Trong mắt hắn thoáng qua chút tiếc hận, nhưng đảo mắt lại nhìn về phía linh căn. Cái khác mây biên đã có thành thủ dấu hiệu. Cũng tốt, trước đem cái này thành thủ một viên luyện hóa, đánh vào đại la cảnh giới lại nói. Còn lại chưa thành thủ, cũng bất quá vấn đề thời gian. Tôn Ngộ Không thổn thức một tiếng. Chương 47, Ngọc Đế nóng nảy. Tôn Ngộ Không chứng lớn la. Phần 2, chương 47, Ngọc Đế nóng nảy. Tôn Ngộ Không chứng lớn la. Phần 2, đối với hắn mà nói, một viên Hoàng Trung Lý cũng đã đầy đủ lật tung toàn bộ bàn cờ. Ta đây lão tôn mệnh, từ xuất thế một khắc kia trở đi, liền bị những thứ kia cao cao tại thượng thánh nhân tính toán được rất rõ ràng. Đại náo thiên cung là hí, đi về phía tây lấy kinh là cục. Ta đây lão tôn, chính là kia trên bàn cờ trọng yếu nhất một con cờ. Hôm nay, liền muốn nhờ vào đó vật lực, một bước lên trời, hoàn toàn nhảy ra phương này bàn cờ, nhìn một chút những thứ kia chấp cờ người, đến tột cùng là gì mặt mũi. trong mắt hắn cuối cùng một chút do dự bị quyết nhiên thay thế. Đó là một loại đánh cuộc hết thảy đến cùng. Hắn há miệng, sẽ phải đem cái này Quảng Lịch Thiên Thần vật một hớp nuốt vào. Vậy mà, đang ở trái cây sắp cửa vào trong mấy mắt, động tác của hắn đột nhiên hơi chậm lại. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, đột phá Đại La Kim Tiên không phải chuyện đùa, chắc chắn sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc, hạ xuống vô biên dị tượng. Đến lúc đó tam giới chấn động, thiên cơ hiển lộ, ta đây lão tôn thân ở Hoa Quả Sơn chuyện, trong khoảnh khắc sẽ bị bại lộ. Hắn ánh mắt ngưng lại, kia cổ cấp trên cuồng nhiệt nhanh chóng làm lạnh, hóa thành sông băng vậy tỉnh táo. Nhất định phải che giấu thiên cơ. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Tôn Ngộ Không tâm niệm nhất định, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía hư không đột nhiên vung lên. Hô! Một mặt toàn thân tạo đen đại kỳ đột nhiên hiện ra, mặt cơ trên, nước gợn lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa một phương vô ngần u ám biển rộng. Chính là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Đại kỳ đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo che khuất bầu trời màn đen, đem trọn ngồi Hoa Quả Sơn kể cả trong phạm vi bán kính 10,000 dặm vùng biển, toàn bộ bao phủ trong đó. Cờ xí ra, vẫn là bầu trời trong xanh, trời trong gió nhẹ. Cờ xí bên trong cũng đã là càn khôn điên đảo, thời không thắc loạn. Toàn bộ cùng nơi đây có liên quan thiên cơ, vào giờ khắc này trở nên tối tăm không rõ, hỗn độn một mảnh. Ngay cả là chuẩn thánh đích thân đến, không vào bên trong, cũng đừng hỏng đoán ra chút nào. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới thở dài một cái, tâm thần hoàn toàn an định lại. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía trong lòng bàn tay Hoàng Trung Lý, lần này, trong ánh mắt chỉ còn dư lại thuần túy khát vọng. Phá vỡ mà vào Đại La Kim Tiên, là được với trên nóc tam hoa tròng, ngưng tụ đạo thuộc về mình hoa. Đạo hoa là một tân đạo hạnh chi tinh hoa hiển hóa, cũng là tương lai con đường căn cơ. Hắn tinh tế trầm tư, tầm thường đại năng, khổ tu trăm vạn năm, nếu có thể ngưng tụ ra lục phẩm đạo hoa, liền coi như căn cơ vững chắc, tương lai có hy vọng. Có thể lái được thất phẩm người, đã là thiên phú dị bẩm, phượng mao lân giác. Về phần bát phẩm, đó là đủ để khiếp sợ một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Mà cửu phẩm, Tôn Ngộ Không hô hấp hơi dừng lại một chút. Cửu phẩm đạo hoa, đó là chỉ tồn tại ở Hồng Hoang mở ra ban đầu truyền thuyết cổ xưa, là vô thượng tư chất tượng trưng. Khoe miệng hắn không khống chế được về phía giơ lên, lộ ra lau một cái trương dương nét cười. Ta đây lão tôn là tứ đại hôn thế thần khỉ trong linh minh thạch hầu theo hầu, người mang hỗn độn ma viên huyết mạch bản nguyên. Loại này theo hầu, dõi mắt tam giới, người nào có thể so sánh? Lại như thế nào, cũng phải là cái thất phẩm đặt cơ sở, bát phẩm có hy vọng đi. Mặc dù trong lòng như vậy hào tình vạn trượng, nhưng Tôn Ngộ Không cũng hiểu, chuyện chưa thành, cuối cùng là chưa biết đến. Vẻ khẩn trương lặng lẽ leo lên trong lòng. Thôi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trước đột phá, lại nói cái khác. Toàn bộ tạp niệm bị hắn một kiếm chặt đứt. Tâm thần quy về không minh. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Hoàng Trung Lý vỏ trái cây. Vào tay, hơi trầm xuống. Một cỗ khó có thể hình dung đạo vận theo đầu ngón tay, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Nồng nặc kia đến mức tận cùng dị hương, lại không trở cách, như bách xuyên quy hải, điên cuồng thấm vào hắn tâm tỷ, dưới vào nguyên thần của hắn. Ông, chỉ là hút vào cái này tia mùi thơm. Trong cơ thể hắn yên lặng đã lâu thái ớt kim tiên pháp lực, liền tự đi điên cuồng vận chuyển đứng lên. Cái kia đạo khốn nhiều hắn hồi lâu bình cảnh, chắc chắn phải nhường hắn tuyệt vọng tưởng chán, vào giờ khắc này, vậy mà xuất hiện rất nhỏ dấu hiệu buông lỏng. Bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không hai mắt thần quang đại phóng. Ngay tại lúc này, hắn đã không còn bất kỳ chần chờ, mở ra miệng rộng, đem cái này quả ngưng tụ bốn cái nguyên hội tạo hóa tiên tiên linh quả, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Không như trong tưởng tượng nhấm nuốt, trái cây cửa vào trong nháy mắt, liền lặng lẽ tan ra. Nó hóa thành một dòng lũ lớn, một cỗ ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mênh mông vô ngần tiên thiên bản nguyên tinh túy. Lực lượng kia tinh khiết đến cực hạn, trong đó không chứa bất kỳ tạp chất gì. Phản phất nó vốn cũng không phải là vật ngoại thần, mà là thiên địa đại đạo cốt lõi nhất một bộ phận, là vạn pháp 10,000 đạo ban sơ nhất ngọn nguồn. Cỗ này bản nguyên thác lũ tràn vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, liền cùng hắn tự thân pháp lực, thân xác, nguyên thần sinh ra hoàn mỹ cộng minh. Thủy nũ giao dung, không có sinh ra dù là một tơ một hào bài xích. Phản phất cổ lực lượng này vốn là thuộc về hắn. Phản phất du tử trở về nhà, rồng vào biển rộng. Sau một khắc, cỗ này mênh mông bản nguyên tinh túy, dọc theo tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bắt mạch, hướng thân thể hắn mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái hạt nhỏ, dâng trào mà đi. Nhanh chóng bắt đầu tư dưỡng hắn cả người hết thảy. Vâng. Sát na. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thức hải thâm sử một tiếng khai thiên lập địa vậy tiếng vang lớn ầm vang. Một đạo núi liền trời đất vết rách, từ này nơi trọng yếu đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. 1,000 đạo, 10,000 đạo. Những thứ kia vô hình vô chất, nhưng lại nặng nề phải nhường hắn mỗi một lần tu hành cũng cất bước khó khăn công siềng. Những thứ kia in vào nguyên thần trên, bẩm sinh cuối cùng, với cái này khai thiên lập địa tiếng vang bên trong, đứt thành từng khúc, hóa thành tinh thuần nhất hư vô. Ý thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên kéo lên, tránh thoát, triệt triệt để địa tránh thoát đục thân giằng buộc. Hắn tầm mắt vô hạn đề cao, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, hắn thạch khu đều ở đây nhanh chóng trở nên nhỏ bé, hóa thành một cái không đáng nhắc đến bụi bặm. Hắn dung nhập vào phòng, cảm thụ mỗi một sợi khí lưu nhịp đập. Hắn dung nhập vào quang, hiểu mỗi một phần sáng tối giao thế. Hắn dung nhập vào mảnh này ngày, mảnh đất này. Đi qua, thiên địa pháp tắc là treo cao tại thiên khung sao trời, hắn chỉ có thể nhìn lên, tối tăm, xa cách, cách một tầng vĩnh viễn không cách nào đâm vỡ sương mù dày đặc. Giờ phút này, những thứ kia tinh thần truy lạc, không, là chính hắn, hóa thành vùng tinh không kia. Muôn bản đại đạo, 3,000 pháp tắc, rút đi toàn bộ ngụy trang cùng thần bí, lấy bản nguyên nhất, nhất trần truồng tư thế, ở hắn trong ý thức phô trần ra, mặc cho hắn kiểm duyệt, mặc cho hắn cảm ngộ. Trong cơ thể, Đan điền khí hải đang tiến hành một trận không thể tưởng tượng nổi sáng thế. Nó không còn là một cái biển mà là tại diễn hóa thành một phương vũ trụ. Danh rồi lấy một loại xé toạc không gian tốc độ điên cuồng quyết trường, không có cuối, không có cực hạn. Chạy trốn với trong kinh mạch pháp lực, nay tổng số đang lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức bao nhiêu lần tăng. Càng mấu chốt là chất biến. Nguyên bản thanh bích sắc thái ớt tiên lực, giờ phút này đang bị một loại càng tôn quý hơn, càng thêm nặng nề kim quang chỗ đồng hóa, cắn nuốt, thay thế. Đó là lớn la pháp lực. Mỗi một dọn cũng ẩn chứa bất hủ đặc tính, ẩn chứa nhảy ra thời gian trường hạ vô thượng uy năng. Nguyên thần của hắn, kia chiếm cứ ở thức hải trung ương hỗn độn ma viên pháp tướng, đang điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, dáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trở nên càng thêm ngưng thật, càng thêm uy nghiêm. Thân nghiệm, hoặc là nói cảm nhận, tùy theo vỡ đê. Vừa động, toàn bộ ngạo lai quốc núi sông cỏ cây, chim muông trùng cá, nhà nhà đốt đèn, đều ở trong lòng. Lại vừa động, Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu, tứ đại bộ châu đường nét rõ ràng hiện lên, vô số sinh linh bi hoan ly hợp, phảng phất đang ở hắn chỉ chỗ giữa. Thân nghiệm vẫn ở chỗ cũ dọc theo. Lao ra thiên địa thai màng, đụng vào kia phiến lạnh băng tĩnh mịch vô ngân tinh không. Thường biên sao trời, từng cái ngân hà, ở hắn cảm nhận trong lướt qua. Chính là lúc này, hắn nhìn đến bản thân thức hải chỗ sâu nhất, kia phiến băng liệt sau về lại hỗn độn khu vực trung tâm. Một bụi cây giống, phá vỡ hỗn độn. Nó toàn thân hư ảo, từ thuần túy nhất pháp tắc phù văn cùng đạo vận chói lọi đan vào mà thành, đang tham lam địa hấp thu kia cổ xuất xứ từ hoàng trung lý vô thượng bản nguyên. Đại đạo chi hoa, chỉ có đặt chân đại la cảnh giới, đối tự thân chi đạo có bản chất linh ngộ, mới có thể ngưng tụ ra đạo quả hiển hóa. Nó đại biểu tu sĩ đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ trình độ, là đạo hạnh cùng căn cơ nhất trực quan thể hiện. Ông, thứ một mũi cánh hoa ngưng tụ thành hình, nở rộ ra, rạng rỡ chói mắt. Ngay sau đó là thứ nhì mũi, thứ ba mũi, cánh hoa ngưng tụ tốc độ mau làm lòng người thần chiến lật. Tầm thường tiên thần, dù là hao phí vạn năm khổ công, có thể ngưng tụ nhất phẩm đạo hoa, liền đủ để xưng được là ngút trời kỳ tài. Mà tôn ngộ không đại đạo chi hoa, nhưng ở trong vòng mấy cái hít thở, liền đã hoa nở tam phẩm. Ý vị này đạo cơ của hắn, hắn nền tảng, tiềm lực của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền vượt qua vô số khổ tu giả. Tôn Ngộ Không tâm thần trước giờ chưa từng có không linh trong vắt, không có vật gì khác nữa, lại không bản thân. Hán hóa thành thuần túy nhất người dẫn đạo, đem kia cổ đến từ Hoàng Trung Lý Minh Mông bản nguyên, kia cổ bàng bạc đến đủ để bục vỡ bất kỳ thái ớt kim tiên vô chủ lực lượng, toàn bộ dưới vào bụi cây kia hư ảo đóa hoa trong. Hán muốn, không phải đột phá. Hán muốn, là hoàn mỹ nhất đột phá. Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Đạo hoa nở rộ, thế không thể đỡ. Mỗi nhiều ngưng tụ ra một, hơi thở của hắn liền hùng hồn một phần, hắn đối đại đạo hiểu liền khắc sâu một tầng. Thất phẩm, bát phẩm, hào quang muôn trượng. Đến một bước này, ngưng tụ tốc độ rốt cuộc chỉ trẻ xuống. Phản phất có vô cùng lực cản từ trong cõi minh minh chuyển tới, muốn ngăn cản cái này nghịch tiên chi vật ra đời. Trong óc đại đạo chi hoa ánh sáng chợt lóe, kịch liệt rung động. Thứ chín mũi cánh hoa đường nét lúc gần lúc hiện, thủy chung không cách nào hoàn toàn ngưng thật. Tôn Ngộ Không nguyên thần phát ra không tiếng động gầm thét. Hắn đem tự thân toàn bộ ý chí, toàn bộ tinh khí thần, toàn bộ đè lên. Cấp ta, mở. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy, giống như lưu ly vỡ vụn vừa trọng tổ huyền diệu đạo âm. Thứ chín phẩm cánh hoa hoàn toàn ngưng tụ, rực rỡ nở rộ, viên mãn vô hạn. Hoa nở cửu phẩm. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không lớn la đạo cơ chi hùng hồn, thâm hậu, đã không kém hơn thượng cổ hồng hoang những thứ kia đứng đầu tiên thiên thần ma. Vô cùng vô tận đại đạo huyền ảo, lại không ngăn trở, hóa thành mênh mông kiến thức thắt lũ, dâng trào dưới vào nguyên thần của hắn. Hắn không còn là học tập, không còn là cảm ngộ, mà là tiếp thu, là nắm giữ, là đem hóa thành mình cùng bẩm sinh tới bản năng. Ầm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn kia cổ kéo lên tới cực điểm khí tức, cũng không còn cách nào ức chế. Một đạo thông thiên triệt địa cựu sắc thần quang từ hắn tiên linh cái sông lên trời không, trong nháy mắt sọ xuyên qua thủy liêm động đỉnh động. Kia cổ uy áp, cổ khí tức kia là ngủ say đút vạn năm hỗn độn cự thú, vào thời khắc này thức tỉnh. Là ngủ đông vô tận năm tháng thái cổ thần sơn, vào thời khắc này nô lên. Thái ớt cảnh hết thể ngăn trở, hết thể công xiềng, ở nơi này cổ hơi thở trước mặt yếu ớt giống như gỗ mục. Hắn chính thức bước chân vào cái đó vô số tu sĩ cuối cùng cả đời khổ sở truy tìm, khó thể thực hiện cảnh giới chi cao. Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, đây cũng không phải là điểm cuối. Hoàng Trung Lý cái kia có thể xưng xa xỉ vô thượng dược lực, vẫn còn ở liên tục không ngừng mà vào tới, điên cuồng đầm chắc hắn mới vừa đột phá cảnh giới. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trong Đại La Kim Tiên kỳ, trung kỳ vững chắc, trung kỳ viên mãn, khoảng cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ, vẹn vẹn chỉ còn lại cách một con đường. Căn cơ chi vững chắc, xa không phải những thứ kia dựa vào năm tháng chịu khổ mới may mắn đột phá người có thể sánh bằng. Hô, Tôn Ngộ Không đóng chặt hai tròng mắt thông suốt mở ra, quanh thân nở rộ ra vô tận thần quang, rạng rỡ chói mắt, cửu thải hòa hợp không ngừng lưu chuyển. Hắn chỗ phương này thủy liêm động, trên vách đá, trên mặt đất, mái vòm bên trên, nhưng vẫn chủ hiện ra vô số huyền ảo đạo văn, toàn bộ không gian bị ánh chiếu được bảo tướng trang nghiêm, giống như hồng mông sơ sử, thiên địa mới mở. Mênh mông uy nghiêm lớn la đạo vận, không còn là vô hình vật. Bọn nó hóa thành mắt trần có thể thấy tính thực chất sóng gợn, lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, từng vòng nhộn nhạo lên. Sóng gợn lướt qua, hư không ngóng ngóng. Bên ngoài, cả tòa Hoa Quả Sơn, toàn bộ ẩn nút trận pháp vào giờ khắc này bị toàn bộ dẫn động, tự chủ lầm vang bật chuyển. 10,000 đạo hào quang phóng lên cao, đem trọn phiến bờ Đông Hải vòng trời, cũng nhuộm thành một mảnh rực rỡ màu sắc. Hoa nở cửu phẩm, Đại La Kim Tiên. Thành. Tôn Ngộ Không mở ra bàn tay, cảm thụ trong cơ thể kia cổ đủ để phiên giang đảo hải, hát trăng bắt sao lực lượng kinh khủng, tự lẩm bẩm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia sơ nắm giữ cái này vĩ lực mờ mịt, nhiều hơn là khó có thể ức chế mừng như điên. Bụi cây kia cựu phẩm đại đạo chi hoa đang đan điền của hắn vũ trụ trung ương, khẽ đung đưa, thư triển hoàn mỹ tư thế. Khủng bố đạo vận theo nó mỗi một lần chập chờn, tăng vọt mà ra, như cựu thiên ngân hà ở trong cơ thể hắn chạy xiết chút xuống. Chương 48, lớn la trung kỳ, chuyển pháp hoa quả sơn. Phần 1/2, chương 48, lớn la trung kỳ, chuyển pháp hoa quả sơn. Phần 1/2, cựu thải thần quang như trăm sông hợp thành biển, điên cuồng rót ngược chảy trở về. Mỗi một sợi thần quang cũng ẩn chứa đủ để áp sập sơn nhạc khủng bố đạo vận, giờ phút này lại ôn thuận vô cùng, toàn bộ không có vào Tôn Ngộ Không toàn thân. Thoải mái. Tôn Ngộ Không nơi cổ họng cút ra khỏi một tiếng gầm nhẹ, hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo ngưng động như thực chất kim quang xé toạc hư không, ở thủy liêm động trên vách đá in dấu xuống hai đạo sâu không thấy đáy đen nhánh lỗ thủng. Bên trong động không khí bị trong nháy mắt đốt, phát ra đôm đốt nổ vang. Trong cơ thể hắn khí huyết không còn là chạy trồm sông suối, mà là hóa thành một cái chân chính thái cổ huyết long, chiếm cứ ở cổ sống của hắn trên, mỗi một lần tim đập cũng đưa đến huyết long phát ra rung khắp thần hồn gầm thét. Gân cốt, tạng phủ, thậm chí còn mỗi một viên hạt nhỏ đều ở đây rồng ngầm trong bị rèn luyện, lộ xác. Pháp lực, kia đã không thể xưng là pháp lực. Đó là đại dương màu vàng nóng, vô biên vô hạn, mỗi một giọt cũng trầm trọng vô cùng, hàm chứa đại La Kim Tiên ý chí, mênh mông giữa nhấc lên không phải sóng cả, mà là pháp tắc rung động. Vào giờ phút này, Tôn Ngộ Không tâm thần trước giờ chưa từng có rung động. Trong lúc nhất thời, dị tượng ung tùm. Vòng trời trên, có kim liên tử trong hư vô nở rộ, nhiều đóa đều có lớn gần mẫu nhỏ. Phía dưới mặt đất, có cam tuyển từ ngoan thạch bên trong sông ra, từng đạo đều là linh khí hóa lỏng. Còn có tiên âm tiền sướng vang dội bất tiêu, thần ma hư ảnh hiện lên lễ bái. Loại này động tĩnh, đủ để kinh động trong tam giới bất kỳ một cái nào bế quan đại năng. Chấn. Tôn Ngộ Không thần niệm như lao, chém phá hết thể tạp niệm. Ý niệm động một cái, treo ở đỉnh đầu phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ không gió mà bay, mặt cờ trên kia thâm thủy đến mức tận cùng u hắc ánh sáng, đột nhiên đại thịnh. Ngông lung tiên cơ hiệu quả, bị hắn lấy đại La Kim Tiên pháp lực thúc dục đến cực hạn. Toàn bộ kinh thiên động địa dị tượng, toàn bộ sắp tiết lộ ra ngoài lớn la đạo vận, ở tiếp xúc được hào quang màu đen kia trong nháy mắt, liền bị vô thanh vô tức xóa đi. Phản phất bọn nó chưa từng tồn tại. Nhân quả bị bóp méo, thiên cơ bị che đậy. Cho đến ngày nay, hắn Tôn Ngộ Không đã là hàng thật giá thật đại La Kim Tiên. Điều khiển một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại phi đi qua như vậy cực lực, mà là dễ dàng sai khiến, tâm ý tương thông. Bất quá chốc lát, bên ngoài đã là gió êm sóng lặng, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Lại qua một đoạn thời gian dài dằng dặc, trong thủy liêm động, kia đẹp mắt chói mắt cựu thải thần quang rốt cuộc hoàn toàn thu liễm, toàn bộ trở nên yên nắng. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở ra hai trong mắt, kim tình trong phảng phất có vũ trụ sinh diệt luân hồi, thâm thúy vô cùng. Sống hay chết, sáng cùng tối, ở hai con mắt của hắn trong diễn ra vĩnh viễn không có điểm cuối luân hồi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay cầm long, giáp giáp, quyền phong chung quanh hư không, hoàn toàn không chịu nổi kia thân sắc vô ý thức tiết lộ một tia lực lượng, phát ra miệng thủy tinh rách vậy giòn vang, hiện ra giống mạng nện màu đen vết nứt. Hắn cảm thụ trong cơ thể của lực lượng kia, nó không còn là đơn thuần pháp lực, mà là hỗn hợp khí huyết, nguyên thần, pháp tác cảm ngộ mới nguyên lực lượng. So đột phá trước, mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Đó là một loại chất lột xác. Nếu là trước khi nói hắn là đỉnh núi một khối ngoan thạch, như vậy hiện tại, hắn chính là kia đỉnh núi bản thân. Mừng như điên, đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đó là nắm giữ tự thân số mạng cảm giác thật, là lật tung bản cờ tuyệt đối tự tin. To như trời tạo hóa. Cứ như vậy không đạo lý chút nào, cứ như vậy như nước trong veo địa đập vào hắn Tôn Ngộ Không trên đầu. Thật không hổ là cực phẩm tiên tiên linh căn. Tôn Ngộ Không cẩn thận thể ngộ tự thân mỗi một tấc biến hóa, từ pháp lực đến thân xác, từ nguyên thần đến đạo hạnh, trên mặt ức chế không được lộ ra cuồng phóng mà nụ cười thỏa mãn. Hoàng trung lý công hiệu, vừa xa khỏi hắn bất kỳ dự chủ. Chỉ một viên trái cây, ẩn chứa trong đó dược lực cùng pháp tắc mạnh vụ, đơn giản khủng bố đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bây giờ thực lực như vậy, lại phối hợp nhiều linh bảo, coi như ngay mặt đối cứng một tôn lớn la tộc cùng. Ta đây lao tôn, lại có sợ gì? Tôn Ngộ Không năm ngón tay lần nữa siết chặt, cảm thụ kia đủ để bóp nát tinh thần lực lượng ở lòng bàn tay gầm thét. Hắn tự tin tràn đầy, chiến ý dâng cao. Sức chiến đấu phương diện này, hắn huấn độn ma viên huyết mạch, từ khai thiên lập địa tới nay, liền chưa sợ qua ai. Hồi lâu, hắn mới đưa kia kích động tâm tư hoàn toàn bình phục. Chợt, ánh mắt của hắn sáng quắc, rơi vào trước người bụi cây kia bất quá cao khoảng một trượng, lại chạy xuôi vô cùng đạo vận hoàng trung lý linh căn trên. Lúc trước tháo xuống, chẳng qua là duy nhất một viên thành thục trái cây. Giờ phút này, ở đó xanh biếc cành lá giữa, còn có 8 cái non nớt trái đang lặng lặng thai nghén. Mỗi một viên trái cây trung quanh, đều có đại đạo phù văn như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được, bọn nó khoảng cách lần sau thành thục đã không xa. Dõi mắt đương kim hồng hoàng, có liên tục không ngừng sinh ra cực phẩm tiên tiên linh quả tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử nhân tham quả thụ tính một cái. Tây Côn Lôn Tây Vương mẫu nhâm thủy bản đảo cây tính một cái. Ngay cả Thiên Đình Vương mẫu nương nương cũng không có biện pháp tới dính dáng. Bây giờ, ta đây lão tôn cũng coi như một người trong đó. Tôn Ngộ Không khỏe miệng cao cao nâng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó tả tự mãn. Cảm giác này, quá sảng khoái. Hắn biết rõ, ở bây giờ cái này Tây Du thời đại, hồng hoang giai tầng đã sớm cố hóa được giống như muôn đời mười băng. Đỉnh cấp động thiên phúc địa, hùng mạnh tiên tiên linh bảo, chân quý linh căn tiên hảo, sớm đã bị những thứ kia đứng ở tam giới chóp đỉnh đại năng chia cắt hầu như không còn. Người đến sau, liền canh cũng uống không lên một hớp nóng. Không phải nói thế nào, Tây Du lượng kiếp, bính chính là bối cảnh, chơi chính là theo hầu. Không có bối cảnh yêu quái, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị thu phục. Có quan hệ, phạm vào chuyện to như trời, cũng có người ra mặt bảo vệ. Mà bây giờ, hắn Tôn Ngộ Không có sáng tạo bối cảnh tư cách. Thực phẩm tiên tiên linh căn, nếu trồng trọt với ta cái này Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên thấu thủy liêm động, nhìn về mênh mông dãy núi. Tất có thể khiến Hoa Quả Sơn linh khí nồng nặc mười mấy lần không chỉ. Ngay sau, ta những thứ kia các con tu luyện, cũng có thể bất đi vô số công phu. Hắn thật dài thổn thức một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Trong Hoa Quả Sơn linh khí tuy nói không tầm thường, chính là mười châu chi tổ mạch, ba đảo tới rồng. Nhưng so với những thứ kia thánh nhân đạo trận, so với thiên đỉnh giao chỉ, so với ngũ trang quan, đúng là vẫn còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng nếu có Hoàng Trung Lý loại này cực phẩm tiên tiên linh căn trấn áp khí vận, kia hết thể liền hoàn toàn bất động. Bụi cây này linh căn, đủ để đem Hoa Quả Sơn địa mạch linh khí để cao đến một cái mới nguyên tầm thứ. Quan trọng hơn chính là, thú ích cũng không phải là hắn một người, còn có hắn kia khắp núi đổi con khỉ khỉ tôn. Bọn họ là người nhà của hắn, là hắn thân là Mỹ Hầu Vương trách nhiệm, càng là hắn Tôn Ngộ Không ở nơi này trong tam giới kiên cố nhất cơ bản bàn. Đời đời con cháu không thiếu thốn cũng, linh khí càng thêm nồng nặc, bọn họ tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh, ra đời cường giả tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Đi. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía Hoàng Trung Lý linh căn nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy kia linh căn nô lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên ra thủy liêm động, vô cùng tinh chuẩn rơi vào ngoài động trước kia linh tuyển ngay chính giữa. Ầm. Hoàng Trung Lý thụ rơi xuống sát na, cả tòa Hoa Quả Sơn cũng vì đó kịch liệt run một cái. Rễ cây như rồng, trong nháy mắt liền đâm vào linh tuyển chỗ sâu, cùng Hoa Quả Sơn địa mạch xít sao dây dưa, dung hợp lại cùng nhau. Trong phút chốc, khó có thể tưởng tượng biến hóa phát sinh. Chiếc kia linh tuyển điên cùng sôi trào, dâng trào ra không còn là suối nước, mà là đậm đặc đến gần như hóa thành dịch thái tiên tiên linh khí. Bàng bạc vô tận sinh cơ lấy linh tuyển làm trung tâm, hóa thành mắt trần có thể thấy màu xanh lá sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Trôi đi qua, cây khô gặp mùa xuân, ngoan thạch sinh rễ. Trong khe núi bình thường cá tôm, đắm chìm trong cái này sinh cơ dưới, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở ra linh trí, vậy lấp lóe bạo quang. Toàn bộ Hoa Quả Sơn nồng độ linh khí, ở lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức điên cuồng tăng vọt. Mùi trái cây, cỏ cây mùi thơm ngát, hòa lẫn linh khí nồng nặc, tràn ngập ở trong núi mỗi một nơi hẻo lánh. Chương 48, lớn la trung kỳ, chuyển pháp Hoa Quả Sơn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 48, lớn la trung kỳ, chuyển pháp Hoa Quả Sơn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đỉnh núi kia hai cây được từ giao chỉ cây bản đảo, giờ phút này cũng cảm ứng được cổ hơi thở này, điên cuồng chập chờn cành nhánh, lá cây phát ra phỉ thúy vậy quan mang, cùng Hoàng Trung Lý thụ hô ứng lẫn nhau. Ở tam đại linh căn chung nhau dưới tác dụng, Hoa Quả Sơn đã lột xác. Nơi này thành một mảnh chân chính động thiên phúc địa, tu luyện thánh địa. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Ta đây lão Tôn quả nhiên là có phúc chi khí, có đủ loại sát trận cùng huyền nguyên không thủy cờ che giấu bảo vệ, ngược lại cũng không sợ khí tức tiết ra ngoài, đưa tới mơ ước. Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu một cái. Hành động này có thể nói là cho hắn Hoa Quả Sơn tương lai đánh hạ vạn thế không đổi hùng hậu căn cơ. Hoa Quả Sơn cũng đang hướng chân chính tu luyện thánh địa phương hướng, điên cuồng tiến triển. Làm xong đây hết thảy, hắn bước ra một bước, thân hình đã đứng ở thủy liêm động ra, thiên địa rộng mở trong sáng. Các con, các ngươi đại vương, xuất quan. Tôn Ngộ Không thanh âm không hề như thế nào to lớn, lại hàm chứa một loại cùng thiên địa cộng minh kỳ lạ đạo vận. Hắn cũng không cố ý để cao âm lượng, nhưng thanh âm này lại xuyên thấu ẩm ý thác nước, vượt qua trùng điệp dãy núi, vô cùng rõ ràng địa đưa vào Hoa Quả Sơn mỗi một cái sinh linh trong hai. Dưới chân không còn là phàm tục mê mụ, mà là từ tinh thuần pháp lực ngưng tụ mà thành màu vàng vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng xoay chậm chậm, rũ xuống muôn vàn sợi kim ti, đem hắn chèn ép tựa như một tôn dáng thế thần linh. Lăng không đạp hư. Kia một tiếng hét dài, là tuyên cáo, cũng là sắc lệnh. Toàn bộ Hoa Quả Sơn, đầu tiên là quỷ dị dừng lại một cái chớp mắt. Chim bay ngưng trệ với vô ích, tẩu thú dừng bước, liền trong núi phong tựa hồ cũng nín thở. Ngay sau đó, tiên lặng bị triệt để kích nổ. Là đại vương thanh âm. Đại vương xuất quan. Nhanh, nhanh đi bái kiến đại vương. Chỉ một thoáng, núi rừng bị chấn. Ngàn vạn đạo bóng dáng từ cổ thụ bên trên, từ trong nham động, từ khe nước cạnh, từ Hoa Quả Sơn bốn phương tám hướng điên cuồng xung ra. Đó là một mảnh màu vàng cam thác lũ, mang theo nguyên thủy nhất cuồng nhiệt cùng bụi sướng, hướng thủy liêm động phương hướng hội tụ. Con khỉ khỉ tôn nhóm từng cái một hai mắt sáng lên, bộ lông bóng loáng, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cố vượt xa xưa kia sốc bắc khí. Bọn nó chạy, toát ra, la lên, cuối cùng hội tụ ở thủy liêm động trước dưới đài cao, tối om om một mảnh, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Không có một con khỉ dám buồn nào. Bọn nó chẳng qua là ngẩng đầu lên, dùng kia tràn đầy kích động cùng thuần túy sùng bái ánh mắt, gắt gao ngắm nhìn trên đài cao cái kia đạo không cao lớn lắm, lại phảng phất có thể chống lên cả mảnh trời khung bóng dáng. Trong bọn họ tuyệt đại đa số không hề rõ ràng nhà mình đại vương trên người rốt cuộc phát sinh bực nào kinh thiên động địa biến hóa, nhưng chúng nó có thể cảm giác được, có thể cảm giác được cổ khí tức kia. Đi qua đại vương, khí tức là bá đạo, là ác liệt, là một tòa núi cao nguy nga. Mà bây giờ đại vương, khí tức lại biến mất. Không, không phải biến mất, là hóa thành một mảnh vực sâu, một vùng biển sao. Ngươi ngưng mắt nhìn hắn, liền phảng phất ngưng mắt nhìn vô ngần vũ trụ, căn bản do không tới biên thế, không thấy được cuối. Cổ uy áp vô hình kia, so trước đó càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng khủng bố hơn vô số lần. Càng kỳ diệu hơn chính là, theo đại vương xuất quan, cả tòa Hoa Quả Sơn linh khí phảng phất bị rót vào một tể mãnh dược. Nguyên bản liền vượt xa bên ngoài nồng độ linh khí, giờ phút này càng lại độ kéo lên, trở nên sình sịch, trở nên ngọn. Chỉ là hô hấp một hớp, sẽ để cho bọn nó cảm giác toàn thân vô cùng thư thái, trong cơ thể kia yếu ớt yêu lực đều ở đây nhảy cẫng hoan hô. Tôn Ngộ Không ánh mắt chậm rãi quét qua phía dưới tối om om bảy vượng, con ngươi màu vàng nóng trong, ánh chiếu ra hàng ngàn hàng vạn trường kích động gương mặt. Trong lòng hắn dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được an ủi. Cái này đã không phải năm đó đám kia chỉ biết chơi đùa phàm khỉ. Mấy năm trở lại đây, ở hắn bất kể chi phí trận pháp tụ linh cùng vô số thiên tài địa bảo nghiêng về hạng, đám này nguyên bản u mê tiểu yêu, tiến cảnh tu vi có thể nói thần tốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, yếu nhất hầu yêu, trong cơ thể yêu lực cũng đã ngưng luyện thành đan, vững vàng bước vào luyện khí hóa thần ngưỡng cửa. Cảnh giới này, đặt ở tu sĩ nhân tộc trong, đã là đủ để khai tông lập phái trúc cơ, kim đan chân nhân. Mà đứng ở bầy vượn phía trước nhất mấy con lão khỉ, khí tức càng là thâm trầm. Bọn nó râu tóc dù đã hoa râm, nhưng ánh mắt lại sắc bén sáng ngời, trong cơ thể yêu lực phùng lên, thình lình đã là luyện hư hợp đạo cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, hiểu ra tự thân đại đạo, là được rút đi yêu thân, ngưng tụ thiên thể, thành tựu chân chính địa tiên đạo quả. Loại này khủng bố tốc độ tiến bộ, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho trong tam giới toàn bộ tự xưng là thiên tài tu sĩ, yêu vương cảm thấy xấu hổ. Tầm thường yêu loại tu hành, cái nào không phải ở trong rừng sâu núi thẳm chịu khổ năm tháng, lấy trăm năm, ngàn năm làm đơn vị, cẩn thận từng ly từng tí thổ nạp ánh trăng, hấp thu linh khí. Nhưng ở Tôn Ngộ Không nơi này, hết thể lẽ thường đều bị đánh vỡ. Hắn lấy gần như an gian phương thức, dùng hải lượng tài nguyên cùng vượt quá tưởng tượng nồng độ linh khí, cứng rắn đem toàn bộ Hoa Quả Sơn hầu tộc chất đống đến một cái làm người ta trợn mắt nghẹn họng độ cao. Như người ta thường nói, theo đứng ở đầu gió bên trên cũng có thể cất cánh, huống chi là ta đây lão Tôn các con. Tôn Ngộ Không trong lòng thoáng qua một tia tự đắc, ngay sau đó kia phần nét cười lại bị một tia trầm ngâm thay thế. Duy nhất tí vết nhỏ, chính là các con cũng không thích hợp phương pháp tu luyện. Hắn sát mặt nghiêm một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy. Xác thực, Hoa Quả Sơn con khỉ nhóm, bây giờ chỗ dựa, bất quá là nông cạn nhất yêu loại bản năng pháp môn tu luyện. Phun ra nuốt vào linh khí, mà yêu lực. Đơn giản, thô bạo, nhưng thượng hạn cũng thấp. Dù sao, không phải toàn bộ yêu tộc đều có hắn Tôn Ngộ Không như vậy nghịch thiên theo hầu cùng cơ duyên, sinh ra liền có tư cách đi lắng nghe Bồ Đề tổ sư dạy bảo, được truyền kia nhắm thẳng vào Kim Tiên đại đạo đại phẩm tiên tiên quyết. Suy nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không vẻ mặt càng thêm trịnh trọng. Hắn nhìn phía dưới kia từng tờ một tràn đầy khát vọng cùng quân quýt gương mặt, trong lòng đã có quyết đoán. Các con, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không còn là tuyên cáo, mà là giống như hồng trung đại lữ, chấn động ở mỗi một cái con khỉ tâm thần chỗ sâu. Các ngươi ngày gần đây tu hành, ta đây lão Tôn đều thấy rõ, tiến bộ không sai. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, chân chính tu luyện, pháp, lữ, tài, địa thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi thân ở Hoa Quả Sơn phúc địa, đây là địa, có ta đây lão Tôn cho các ngươi tìm tới tài nguyên, đây là tài, bọn ngươi đồng tộc đồng tiến, đây là lữ. Duy chỉ có cái này mấu chốt nhất pháp các ngươi còn chưa từng lấy được. Hôm nay, ta đây lão Tôn liền muốn bù đắp các ngươi cuối cùng này khuyết điểm, ban cho các ngươi chân chính trường sinh chính pháp. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể đi bao xa, liền xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Lời vừa nói ra, phía dưới kia nguyên bản liền nhân kích động mà nín thở bảy vượng, hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một cái con khỉ cũng trận to hai mắt, phản phất không thể tin vào thải của mình. Trường sinh chính pháp, chân chính pháp môn tu luyện. Bốn chữ này, đối với bất kỳ một cái nào mở ra linh trí yêu loại mà nói, cũng có sức mê hoặc chí mạng. Tĩnh mịch chỉ kéo dài ngắn ngủi một hơi thở. Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng hoan hô, giống như núi lửa phun trào, xông lên trời không. Đại vương và tuế, tạ đại vương ban ơn, tạ đại vương ban ơn. Vô số con khỉ kích động đến cả người run rẩy, bọn nó cơ tay múa chân, thậm chí có con khỉ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hướng trên đài cao bóng dáng điên cuồng dập đầu. Bọn nó phần lớn dựa vào bản năng tu luyện, đã sớm chạm đến vô hình tường chắn, đối vậy càng cao thâm cảnh giới tràn đầy vô tận khát vọng. Bây giờ, tâm nguyện được đền bù, làm sao không kích động, làm sao không điên cuồng? Trường sinh cửu thị, đứng vững vàng với đỉnh mây trên, nhìn xuống chúng sinh, thậm chí trở thành cái kia trong truyền thuyết uy chấn một phương yêu vương cự phách. Đây gần như là toàn bộ yêu loại chọn đời tâm nguyện cùng mơ mộng. Nhìn phía dưới quần tình xúc động bảy vượng, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là hào tình bạt trượng. Ta đây lão Tôn bây giờ đã được cựu chuyển huyền công loại này vô thượng pháp môn, kia đại phẩm tiên tiên quyết cùng địa sát thất thập nhị biến ngược lại có thể chuyển xuống. Cái này hai bộ pháp môn, vừa là tu luyện căn bản, vừa là hộ đạo thần thông, phối hợp lẫn nhau, là thích hợp nhất tốt thành. Vừa đúng lấy ra cấp các con đánh hạ kiên cố nhất căn cơ. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn khoanh chân ngồi trên màu vàng kia vòng ánh sáng trên, khi tất cả người trong nháy mắt trở nên phiêu miểu mà huyền ảo. Đầu ngón tay, một luồng ánh sáng nhạt lưu chuyển, phảng phất dẫn dắt trong thiên địa nào đó không thể nói chí cao quy tắc. Hắn cũng không trực tiếp đem đại phẩm thiên tiên quyết cùng địa sát thất thập nhị biến nguyên văn đọc lên. Vậy chờ vô thượng huyền pháp, lấy con khỉ nhóm cảnh giới trước mắt, trực tiếp nghe nói, nhẹ thì tâm thần sụp đổ, nặng thì tại chỗ đạo cơ bị hủy. Hắn phải làm là giảng đạo, là đem kia huyền chi lại huyền pháp môn hóa giải thành trụ cốt nhất, bản nguyên nhất đại đạo chí lý. Nói, nhưng nói phi thường đạo. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái con khỉ thức hải. Hắn từ trụ cột nhất luyện khí nói về, nói như thế nào nhận ra trong thiên địa thuộc tính khác nhau linh khí, như thế nào lấy tối cao hiệu phương thức đem nhét vào trong cơ thể. Chương 48, Lớn La Trung Kỳ, chuyển pháp Hoa Quả Sơn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 48, Lớn La Trung Kỳ, chuyển pháp Hoa Quả Sơn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn nói ngưng thần, nói như thế nào bài trừ tạp niệm, quan tưởng bản thân, ở trong người mở ra tử phủ, đốt thân hỏa. Hắn nói hóa hình, nói cũng không phải đơn giản biến thành nhân hình, mà là như thế nào rèn luyện yêu thân, đem mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt cũng hóa thành gánh chịu đại đạo bảo bệ. nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chữ chữ châu ngọc. Mỗi một chữ nổ ra, cũng phảng phất trên không trung ngưng kết thành màu vàng hoa sen, nở rộ ra vô tận huyền diệu. Hắn nói thiên địa linh khí chi nạp lấy, nói chu thiên vận chuyển chi huyền cơ, nói nguyên thần ngưng tụ chi yếu quyết, cách nói thuật thần thông căn bản. Đại đạo diệu âm chậm rãi ngừng nghỉ, dư vận lại chưa tiêu tán. Kia huyền chi lại huyền đạo vận, giống như vô hình rung động, từng vòng lay động qua cả tòa hoa quả sơn, rót vào mỗi một tấc núi đá, mỗi một bụi cỏ mục, mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu. Trong núi, yên tĩnh không tiếng động. Vô số con khỉ khỉ tôn vẫn bậy nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thái khác nhau. Có mi tâm khóa chặt, tựa hồ ở tìm hiểu cái nào đó mấu chốt huyền cơ, có mặt lộ mỉm cười, hiển nhiên là lòng có đoạt được, thậm chí trên người linh khí tự phát lưu chuyển, một tầng mịt mờ bảo quang bao phủ quanh thân, lại là tại chỗ liền đột phá cương cùng. Toàn bộ hoa quả sơn lại không nửa phần yêu sơn giả tính, ngược lại lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục đạo tràng khí tượng. Ngồi cao với đỉnh núi bên trên giường mây, Tôn Ngộ Không thanh âm hơi dừng lại một chút. Cặp kia trong hỏa nhãn kim tình thần quang lưu chuyển, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng bảy vượng, cuối cùng định cách ở bốn đạo bóng dáng trên. Đó là bốn con bộ lông đã hoa dâm lão khỉ, nhưng bọn họ trên người tản mát ra khí tức nhưng vượt xa đồng loại, hùng hồn nặng nề, khoảng cách chân chính địa tiên cảnh chỉ có cách một con đường. Tôn Ngộ Không khẽ miệng về lên lau một cái rất nhỏ độ cong. Hoa quả sơn bốn kiện tướng, hai con xích khảo mã hầu, hai con thông bối viên hầu. Trong trí nhớ tên cùng trước mắt bóng dáng trọng hợp, chẳng qua là trong lòng hắn rõ ràng, này xích khảo không phải cái đó xích khảo, này thông bối cũng không phải kia thông cánh tay, bọn họ cũng không phải là kia quấy rối càn khôn, đồng thọ cùng trời đất hôn thế bốn khỉ, chỉ là huyết mạch tương cận ngày mốt linh hầu, theo hầu dù hơn xa tầm thường, lại trung quy cùng chân chính tiên tiên thần thánh có khác một trời một vực. Nhưng cái này đã đầy đủ. Mã Thông Huyền, Lưu Hải Sinh, Băng Sơn Dũng, Ba Lâm Tiệp tiến lên. Tôn Ngộ Không thanh âm bình thản, lại hàm chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng chuyển vào mỗi một cái con khỉ trong thai. Bị điểm đến tên bốn con lão khỉ, thân thể đột nhiên rung một cái. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng điện từ xương cổ sống chui lên thiên linh cái, để bọn họ thương lão thân thể không khống chế được địa run rẩy lên. Là kích động, là mừng như điên, hay là khó có thể tin. Bọn họ cơ hồ là dùng cả tay chân địa từ bảy vượn trong nặn ra, chung quanh con khỉ nhóm rối rít quăng tới áo ước, ánh mắt kính sợ, tự giác vì bọn họ tránh ra một cái lối đi. Bốn con lão khỉ liền lăn một vòng địa đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, không chút do dự nào, trầm trọng quỳ mọp đầy đất, tựa đầu sọ chôn thật sâu hạ. Bái kiến đại vương. Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Cái này bốn khỉ, tuy không tiên thiên theo hầu, lại có ngày muốt hết sức phẩm, trí tuệ, dũng lực, trung thành, không một thiếu. Trong ký ức của hắn, chính là cái này bốn cái gia hỏa, thay hắn chống lên hoa quả sơn cơ nghiệp, xuất lĩnh bảy vượn cùng đẩy trời thần Phật thách thức. Là trời sinh xoáy tải, là tốt nhất thành viên nòng cốt. Bốn người các ngươi, tu hành tần củ, tâm này có thể tăng. Hôm nay, ta đây lão Tôn liền bàn cho các ngươi một trận to như trời tạo hóa. Lời còn chưa dứt, hắn tùy ý vung tay lên. Phía trước không gian trong nháy mắt bật mèo, đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy rung động. Ngay sau đó, bốn điểm hào quang rực rỡ chống rống nở rộ, ánh sáng tàn đi, bốn cái tiên quả nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dị hương, trong nháy mắt nổ tung. Mùi thơm này, không phải phàm trần hoa quả mùi thơm ngát, mà là một loại xuất xứ từ sinh mệnh bản nguyên ngọt dịu cùng cám dỗ. Chỉ là hít vào một hơi, bốn con lão khỉ liền cảm giác trong cơ thể pháp lực bắt đầu sôi trào, khốn nhiễu nhiều năm bình cảnh lại có giãn ra dấu hiệu. Bọn họ hoảng sợ nâng đầu, tầm mắt chặt chẽ đóng ở kia bốn cái tiên quả trên. Trái cây toàn thân hiện lên ôn nhuận hào quang, ra bên trên tựa hồ có thiên nhiên sinh thành đạo văn đang lưu chuyển, chóp đỉnh một chút đỏ bừng, hiểu diễm bất át, phản phất tận chứa một cái đầy đủ mùa xuân. Cái này là thiên đỉnh trong bản đảo viên 3.0005 đạo tiên, an trì, nhưng bị bọn ngươi đặt bước vô thượng tiên cơ, phạt mao tẩy tủy, lột xác. Một thân tu vi cũng có thể trong nháy mắt xông phá quan hải. Tôn Ngộ Không thanh âm, giống như trên chín tầng trời thần dụ, từng chữ từng câu, đập ầm ầm ở bốn khỉ trong lòng. Và anh, bốn con lão khỉ đầu góc hoàn toàn nổ tung. Đạo tiên, cây bản đảo bên trên đạo tiên. Đó không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, liền trong núi tinh quái tán gẫu lúc cũng không dám tùy tiện nói tới thần vật sao? Bọn họ đời này ra mắt chân quý nhất bà bối, cũng bất quá là trong khe núi tình cờ tìm được mấy bụi trăm năm linh chi. Nhưng bây giờ, trong truyền thuyết tiên gia trí bảo, cứ như vậy sống sờ sờ địa trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa, là làm ban thưởng, cấp bọn họ. Cực lớn ngạc nhiên cùng đánh vào, để bọn họ trái tim gần như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Tạ đại vương trọng thưởng. Bọn họ lần nữa giơ đầu, lần này, cái trán cùng cứng rắn nham thạch va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, bọn họ lại hoàn toàn không biết. Ta oh my god. Đây là bọn họ giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất. Loại này trang diện, loại này thu bút, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ trí tưởng tượng cực hạn. Không cần cám ơn ta. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Tu vi của các ngươi nhấc lên, hoa quả sơn cơ nghiệp mới có thể càng vững chắc, đây cũng là đối ta đây lão Tôn lớn nhất cảm tạ. Đối hắn mà nói, thấy qua hải lượng tiên chân, còn con này bốn cái 3.0005 bản đảo, thực tại tính không được cái gì. Dùng bọn nó tới chế tạo bốn cái trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, cuộc mua bán này, chỉ lời không lỗ. An đi. Ra lệnh một tiếng. Bốn khỉ đã không còn bất kỳ chần chờ, giống như thành kính nhất tín đồ, run rẩy đưa tay ra, nhận lấy viên kia đủ để thay đổi vận mệnh bọn họ đạo tiên. Không chút do dự nào, há mồm nuốt vào. Bàn đào vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, theo cổ họng trượt vào trong bụng. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm. Một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc tiên linh khí, giống như yên lặng ước vạn năm núi lửa, ở bên trong cơ thể của bọn họ ầm ầm kích nổ. Cổ năng lượng kia là như vậy tinh thuần, như vậy cuồng bạo, hóa thành màu vàng thác lũ, lấy thế tồi khô là hủ, điên cuồng cọ rửa tứ chi của bọn họ bách hải, kỳ kinh bắt mạch. Đau nhức cùng cực hạn sảng khoái đồng thời truyền tới, để bọn họ gần như muốn gào thét lên tiếng. Hóa. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không một tiếng quát nhẹ. Hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm ra bốn phía. Bốn đạo tinh thuần vô cùng, hàng chứa bất hủ đạo vận lớn la pháp lực, trong nháy mắt phá vỡ hư không, tinh chuẩn địa đánh vào bốn khỉ trong cơ thể. Nếu như nói bản đạo dược lực là cuồng bạo hồng thủy, kia Tôn Ngộ Không pháp lực chính là vô thượng chắc chắn dòng sông. Kia bốn đạo lớn la pháp lực vừa mới vào cơ thể, liền trong nháy mắt tiếp quản hết thảy. Bọn nó mạnh mẽ địa trấn áp cuồng bạo tiên linh khí, hóa thành bốn điều thần long, dẫn dắt kia cổ năng lượng bằng bạc, lấy một loại huyền ảo vô cùng lộ tuyến, bắt đầu đối bốn khỉ thân thể tiến hành nhất hoàn toàn cải tạo. Ông, bốn khỉ trên người đồng thời bộc phát ra vạn trượng vầng sáng, rạng rỡ chói mắt. Khí tức của bọn họ bắt đầu liên tục tăng lên. Cái kia đạo bền chắc không thể gãy địa tiên bình chướng, ở nơi này cố lực lượng trước mặt, yếu ớt cùng tờ giấy mỏng, ba một tiếng vang nhỏ, liền bị không trở ngại chút nào địa xung phá. Địa tiên. Vậy mà, cái này chỉ là mới bắt đầu. Khí tức kéo lên không có chút nào đình trệ, ngược lại càng thêm hung mãnh, một đường cao ca mạnh tiến. Địa tiên sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn. Thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn. Chân tiên sơ kỳ, trung kỳ. Cuối cùng, làm cổ lực lượng kia hoàn toàn dung nhập vào bọn họ tiên thể, khí tức của bọn họ cũng vững vàng dừng ở chân tiên viên mãn cảnh. Vâng sáng tàn đi, bốn khỉ chậm rãi mở hai mắt ra. Thế giới đã hoàn toàn bất động. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến trong không khí chạy xuôi ngũ hành linh khí, có thể nghe đến 100 dặm ngoài một con kiến bò âm thanh. Bọn họ cúi đầu xem hai tay của mình, nguyên bản khô héo ra trở nên nhăn nhủi mà giàu có sáng bóng, trong cơ thể chạy trồm lực lượng, phản phất một quyền liền có thể đánh nát một toàn núi cao. Sinh mạng tầng thứ nhảy bọn, mang đến cường đại trước nay chưa từng có cùng tân sinh. Phù phù. Bốn khỉ lần nữa ngã quỵ, lần này, bọn họ kích động đến lệ nóng doanh trọng, thanh âm nghẹn nào, khóc không thành tiếng. Đại vương tái tạo tri ân, bọn ta muốn chết khó báo. Đứng lên đi. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, đối cái kết quả này rất là hài lòng. Chương 48, lớn la trung kỳ, chuyển pháp hoa quả sơn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 48, lớn la trung kỳ, chuyển pháp hoa quả sơn. Phần 2, 2, phần 2, 2, nếu đã thành tựu chân tiên, nên có hộ thân vệ đạo phương pháp. Hán, để cho mới vừa đứng dậy bốn khỉ lần nữa sử xuất. Còn có, ta đây lão tôn lại truyền bọn ngươi bát cửu huyền công trước 3 tầng công pháp, cái này là huyền môn chính tông hộ pháp thần công, sau khi tu luyện thành, biến hóa đa đoan, thân sắc mạnh mẽ, rất là tu luyện, tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không cong ngón đúng ra. Bốn đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào bốn khỉ mi tâm. Trong phút chốc, bốn khỉ chỉ cảm thấy thần hồn của mình miễn, bị một mảnh vô cùng vô tận tin tức thác lũ bao phủ. Vô số phù văn huyền ảo, kinh ngạc đồ, pháp môn khẩu quyết, cùng với các loại thần thông biến hóa pháp môn, giống như vũ trụ sao trời vậy ở trong đầu của bọn họ nổ tung. Mỗi một chữ cũng hàm chứa vô thượng chí lý, mỗi một tranh vẽ cũng chỉ hướng đại đạo bản nguyên. Nguồn tin tức này là như vậy khổng lồ cùng tinh thâm, để bọn họ mới vừa tấn thăng chân tiên nguyên thần cũng cảm nhận được trận trận đau nhói. Nhưng tùy theo mà tới, là cấp độ càng sâu mừng như điên cùng tính sợ. Trong lòng bọn họ đối Tôn Ngộ Không cảm kích, vào giờ khắc này, coi như là lấy được hoàn toàn thăng hoa. Được rồi, các ngươi bốn khỉ, ngày sau liền là ta đây hoa quả sơn ngựa, lưu, sổ đổ, ba bốn kẻ tướng. Hiệp trợ ta đây lão Tôn thủ tướng hầu tộc sự vụ, thao luyện binh mã, không thể lười biếng. Nương theo lấy Tôn Ngộ Không dứt tiếng trong nháy mắt, bốn khỉ chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí vận kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt dưới vào bọn họ ngày linh. Két, ken két. Bốn khỉ trong cơ thể truyền ra xương cốt nổ bằng tiếng, vốn có chút đục ngầu yêu khí vào giờ khắc này bị chui luyện được tinh thuần vô cùng, linh trí mở toang ra, nguyên bản tu hành bình cảnh ở cái này nói dưới lại có giãn ra dấu hiệu. Đây là đại La Kim Tiên lôi cuốn thiên địa đại thế sắp phong. Bốn khỉ cả người run rẩy kịch liệt, đó không phải là sợ hãi, mà là xuất xứ từ sâu trong linh hồn kích động cùng mừng như điên. Bọn nó ngước nhìn Tôn Ngộ Không bóng dáng, phản phất đang ngước nhìn một tôn chân chính thiên địa thần linh. Loại này ban ơn đã vượt qua tái tạo. Phù phù. Bốn khỉ nhất tề quỳ sụp xuống đất, nhận lệnh tạ ơn. Cần tuân đại vương chi mệnh. Tôn Ngộ Không hài lòng gật gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực lượng liền đem bốn khỉ nâng lên. Hắn sắp xếp xong xuôi bốn kiện tướng, lần nữa đưa ánh mắt về phía núi bãi giữa kia tối om om mây vừa. Mấy mươi ngàn đôi mắt, giờ phút này đang hội tụ ở trên người hắn, tràn đầy kính sợ, sùng bái cùng mong đợi. Tôn Ngộ Không thần niệm động một cái. Hắn không tiếp tục từng chữ từng câu đi giảng giải những thứ kia thâm ảo pháp quyết, mà là đổi một loại phương thức. Chỉ thấy hắn mở to miệng, vô số phù văn màu vàng cùng đạo vận từ trong miệng hắn nổ ra, trên không trung hội tụ thành một mảnh mênh mông mưa ánh sáng màu vàng, lưu loát, bao trùm khắp sân dã. Mỗi một giọt quang vũ cũng hàm chứa đại phẩm thiên tiên quyết giản hóa sau nhập môn tinh túy. Mỗi một sợi quang vận cũng là cấn 72 biến trong trụ cột nhất biến hóa pháp môn. Quang vũ rơi xuống, vô thanh vô tức dung nhập vào mỗi một cái con khỉ mi tâm. Không có thống khổ, không có trúc chắc. Những thứ kia huyền ảo pháp môn ở Tôn Ngộ Không đại La Kim Tiên vĩ lực dưới bị hóa giải, giản hóa, hóa thành dễ hiểu nhất dễ hiểu pháp môn là ấn, trực tiếp khắc sâu tại linh hồn của bọn họ bản nguyên trên. Ông, toàn bộ hoa quả sơn vào giờ khắc này phảng phất vang lên một trận kỳ dị của mình. Bồ Đề tổ sư năm đó truyền cho hắn phương pháp này, vì chính là tốt thành, là với trong đại kiếp tranh một chút hy vọng sống. Bây giờ hắn liền đem cái này tốt thành phương pháp ban cho con khỉ của mình kỳ tôn. Trong lúc nhất thời, khe núi cạnh có lao khỉ quanh chân, học pháp quyết dẫn dắt, phun ra nuốt vào hòa hợp hơi nước, quanh thân hoàn toàn dần dần vẫn bít lên nhàn nhạt linh quang. Dưới cây cổ thụ, có khỉ con bắt chước trong đầu phát môn, thân hình một trận mơ hồ, khi thì biến thành một khối sống động như thật đá, khi thì hóa thành một cây đón gió chập chờn cỏ nhỏ, mặc dù thô ráp, cũng đã được nảy thần thủy. Toàn bộ hoa quả sơn hoàn toàn lâm vào một trận trước giờ chưa từng có tu luyện cùng chiều. Khỉ khỉ đều ở đây nhắm mắt cảm ngộ, đều ở đây cố gắng chui luyện kia thứ nhất sợi hoàn toàn thuộc về mình pháp lực. Tôn Ngộ Không chắp tay đứng ở đỉnh núi, quan sát lần này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Gió thổi qua, cuốn lên hắn chiến bào màu vàng nóng, bay phất phới. Hắc hắc. Hắn trầm thấp tiếng cười ở trong lồng ngực vang vọng. Nếu ta đây lão tôn cái này hoa quả sơn, ngày sau có thể khỉ khỉ cũng như ta đây cường hành như vậy. Kia thiên đỉnh, kia phần môn, còn có gì sợ chi? Một cỗ ngút trời hào tình từ hắn trong lồng ngực bộc phát, xông thẳng bất yêu. Hắn đương nhiên biết rõ, những thứ này con khỉ khỉ tôn theo hầu thiên phú cũng cực kỳ có hạn, rất nhiều thậm chí ngay cả tiên đạo ngưỡng cửa đều khó mà bước vào, thành tựu nhất định sẽ không quá cao. Thế nhưng lại làm sao? Tầm thường lại làm sao? Ta đây lão tôn liền dùng cái này động thiên phúc địa, dùng cái này vô tận linh thúy, hướng dẫn cấp bọn họ tích tụ ra một cái thông thiên đại đạo. Bây giờ hoa quả sơn trải qua hắn lấy đại pháp lực cắt tỉa địa mạch, hội tụ linh khí, này linh cơ độ dày đặc, đã sớm không thua với thiên đỉnh những thứ kia chân chính động thiên phúc địa. Linh khí bao no, tài nguyên vô hạn, dùng tài nguyên đống cũng có thể tích tụ ra một chi để cho tam giới ghé mắt tinh nhuệ đại quân. Chỉ cần thời gian đủ, đợi đến những thứ này con khỉ khỉ tôn tu vi chân chính lớn lên, hoa quả sơn sẽ không còn là mặc cho người nắm yêu núi, mà là một cố đủ để dung chuyển tam giới cách cục thế lực cường đại. Nhìn phía dưới kia từng tờ một cố gắng mà chuyên chú mặc kỵ, Tôn Ngộ Không trong lòng cuối cùng một tia ràng buộc cũng để xuống. Sắp xỉ, có thể làm, hắn đã cũng làm. Quãng đường còn lại, phải nhờ vào chính bọn chúng đi đi. Gen sát, cuối cùng tự thân cứng rắn a. Hắn hơi thở phào một cái, thân hình thoát một cái, đã biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa trở lại thủy liêm động chỗ sâu. Trong động phủ yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi trên giường đá, lại cũng chưa lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hai mắt nhắm chặt, lại mở ra lúc, hai đạo dạng rỡ đến mức tận cùng thần mang vàng nóng nổ bắn ra mà ra. Chính là thần thông, phá vọng kim đồng. Trước mắt vách đá trong nháy mắt hóa thành hư vô, động phủ, ngọn núi, đại địa, tầng mây, hết thảy vật chất đều ở đây trong mắt hắn biến mất. Không gian ở trong mắt của hắn tầng tầng lớp lớp địa bóc ra ra, vô tận khoảng cách bị nhanh chóng rút ngắn. Ánh mắt của hắn xuyên thủng 33 tầng trời cường, thẳng nhìn về kia uy nghiêm túc mục Nam Thiên Môn, rơi vào Lăng Tiêu bảo điện trên. Trong điện, tiên quan lui tới, ai vào việc ấy, mặt ngoài nhìn qua cùng ngày xưa không khác mấy, trật tự rành mạch. Nhưng Tôn Ngộ Không lại có thể rõ ràng nhìn đến, ở đó bình tĩnh biểu tượng dưới, một cỗ đè nén cực kỳ khẩn trương khí lưu đang hội tụ. Tiên quan nhóm bước chân vội vã, giữa hai lông mày cất giấu lau một cái vung đi không được ngưng trọng. Trong ngày thường nói chuyện phiếm thiên thần, giờ phút này cũng im miệng không nói, toàn bộ thiên đỉnh cũng bao phủ ở một mảnh mưa gió sắp đến một ngạt trong. Xoay chuyển ánh mắt, hắn lại hướng phương tây nhìn lại. Tầm mắt vượt qua vô tận bộ châu, cuối cùng định cách ở đó Phật quang phổ chiếu linh sơn thánh cảnh. Tiếng phạm sướng vẫn vậy mơ hồ chuyển tới, màu vàng Phật quang vẫn vậy an lành lưới lồng bắt quái bảo bọc hết thảy. Có ở đây không cái này vô tận an lành lưới, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng lại thấy được một phen khác cảnh tượng. Kia an lành Phật quang chỗ sâu, từng sợi sắc bén như đao ý sát phạt đang ngưng kết, vô số tín đồ niệm lực, Bồ Tát La Hán Phật pháp đang lấy một loại trước giờ chưa từng có hiệu suất hội tụ, ngưng luyện thành một cỗ càng thêm sắc bén, càng thêm thuần túy Phật ý phảng phất một hớp tuyệt thế thần binh, đang rút đi ngụy trang vỏ, sắp triển lộ nó chân chính phong mang. Hừ, Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái lạnh băng độ cong. Xem ra ta đây lão tôn lần này đột phá, cùng với giết kia con lượng ốc, đúng là vẫn còn để bọn họ ngồi không yên a. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong động thần mang vàng nóng tùy theo thu lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bây giờ ta đây lão tôn đã chừng lớn la, ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Từng có lúc, thiên đình Phật môn là treo cao với đỉnh kiếm sắt, là để cho hắn cảm thấy nghẹt thở đuối lớn, hắn chỉ có thể ở bọn họ tính toán hạ dãy rủa. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Lớn la, hắn bây giờ cũng không để ở trong mắt. Không có chứng đạo trước, bọn họ liên hiệp ức hiếp bản thân. Chứng đạo, còn muốn đến ức hiếp bản thân. Như vậy đại la kim tiền, chẳng phải là bạch bạch chứng đạo. Hắn định nhắm hai mắt lại, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục vững chắc tự thân kia mênh mông như biển pháp lực. Quản hắn âm như quỷ kế, quản hắn đẩy trời thần Phật. Chẳng qua chính là, đánh thì xong rồi. Lại nói, tu vi của mình cũng không phải là không chút thay đổi. Trong đại la kim tiên kỳ. Vậy làm sao có thể? Hắn nói, xa không chỉ ở đây. Hôn nguyên kim tiên. Hôn nguyên đại la kim tiên. Đó mới là hắn Tôn Ngộ Không nên đi địa phương. Chương 49, quan âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nạo tới. Phần 1 phần 2, chương 49, quan âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nạo tới. Phần 1 phần 2, quản hắn nhiều như vậy, trước vững chắc ta tự thân pháp lực mới là vô đạo. Giết La Hán Kim Cương tin tức để loạn thì đã có sao, biết được ta đây lão tôn gây nên lại có thể thế nào. Tôn Ngộ Không khỏe miệng toát ra, lộ ra một hớp trắng toát răng nanh, cặp kia hỏa nhãn kim tình cho dù nhắm, cũng giống như có hai đạo thần diễm ở ngay trước mắt nhảy lên. Sợ hãi, không tồn tại. Ngược lại, hắn còn có loại nhao nhao muốn thử hư vấn. Ta đây lão tôn mới vừa đột phá, đang cần cái đủ phân lượng đối thủ đi thử một chút cái này đại la đạo quả cân lượng. Nộ mục La Hán tử trạng ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn kia kim thân, kia thân Phật pháp, ở đại la kim tiên sơ kỳ cảnh trong cũng coi như không kém. Nhưng kết quả, vẫn vậy bị bản thân một gậy đánh thần hồn câu diện, và năm tu hành hóa thành cho bay. Phật môn ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. bị bản thân chỗ chém sau, Phật môn tới người, tu vi sức chiến đấu, tất ở nộ mục là hắn trên. Đúng như năm xưa Như Ma Vương với rượu say túy lui lúc, say bí tỉ địa vỗ bờ vai của hắn nói. Trong trời đất này, nhân quả dính hữu, báo ứng sắp đáng. Chỗ người đến trước, tất một cái so một cái mạnh. Nhưng hắn hôm nay, từ lâu phi Ngô Hạ A Mông. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, đạo phủ bên trong, kim quang bắn ra, hư không cũng vì đó bặm mẻo. Hắn có thể cảm giác được, bản thân mỗi một quyền, mỗi một bàn chân, cũng hàm chứa đủ để băng liệt sao trời bí lực. Thừa dịp Phật môn người còn chưa tới, vừa đúng lại luyện hóa mấy tầng thần cấm, để cho bảo bối càng vừa tay chút. Thời thế chẳng đợi ai. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, lòng bàn tay vầng sáng chợt lóe, 12 quả toàn thân đen nhánh, trầm ngưng như vạn năm huyền băng hạt châu trôi lơ lửng lên. Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu. Bảo vật này mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong thủy liêm động không khí cũng đột nhiên trầm xuống, bàn đá băng đá không chịu nổi gánh nặng, phát ra kéo kẹt rền rĩ, trong nháy mắt bị ép thành phấn vụn. Bảo vật này là Tiên Tiên Thần Thủy ngưng tụ, nặng nề vạn phần, công phòng nhất thể. Đi qua ở Thái Ức Kim Tiên lúc, thúc dục nó còn cần ngưng thần tụ khí, rất là phí sức. Bây giờ, cũng đã bất động. Trong cơ thể hắn bàng bạc lớn la pháp lực, tinh thuần như ngọc, hóa thành một đạo dạng rỡ pháp lực trường hạ, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào châu bên trong. Ông Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu kịch liệt rung động. Trên đó vốn có chút tối tăm tiên thiên cấm chế, ở tinh thuần lớn la pháp lực cọ rửa hạ, giống như nắng gắt hạ băng tuyết, bị tầng tầng xung vỡ, nhanh chóng tăng dã. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Luyện hóa tốc độ xa không phải Thái Ức Kim Tiên thời kỳ có thể so với. Bất quá chốc lát, Tôn Ngộ Không liền đem bảo vật này hoàn toàn luyện hóa hơn 20 nặng thần cấm. Hạt châu nội bộ truyền tới một tiếng thanh thúy vang lên, phản phất nào đó gông cùng bị triệt để đánh vỡ. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng bảo vật này giữa thành lập một loại huyết mạch liên kết vậy chặt chẽ liên hệ. Vận dụng càng là viên chuyển như ý, tâm niệm độc giữa là được dẫn động tứ hải lực. Ý niệm hắn khẽ nhúc nhích. Ngoài độc phủ, cái tia đạo từ núi cao rũ xuống vạn trượng thác nước, hoàn toàn không có dấu hiệu nào đi ngược dòng nước, hóa thành một cái gầm thét dòng nước, quen quẩn trên không trung giống giận, thanh thế kinh người. Bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không thu hồi pháp lực, dòng nước gầm ầm giải rác, lần nữa hóa thành thác nước. Lấy ta đây lão Tôn bây giờ lớn la pháp lực, tinh thuần như ngọc. Ném ra này châu, tựa như triệu triệu núi lớn tới người, tầm thường lớn la cũng không chịu nổi. Tôn Ngộ Không nâng lòng bàn tay ôn nhuận bảo châu, cảm thụ tích chứa trong đó khủng bố phân lượng, trong lòng hài lòng cực kỳ. Hiện, hắn khẽ quát một tiếng, thu hồi bảo châu. Tiếp theo, hắn lại đem tâm thần chìm vào ngoài ra hai kiện trí bảo trong. Một thanh cổ pháp vô hoa, có khắc thiên địa huyền hoàng ngọc xích. Một mặt màu đen làm nền, có thêu sóng biển ngập trời kỳ phiên. Hồng mông lượng tiên xích, phương bắc huyền nguyên không thủy cờ. Hai món trí bảo này cấm chế thâm ảo, xa không phải Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu có thể so với. Lấy hắn bây giờ tu vi cũng khó mà toàn bộ luyện hóa, nhưng mỗi luyện thêm hóa một tầng, có thể phát huy uy năng liền tăng thêm một phần. Tại sắp đến đại chiến trong, cái này phân uy năng, hoặc giả chính là sống hay chết phân biệt. Ngược lại, hắn không do dự nữa, dẫn động đại la đạo quả lực. Kia cổ ngưng luyện đến mức tận cùng lực lượng, hóa thành vô kiên bất tồi lợi rủi, bắt đầu cọ rửa trong đó một đạo đạo chắc chắn vô cùng tiên tiên thần cấm. Thời gian ở khô khan tế luyện trong chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, tháng một, hai tháng, cũng không biết trôi qua bao lâu. Đang ở Tôn Ngộ Không với trong thủy liêm động tranh thủ thời gian tế luyện pháp bảo lúc, ngoài hoa quả sơn, dị biến nảy sinh. Trước hết nhận ra được dị thường là những thứ kia ở bờ biển nô đùa bầy bựa. Nguyên bản huyên náo bờ biển, chợt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khỉ con nhóm dừng lại truy đuổi, từng cái một mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Phong, rừng, sóng, tĩnh, ngay cả côn trùng kêu to, chim chóc gáy chuyển, đều ở đây trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đột nhiên, Đông Hải bầu trời nguyên bản bình tĩnh biển mây, không có dấu hiệu nào kịch liệt lan lộn. Kia cảnh tượng, không phải gió thổi bất động, mà là cả bầu trời đều được một nồi bị nấu sôi nước sôi. Từng đạo điểm lành màu vàng Phật quang xuyên thấu tầng mây. Tia sáng kia mới bắt đầu nhu hòa, thoáng qua liền nóng cháy chói mắt, đem toàn bộ bầu trời anh chiếu được một mảnh vàng son rực rỡ, đem xanh thẳm mặt biển nhuộm thành một mảnh lưu động kim hải. To lớn phạm âm tiền sướng từ xa đến gần, càng ngày càng vang dội. Vô số màu vàng vạn ký tự văn, thay thế giọt mưa, thay thế bụi bặm, giống như bông tuyết vậy từ phía trên bay xuống, xoay chậm chậm, tản mát ra nhu hòa độ hóa lực. Một ít đạo hạnh nông cạn tiểu yêu, chẳng qua là nhìn một cái kia phù văn, ánh mắt liền bắt đầu trở nên mê mang, trên mặt hung lệ khí biến mất, hoàn toàn không tự chủ chắp tay trước ngực, mặt lộ bình thản. A Di Đà Phật. Trong giây lát, một tiếng khôi hoàng to lớn, hiền hòa bình thản Phật hiệu vang dội hoàn vũ. Một tiếng này Phật hiệu vượt qua thanh âm phạm chủ, giống như vạn Phật đồng thời tụ kinh, lôi cuốn gột rửa tâm linh, dẫn độ chúng sinh đại từ bi, lại hoành nguyện. Rất nhanh, vạn trượng Phật quang hội tụ, với hoa quả sơn bầu trời kia lăn lộn trong mây, ngưng tụ thành một đóa lớn vô cùng công đức tường vân. Tường vân trên, một đóa công đức kim liên chậm rãi nở rộ. Quan Âm Bồ Tát ngồi đàng hoàng ở trên đại sen, nàng tay trái nâng dương chi ngọc tịnh bình, miệng bình xéo xuống hạ, phản phất tùy thời có thể nghiêng đổ ra phổ độ chúng sinh trời hạ gặp mưa. Tay phải cầm một cây xanh biếc dương liễu nhánh, mỗi một phiến lá liễu bên trên đều tựa hồ gánh chịu lấy một cái thanh tịnh an lành thế giới. Quanh thân bao phủ ở vô tận dạng rỡ Phật quang chi trong, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi từ bi thân thiện. Cặp kia nhìn xuống chúng sinh trong trong mắt, không có vui, không có giận, chỉ có một mảnh bao dung vạn vật thương xót. Nhưng chính là cái này thương xót, lại mang đến so lôi đỉnh tức giận kinh khủng hơn uy áp. Ở sau lưng hắn, Phật quang bập mẹo, mơ hồ có vô số la hán, kim cương hư ảnh hiện lên, hoặc trợn mắt, hoặc bộ dạng phục tùng, hoặc cầm pháp khí, hoặc tụng chân kinh, đều không ngoại lệ, tất cả đều hướng về phía bóng lưng của nàng bảo vệ triều bái. Càng lộ vẻ này thân phận tôn sùng, pháp lực vô biên. kinh người như thế phô trương cùng dị tượng, trong nháy mắt kinh động trong Hoa Quả Sơn toàn bộ sinh linh. Chính là trong Đông Hải Thủy Tinh Cung. Ngao Quảng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là rung động phi phàm. Viên kia to lớn đầu rồng chậm rãi nâng lên, một đôi con ngươi thẳng đứng long nhãn co rút lại đến cực hạn. Quan Âm Bồ Tát, bốn chữ từ hắn nơi cổ họng chợt bật nạt ra, mang theo chính hắn cũng không từng phát hiện run rẩy. Đây không phải là một đạo pháp thân, không phải một luồng thần niệm, là chân thân đích thân tới. Kia cổ trấn áp tam giới, phổ độ chúng sinh từ bi đạo vận, không làm được chút xíu giả. Quái thai, quái thai. Ngao Quảng tự lẩm bẩm, trong lòng sóng to gió lớn vượt xa bên ngoài biển gầm. Quan Âm Bồ Tát như thế nào đích thân tới? Với lớn la viên mãn cảnh, chỉ có con khỉ, có tài đức gì khiến cho ra tay? Ngao Quảng lắc đầu, tâm tình có thể nói thật lâu không cách nào bình phục lại. Trong Long Cung, vô số binh tôm tướng cá đã sớm nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền linh hồn đều ở đây kia hùng vĩ Phật âm trong run rẩy, gần như nếu bị tại chỗ độ hóa, bỏ qua hết thảy, quy y Phật môn. Chương 49, Quan Âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nào tới. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 49, Quan Âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nào tới. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, cùng thời khắc đó, Hoa Quả Sơn. Thánh khiết Phật quang như thủy ngân tả địa, bao phủ cả tòa tiên sơn. Muôn bản con khỉ khỉ tôn bị kia mênh mông Phật uy ép tới tim đập chân run. Thần thánh phương nào? Dám đến ta đây Hoa Quả Sơn dương ai? Một tiếng gầm lên như sấm sét nổ vang. Ngựa, lưu, sụp đổ, ba bốn kiện tướng bóng dáng phóng lên cao, bọn họ quanh người yêu khí cuộn cuộn, đã là chân tiên nói quả, giờ phút này lại bị kia Phật uy ép tới khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt đỏ lên. Bọn họ là Hoa Quả Sơn chiến lược mạnh nhất, cũng là đại trận nòng cốt. Kết trận. Bốn kiện tướng giận dữ hét lên, thanh âm truyền khắp cả tòa Hoa Quả Sơn. Còn sót lại tỉnh táo ý chí hầu yêu nhóm cố nén linh hồn xé toạc cảm giác, mỗi người quý vị. Ông. Đại địa đột nhiên rung một cái. Chỉ thấy Hoa Quả Sơn ngọn núi trên, vô số huyền ảo trận văn trong nháy mắt sáng lên, ngất trời hào quang hóa thành một đạo thông thiên triệt địa màn sáng, đem trọn ngọn núi mạch bao phủ trong đó. Lưỡng nghi luân chuyển, tam tài đỉnh lập, tứ tượng trấn thủ. Một tòa bàng bạc cổ xưa tiên trận ầm ầm vận chuyển, cứng rắn đem kia vô cùng bất nhập Phật âm cùng độ hóa ánh sáng ngăn cản bên ngoài. Trên trời cao, đám mây tỏa sen. Quan Âm Bồ Tát cặp kia nhìn xuống chúng sinh từ bi trong trong mắt, lần đầu tiên xẹt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thủng hư vọng, trực tiếp rơi vào kia thủ hộ đại trận trận nhãn trên. Lưỡng nghi tam tài tứ tượng chi trận. Trận pháp này, nàng nhận biết, chính là thượng cổ tiệt giáo đại trận hộ sơn phiên bản đơn giản hóa, dù mất nòng cốt trận đồ, vẫn như cũng huyền ảo phi phàm, công thủ toàn diện. Tiệt giáo, lại cái này con khỉ ngang ngược trên thân đã hạ như vậy vô liếng. Trong lòng nàng ý niệm khẽ nhúc nhích. Xem ra, hắn quả thật được chứng lớn la. Có thể để cho tiệt giáo như vậy đầu tư, cái này chứng minh tôn ngộ không giá trị, vượt xa Phật môn bước đầu dự đoán. Hoa Quả Sơn nền tảng, so trong tình báo mạnh không chỉ một bậc. Nhưng nàng trên mặt từ bi cùng an lành chưa giảm chút nào, ôn nhuận thanh âm bình thản, lại hàm chứa dung chuyển hoàn vũ vĩ lực, rõ ràng truyền vào trận pháp bên trong mỗi một cái sinh linh trong hai. Thiên hai, thiên hai. Bổ tọa Nam Hải Phổ Đà Lạc Già Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay đến đây, phi vì tranh đấu, chính là tiếp dẫn người hữu duyên thoát ly khổ hải, cùng đến phương Tây cực nhạc thế giới, được hưởng vô lượng thanh tịnh tự tại. Tâm mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp trận pháp màn sáng, lướt qua vô số hoàng sợ hầu yêu, tinh chuẩn địa phong tỏa ở kia thâm phủ thủy liêm động. Tôn Ngộ Không, ngươi đã chứng được đại la đạo quả, siêu thoát phàm tục, biết được hồng trần thế tục đều là hư vọng, thần thông võ lực cuối cùng phi chính đạo. Ta Phật Như Lai từ bi, niệm tình ngươi căn tính phi phàm, cùng ta phương Tây có lớn duyên phận, đã khiển bổn tọa tới trước, cho phép ngươi một tôn Phật Đà chính quả, vĩnh hưởng cực lạc. Cái này là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, cũng là thiên mệnh sở quy. Còn không mau mau triệt hồi trận pháp, theo bổn tọa tiến về Linh Sơn thánh địa. Mỗi một chữ đều mang luôn xuất pháp tùy vật bị. Mỗi một cái tử cũng phảng phất ở bày tỏ vũ trụ chí lý. Phật âm ở trong thủy liêm động và bể. Động phủ chỗ sâu, ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không, kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi vén lên một đạo khe hở. Một đường kim mang từ trong bắn ra, lại đem bên trong động hư không cũng cắt ra một đạo rất nhỏ vết rách. Hắn dương mắt, cách động phủ, cách đại trận, thấy được vòm trời trên kia dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát chân thân. A, một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần ngoài ý liệu thổ thức. Phật môn thủ bút này thật đúng là không nhỏ. Ở hắn đoan trong, Tây Du Lượng kiếp mở ra, Phật môn đông độ, thứ nhất bổ về tới thăm dò, nhiều lắm là hàng long phục hậu như vậy là hàng cấp bậc. Chưa từng nghĩ, Quan Âm hoàn toàn sẽ trước hạn nhiều chàng như vậy thứ ra sân. Đối với vị này Bồ Tát, Tôn Ngộ Không nhưng không có chút nào xa lạ. Trong đầu hắn rõ ràng hiện ra này chân chính căn nguyên, xiển giáo 12 kim tiên một trong, từ hàng đạo nhân. Đó là ở phong thần trong đại kiếp liền đã danh chấn tam giới đứng đầu đại năng, sau đầu quân phương Tây, lấy đạo môn nguyên thần dung hợp Phật pháp, đạo Phật song tu, một thân thần thông đã sớm đạt đến sâu không lường được cảnh. Này kiến thức chi quảng bác, pháp bảo chi lợi hại, tuyệt không phải tầm thường đại la kim tiên có thể so với. Nếu đến rồi, Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng lên, cả người khớp xương phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng giòn vang. Ta đây lão Tôn, liền tới chiếu cố ngươi. Một bước, chỉ bước ra một bước, thân ảnh của hắn liền không nhìn thủy liêm động không gian trở cách, trực tiếp xuất hiện ở Hoa Quả Sơn đại trận bầu trời. Hắn cùng với kia trên đám mây quan âm, cách một tầng dạng rỡ trận pháp màn sáng, xa xa tương đối. Kia đủ để cho chân tiên cũng tâm thần run rẩy bên mông Phật uy, rơi vào trên người hắn, nhưng ngay cả chéo áo của hắn đều không thể lay động chút nào. Tôn Ngộ Không đưa ra ngón út, thờ ơ điệu móc móc lỗ tai, thổi thổi đầu ngón tay không tồn tại bụi bặm. Hắn ngẩng đầu lên, nết mép cười một tiếng, giọng nói mang vẻ một cỗ trời sinh không nhịn được. Ta đây lão Tôn còn tưởng rằng là cái nào không có mắt, dám ở ta đây trên địa bàn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên lai là Quan Âm Bồ Tát đại giá quang lâm a. Trong lời nói của hắn, không có nửa phần kính sợ, càng không có một tơ một hào khẩn trương. Thần thái kia, giọng nói kia, hồn nhiên không giống đang đối mặt một tôn tam giới nổi tiếng Phật môn đại năng, ngược lại giống như là đang nhìn một cái tới cửa tới chào hàng hàng xóm. Một cái ngồi ngang hàng, thậm chí có thể tùy ý nhạo báng nhân vật. Bồ Tát, ngươi bộ này giải thích, hò hét tu sĩ tầm thường thì cũng thôi đi, lấy ra dỗ ta đây lao tôn, khó tránh khỏi có chút xem thường người. Cái gì cực nhạc thế giới, vô lượng thanh tịnh. Bất quá là đổi cái địa phương gõ cá gô niệm kinh, ngày lại một ngày, năm qua năm, liền thanh âm của gió thổi qua đều là một cái luật điệu, có cái gì vui vị. Ta đây lão tôn ở nơi này hoa quả sơn tiêu giao sung sướng, mang theo các con tu hành trưởng sinh, tự tại hết sức. Hắn duỗi người, một cố gia tính mà khí tức bá đạo tùy theo tràn ngập ra. Về phần các ngươi hứa hẹn Phật đà chính quả, kim thân không xấu. Ta đây lão tôn bản thân là có thể tu thành trưởng sinh, cần gì phải nhìn sắc mặt người. Nghe vậy, đứng ở tường vân trên Quan Âm Bồ Tát, tấm kia muôn đời từ bi trên mặt mũi, không nhìn ra chút nào sóng lớn. Nàng chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu năm tháng, thấy được một con khỉ đá bản nguyên. Đứng đốc. Quan Âm chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào Tôn Ngộ Không trong thai, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực. Ngươi bây giờ dù chứng lớn la, tâm tính lại chưa từng đổi theo, mà chướng sâu hơn. Ngươi có biết, ngươi đã tạo hạ thí Phật sát nghiệt, ngút trời nghiệp lực đã trên thân. Thanh âm của nàng không linh mà xa xa, phản phất không phải tới từ trước mắt, mà là đến từ trên chín tầng trời. Chỉ có quy y ta Phật, với linh sơn thánh cảnh trong, ngày đêm nghe tụng chân kinh, mới có thể hóa giải ngươi trong xương lệ khí, tiêu trừ vậy có thể để ngươi vạn kiếp bất phục nghiệp chướng, được chứng chân chính bất hủ. Cái này là từ bi đường, quay đầu lại là bờ, chớ có chấp mê bất ngộ, sai lầm tiến trình. Nghiệp chướng. Tôn Ngộ Không giống như là nghe được thế gian này buồn cười nhất chuyện tiểu lâm, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phình bụng cười to đứng lên, cười nghiêng ngả, cả người màu vàng lông tơ đều đang run rẩy. Bồ Tát, lời này của ngươi nói, coi như quá không giảng lý. Tiếng cười ngừng lại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, con ngươi màu vàng nóng trong giấy lên hai đoán ngọn lửa. Là đám kia con lưỡng đốc, từng cái một hung thần ác sát địa xông vào ta đây lão tôn nhà, không nói hai lời liền phải đem ta đây trói đi, nói gì cùng ta Phật hữu duyên muốn cưỡng ép độ hóa. Ta đây lão tôn bất quá là nghĩ coi chừng bản thân một mẫu ba phần đất, sống được tự tại chút, bọn họ lại muốn gây ta đây căn, tuyệt ta đây niệm tưởng. Ta đây không đánh trả, chẳng lẽ đưa cổ dài để bọn họ chém sao? Hắn bước ra một bước, dưới chân đá núi trong nháy mắt giạn nước, giống mạng nhện vết rách chậm rãi lan tràn ra. Thế nào, chỉ cho các ngươi Phật môn ỷ vào người đông thế mạnh, giết người khác, thì không cho người khác vì mạng sống, phấn khởi phản kích. Chẳng lẽ nói, các ngươi Phật môn đạo lý, cuối cùng liền một câu nói, quả đấm của người nào lớn, thì người đó có lý. Hắn những lời này, từng từ đâm thẳng vào tim gan, như cùng một chôi chôi vô hình kiếm sắc, đâm thẳng Quan Âm. Kia muôn đời không thay đổi từ bi mặt mũi, rốt cuộc xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ. Quan Âm Bồ Tát rũ xuống tầm mắt, lông mi thật dài ở mí mắt hạ ném ra một bóng ma. Xào luôn lệnh sắc, lẫn lộn đúng sai. Giọng nói của nàng hơi trầm xuống, quanh mình không khí nhiệt độ cũng phảng phất hàng mấy phần. Kim Cương La Hán đi trước độ ngươi, là vì dẫn ngươi hướng thiện, là cho ngươi một trận to như trời tạo hóa. Ngươi không những không cảm ơn lĩnh tỉnh, ngược lại ra tay sát hại, đưa bọn họ đánh thần hồn câu diện, như thế hành vi, không phải là nghiệp chướng, vậy là cái gì? Ngã Phật từ bi, không muốn gặp ngươi cái này thiên sinh khỉ đá rơi vào ma đạo, mới vẫn nguyện cho người cơ hội. Quan Âm dương mắt, ánh mắt lần nữa rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, kia phần từ bi dưới, đã cất giấu không được xía vào uy nghiêm. Ngươi, chớ có tự tuyệt với quang minh dưới. Lời nói bình tĩnh như trước, nhưng kia bình tĩnh dưới mặt hồ, đã là ám lưu hùng dũng, ý uy hiếp, lại hết sức rõ ràng. Được rồi, Bồ Tát. Tôn Ngộ Không không nhịn được khoát tay một cái, cắt đứt lời của nàng. Ngươi cũng đừng cân ta đây lão tôn kéo những thứ này hư đầu ba não, nghe ta đây lô thai cũng mau lên kén. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, toàn bộ cười đùa cùng bất kham cũng thu liễm, chỉ còn dư lại thuần túy nhất kiệt ngạo. Ta đây lão tôn liền hỏi một câu, ngươi hôm nay có phải hay không nhất định phải mang ta đây đi không thể? Cái vấn đề này, như cùng một chôi trọng truy, đập bể toàn bộ rối trá khách sáo. Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, ngón tay như bạch ngọc kết thành pháp ấn, vẻ mặt trang nghiêm. Thiên mệnh như vậy, duyên phận như vậy. Thanh âm của nàng ôn hòa, lại hàm chứa một loại không cách nào dung chuyển quyết nhiên. Vì muốn tốt cho ngươi, cũng vì tam giới an ninh, hôm nay ngươi nhất định phải theo bổn tọa trở về Linh Sơn. Quan Âm thái độ lại không nửa phần vãn hồi đường sống. Chương 49, Quan Âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nạo tới. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 49, Quan Âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nạo tới. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, lượng kiếp đã ở trước mắt, thiên cơ hỗn độn, lại không cho phép nửa phần do dự cùng bất trắc. Nộ Mục La Hán, Tứ Đại Minh Vương đều là trong Phật môn tiên, lại cay đắng bị cái này con khỉ ngang ngược độc thủ. Nếu như hôm nay liền nàng tự mình ra tay, cũng mang không đi cái này người ứng kiếp. Kia đi về phía Tây lượng kiếp, rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính mở ra? Cho nên hôm nay Tôn Ngộ Không đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đó chính là không cần nói. Tôn Ngộ Không ánh mắt chậm rãi híp lại, một cái nguy hiểm trong khe hở, kim tình trong hàn quang chợt hiện, đâm vào nhân thần hồn làm đau. Ta đây lão tôn còn nghĩ, mới vừa đột phá lớn la, tâm tình đang tốt, lười với các ngươi ra tay. Hắn chậm rãi thẳng người lên, kia nhìn như không cao trong thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Đã các ngươi Phật môn cho thể diện mà không cần, vậy thì không có gì để nói. Dưới tay, xem hư thực đi. Đánh thắng ta đây lão tôn, đừng nói đi Linh Sơn, đi đâu ta đây lão tôn cũng nhận. Đánh không thắng. Khoe miệng của hắn vét ra một cái rờn rợn độ cong. Liền từ đâu tới đây, chạy trở về đi đâu. Lời con chưa dứt. Vâng. một cỗ bàng bạc mênh mông, bá đạo tuyệt luân lớn la khí thế, từ Tôn Ngộ Không quanh thân ầm ầm bùng nổ. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều ở đây cố khí thế hạ run rẩy kịch liệt, muôn bản núi đá lăn xuống, cổ buộc ngăn trở. Tôn Ngộ Không bóng dáng trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất một con từ hồng hoang năm tháng trong thức tỉnh cái thế cự thú, cặp kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng con ngươi, gắt gao khóa được phía trước Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tinh quang. Nàng chuyến này vốn là mang theo ý dò xét, cái này đầu khỉ phá phong mà ra, khuấy động tiên cơ. Phật môn hao phí vạn năm thời gian bày cuộc cờ, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ không cách nào nắm giữ biến số. Thử dò xét là tất nhiên cử chỉ. Bây giờ Tôn Ngộ Không hoàn toàn chủ động khiêu chiến, đạo đã giảm bớt đi nàng nhiều miệng lưỡi. Cái này chính hợp nàng ý A Di Đà Phật. Quan Âm miệng tụng Phật hiệu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại hàm chứa chấn áp một phương đại thiên thế giới vô thượng uy nghiêm. Đã ngươi cố ý như vậy, vậy liền theo ngươi nói. Trong lời nói, nàng kia thương xót chúng sinh trên mặt mũi, vẻ mặt chưa biến, nhưng quanh thân khí cơ lại dĩ nhiên bất động. Hãy để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi cái này tân tấn đại la kim tiên, rốt cuộc được mấy phần chân truyền, lại có gì chờ kinh thế hai tục khả năng. Lời còn chưa dứt, Quan Âm trong tay xuất hiện một thanh bạch ngọc phất trần, không gió mà bay, nhẹ nhàng hất một cái. Ông, hư không đột nhiên rung một cái. Trong phút chốc, triệu triệu sợi tơ bạc từ phất trần trên bắn ra, mỗi một sợi cũng tựa như một đạo khai thiên lập địa thần mang, hàm chứa chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp đại đạo chí lý. Vầng sáng tôn trào, đan vào thành óng ánh khắp nơi quang chi đại dương, hướng lên vô hạn nhảy thăng, xuống phía dưới vô tận trầm luân, trong nháy mắt liền đem một phương này thời không hóa thành lĩnh vực của nàng. Đang muốn lãnh giáo Bồ Tát cao chiêu, Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, tiếng huyết gió như rồng gầm, chấn động đến quanh mình sao trời run lẩy bẩy. Hắn đã không còn bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Chiến chính là tốt nhất ngôn ngữ. Ầm. Trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn kích nổ, kia cổ chất chứa trăm ngàn năm ngang ngược cùng chiến ý, hòa lẫn tân tấn lớn la bảng bạc vĩ lực, như cùng một ngồi yên lặng ước vạn năm vũ trụ núi lửa, vào thời khắc này ầm ầm vươn ra. Màu vàng thần diễm từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông trong tôn trào mà ra, đem hắn chèn ép như một tôn bất hủ chiến thần. Hàng yêu đồng ứng tâm mà động, từ hắn trong thai vừa nhảy ra, rơi vào lòng bàn tay. Kia cổ quen thuộc, nặng nề như núi mạch xúc cảm, để cho Tôn Ngộ Không huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Lớn, lớn, lớn. Hắn tâm niệm vừa động, hàng yêu đồng đón gió liền dài. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Bất quá trong khoảnh khắc, căn này thần thiết liền đã hóa thành một cây sọ xuyên qua biển mây, chống đỡ vòm trời chống trời trụ lớn. Trên đó xưa cũ đường vân từng cái một sáng lên, tản mát ra chấn áp thái cổ hồng hoàng khí tức khủng bố. Cấp ta đây lão tôn, phá. Không có thần thông, không có pháp thuật. Tôn Ngộ Không hai cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, đem thân sắc lực lượng thúc dục đến cực hạn. Đương nhiên, một cỗ đủ để khuấy động hoàn vũ, vỡ vụn sao trời khủng bố cự lực, thông qua căn này chống trời trụ lớn, bị đơn giản trực tiếp thô bạo địa chuyển đi ra ngoài. Một cỗ này, đánh tới hướng Quan Âm. Thuần túy đến mức tận cùng lực lượng, thậm chí vượt qua pháp tắc trói buộc, đem dọc đường hư không xé toạc ra một đạo đạo dữ tợn màu đen cái khe. Chói hai tiếng nổ đùng đoảng, là không gian không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Đối mặt cái này ngang ngược tới cực điểm, không nói bất kỳ đạo lý gì một côn, Quan Âm tấm kia vạn năm không thay đổi từ bi mặt mũi, rốt cuộc xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Nhưng nàng vẫn vậy đứng ở tại chỗ, bất động như núi. Chỉ thấy nàng nâng lên một cái tay khác, về lấy cây kia xanh biêng biết dương liễu nhánh, hướng về phía kia hủy thiên diệt địa cự đồng, nhẹ nhàng quét một cái. Động tác êm ái, dễ chịu, phản phất không phải ở ứng đối một trận kinh thiên động địa đại chiến, mà là tại phủi nhẹ và áo hạt bụi nhỏ. Một đạo ánh sáng màu bích lục từ cành liễu bên trên nở rộ, nhìn như nhu nhược, lại ra sau tới trước, vô cùng tinh chuẩn soát ở hàng yêu đồng thân vậy trên. Một màn quỷ dị phát sinh. Kia đủ để dung chuyển 33 tầng trời, áp sập chín đũ địa phủ vô cùng cự lực, ở tiếp xúc được kia phiến xanh biết vầng sáng trong nháy mắt, lại như cùng đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Không, cũng không phải là biến mất, mà là bị một cỗ càng thêm tinh diệu, càng thêm huyền ảo lực lượng, xảo diệu dẫn hướng ở bên. Kia chống trời trụ lớn lướt qua Quan Âm quanh thân ba thước ngoài Phật quang hộ thể gào thét mà qua, khủng bố kình phong đưa nàng một bộ áo trắng thổi bay phất phới. Mà kia bị dẫn lệch lực lượng kinh khủng, thì kết kết thật thật địa đánh vào bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm một mảnh mênh mông trên biển mây. Ùng ùng, một tiếng ngột ngạt đến mức tận cùng tiếng vang lớn truyền tới, kia phiến tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm biển mây, trong nháy mắt bị triệt để bốc hơi, đánh cho thành một mảnh hư vô. Thật là thủ đoạn. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang nổ bắn ra, trong thâm tâm địa khen ngợi một tiếng. Một côn này lực lượng mạnh bao nhiêu, chính hắn rõ ràng nhất. Chính là tầm thường đại la kim tiên, cũng không dám như vậy đón đỡ. Quan Âm lại có thể như vậy cử trọng được khinh địa hóa giải, phần này thần thông, phần này đối lực lượng hiểu, đã đăng phong tạo cực. Hắn lần đầu lãnh giáo, liền đã biết này bất phàm. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng bay lộn. Năm xưa Quan Âm, liền đứng hàng xiển giáo 12 trong kim tiên hàng đầu, sâu nguyên thủy thiên tôn chân truyền, một tay ngọc hư tiên pháp thần diệu khó lường. Đầu quân phương tây sau, tìm hiểu Phật pháp, được chứng Bồ Tát chính quả, có thể nói Phật đạo song tu. Thần thông chi tinh diệu, chuẩn thánh dưới, khó gặp địch thủ. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Tôn Ngộ Không chiến ý lại càng thêm nâng cao. Đối thủ càng mạnh, hắn liền càng là hưng phấn. Hắn một thân bản lãnh, đang cần như vậy hùng mạnh đối thủ tới kiểm nghiệm. Thế công, một khắc không ngừng. Cấp ta đây lão Tôn ra. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, há mồm phun một cái. Chấn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 12 viên toàn thân đen tuyền, xoay vòng vòng xoay tròn hạt châu, manh bay ra. Chính là nhất nguyên trọng thủy châu. Này châu vừa ra, trung quanh thời không trong nháy mắt trở nên sền sệt ngưng trệ, một cỗ không cách nào hình dung nặng nề cảm giác giáng lâm, phản phất toàn bộ vũ trụ sức nặng cũng hội tụ ở này. Hạt châu đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô biên vô hạn đen tuyền đại dương, hướng Quan Âm vị trí hiện thời, trùng trùng điệp điệp địa nghiền ép mà đi. Đây không phải là bình thường nước, mà là nhất nguyên trọng thủy. Mỗi một giọt cũng so một tòa thái cổ thần sơn còn trầm trọng hơn. Triệu triệu giọt nước nặng hội tụ thành biển, kỳ thế đủ để ma diệt sao trời, chôn vùi bản bật, trấn áp hết thảy. Nhất nguyên trọng thủy châu, ngược lại kiện bảo bối tốt. Quan Âm con ngươi đột nhiên co rút lại. Nàng nhận ra bảo vật này lai lịch, trong lòng vẻ kinh hãi cũng không còn cách nào che giấu. Loại này linh bảo, chính là thượng cổ đại năng cũng cầu cũng không được, cái này đầu khỉ từ chỗ nào được đến? Kinh thuộc về kinh, động tác trên tay của nàng không chút nào không chậm. Chỉ thấy nàng cầm trong tay dương chi ngọc tịnh bình khẽ nghiêng, kia nho nhỏ miệng bình nhắm ngay kia phiến dâng trào mà tới đen tuyền nước nặng đại dương. Thu. Quan Âm miệng phun chân ngôn, ngọc lọ sạch miệng bình trong nháy mắt nở rộ ra vạn trượng vật quang, một cỗ vô cùng vô tận lực hút từ trong bộ phát ra. Kia phiến đủ để áp sập hư không mênh mông nước nặng, hoàn toàn hóa thành một đạo to khỏe màu đen giống nước, bị kia nho nhỏ ngọc lọ sạch liên tục không ngừng địa hút vào trong đó. Phản phất kia bên trong bình tự thành một phương đại thiên thế giới, có thể chứa chư thiên vật vật. Thì, ta đây lão tôn ngược lại muốn xem, ngươi bình này có thể thu bao nhiêu? Chương 49, Quan Âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nào tới. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 49, Quan Âm đích thân đến, Phật Hải Lâm nào tới. Phần 2, 2, phần 2, 2, Tôn Ngộ không thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể lớn la pháp lực không giữ lại chút nào địa rót vào nhất nguyên trọng thủy châu trong. Ào ào ào. Nhiều hơn, chấm hơn, nhan sắc càng đậm đen tuyến nước nặng, giống như vỡ đê thiên hà, càng thêm mãnh liệt địa chạy trồm mà ra, điên cuồng hướng Quan Âm vào tới. Một người thúc dục linh bảo, hành diệt thế cử chỉ, đánh mạnh không nghỉ. Một người cầm trong tay bình ngọc, đứng ở tại chỗ, ung dung thu lấy. Giữa hai người, cái kia đạo bị hút vào ngọc lọ sạch màu đen rồng nước trở nên càng thêm to khỏe, phát ra đinh thai nhức góc gầm hét, trong lúc nhất thời, hoàn toàn tạo thành quỷ dị rằng có chi cục. Quan Âm càng là giao thủ, khiếp sợ trong lòng liền càng là tột cùng, thậm chí nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này đầu khỉ pháp lực, này bàng bạc tinh thuần trình độ, vượt xa tầm thường đại la kim tiên, đơn giản không giống một cái mới vừa đột phá tu sĩ. Kia pháp lực trong, thậm chí mang theo một tia bất hủ bất diệt vật vị, còn có thân thể của hắn. Vậy đơn giản một côn trong ẩn chứa lực lượng, thuần túy, bá đạo, liền nàng lấy dương liễu nhánh giảm bất lực cũng cảm thấy một tia ngưng trệ, loại này thân xác, gần như có thể sánh vai thượng cổ đại vu. Hắn đối với chiến đấu nắm chặt thời cơ, càng là lão lạt ngoan tuyệt, mỗi một lần ra tay cũng vừa đúng, không có chút nào sơ hở. Càng khỏi nói tầng kia ra không nghèo hùng mạnh linh bảo. Cái này con khỉ ngang ngược, thủ đoạn thật đúng là không ít. Quan Âm trong lòng run lên. Nàng trong lòng biết chỉ bằng vào tầm thường thủ đoạn, đã khó có thể đem cái này yêu hầu trấn áp. Vừa nghĩ đến đây, nàng không do dự nữa. Lúc này đọc thầm chân ngôn, giữa răng môi thổ lộ ra mỗi một cái âm tiết, cũng phảng phất dẫn động thiên địa đại đạo của mình. Chỉ thấy nàng tay non khẽ giơ lên, kia cầm ở trong tay dương chi ngọc tịnh bình rời tay bay ra, đón gió căng phồng lên. Thân bình trên, xưa cũ đạo văn lưu chuyển, tản ra chấn áp tâm giới, phổ độ chúng sinh hùng vị khí tức. Ngọc lọ sạch treo ngược tại cửu tiên chi thượng, miệng bình hướng xuống dưới, nhắm ngay cái kia đạo kiệt ngạo bất tuần bóng dáng. Ông. Trong phút chốc, vạn trượng hào quang từ miệng bình tuôn trào mà ra, tia sáng kia tinh khiết đến cực hạn, nhưng cũng bá đạo đến cực hạn, dường như muốn đem thế gian hết thảy dơ bẩn, hết thảy dị đoan toàn bộ tịnh hóa. Trong chớp mắt, một cỗ nhằm vào nguyên thần bản nguyên khủng bố lực hút, không nhìn thân xác, không nhìn pháp lực, đột nhiên giáng lâm ở Tôn Ngộ Không linh đài phân tốc giữa. Cảm giác kia, phản phất có một con bàn tay vô hình, phải đem linh hồn của hắn từ thể xác trong cứng rắn xé rách đi ra, kéo vào vô tận luân hồi luyện ngục. Cùng lúc đó, không ngừng phóng đại thân bình bên trên, hiện ra vô số dập dạp chẳng chịt màu vàng phản văn. Mỗi một cái phản văn cũng hàm chứa Phật môn chí cao pháp lý, bọn nó như vật còn sống vậy từ thân bình đi lại mà ra, trong hư không đan vào, va chạm, hóa thành một đạo đạo to khỏe như sơn nhạc màu vàng xiềng xích. Ào ào ào. Xiềng xích phá không, phát ra khiếp sợ thần hồn thiên sướng, từ bốn phương tám hướng, thiên la địa vong vậy quấn quanh hướng Tôn Ngộ Không. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy nguyên thần kịch liệt rung động, phản phất sau một khắc sẽ phải rời khỏi thân thể, nhưng hắn cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, thiêu đốt cũng là ngút trời chiến ý, không thấy nửa phần hốt hoảng. Muốn nhận ta đây lão Tôn nguyên thần. Người cái này Bồ Tát, không khỏi cũng quá coi thường ta đây. Một tiếng cười rú lên, rung khắp vân tiêu. Trong cơ thể hắn yên lặng cựu chuyển huyền công vào giờ khắc này bị thúc dục đến cực hạn. Ầm. Trong cơ thể hắn truyền ra sông suối dâng trào, lôi đình nổ vang khủng bố ầm vang. Toàn thân giữa, khí huyết lực hóa thành xích kim sắc thần long, chiếm cứ ở hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt trên, tạo thành một tòa không thể phá vỡ máu thịt lò lửa, đem hắn kia sao động nguyên thần gắt gao neo định ở thức hải thâm sự. Nguyên thần vững chắc, Tôn Ngộ Không hai cánh tay bắp thịt của cuộn, nổi gân xanh, đột nhiên huy động trong tay cây kia tối om om hàng yêu đồng, hướng đập vào mặt màu vàng xiển xích quét ngang mà đi. Cấp ta đây, phá. Ken, bang, ken. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, bén nhọn chói tai sóng âm khuyết tán ra tới, lại đem chân trời tầng mây cũng sinh sinh chấn vỡ. Những thứ kia từ Phật pháp ngưng tụ màu vàng xiển xích, bền chắc không thể gãy, nhưng ở hàng yêu đồng kia thuần túy, nghiền nát hết thể cự lực trước mặt, lại yếu ớt giống như lưu ly. Từng cây một xiển xích bị tại chỗ đập thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng. Vậy mà Quan Âm pháp bảo bao nhiêu huyền diệu, màu vàng xiềng xích vừa mới vỡ vụn, liền lại ở Phật quang chiếu dọi xuống không ngừng tái sinh, vô cùng vô tận, phản phất vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy. Mà kia cổ nhằm vào nguyên thần bản nguyên khủng bố lực hút, càng lại như giỏi trong xương, không giờ khắc nào không tại nắm kéo gốc rễ của hắn. Tôn Ngộ Không lại hồn nhiên không sợ, bằng vào cường hãn đến mức tận cùng ý chí và huyền công chi diệu, cưỡng ép chống đỡ cố lực hút này. Hắn một trái tim, rắn chắc như thần thiết, vạn pháp bất xâm. Trong lúc nhất thời, trên chín tầng trời, chia phần phân biệt rõ ràng hai cái lĩnh vực. Một bên là thánh khiết mênh mông Phật quang phổ chiếu, phạm âm trận trận, màu vàng xiển xích như thần phạt chi tiên, thế phải tận diệt yêu phân. Bên kia là bá đạo tuyệt luân yêu khí ngút trời, ma diễm ngút trời, một cây gậy sắt quấy động phong vân, thế phải đâm vỡ ngày này. Phật quang cùng yêu khí ở Hoa Quả Sơn bầu trời kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao phong cũng đưa tới trời long đất lở vậy ầm vang tiếng vang lớn. Năng lượng kinh khủng bao tác hóa thành mắt trần có thể thấy rung động, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dày xéo lan lộn. Trời cao không gian bất lũy, ở nơi này cố lực lượng trước mặt cũng nổi lên từng đạo vết rách. Nếu không phải có tòa kia bảo vệ Hoa Quả Sơn tiên thiên đại trận nở rộ bừng sáng, liều chết ngăn cản, sợ rằng toàn bộ Hoa Quả Sơn, kể cả trên đó triệu triệu sinh linh, đã sớm ở nơi này hủy thiên diệt địa trong dư âm hóa thành phấn vụn. Trong Đông Hải Thủy Tinh Cung, nơi đây từng màn, thông qua thủy kính thuật thấy lão Long Vương Ngao Quảng tim đập chân run. Trong tay hắn lưu ly ly rượu, ba một tiếng, bị dưới hắn ý thức tạo thành bột. Cái này chết con khỉ cùng Quan Âm đại sư đấu pháp, vậy mà không phân cao thấp. Ngao Quảng thanh âm đều ở đây phát run, tràn đầy không cách nào tin kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân vào giờ khắc này bị một con bàn tay vô hình hung hăng gõ nát, lại loạn xạ cơ cấu lại một lần. Hắn thấy được gì? Hình ảnh này quá không chân thật. Mấy năm trước, cái này chết con khỉ mới tới Long Cung lúc, mới chỉ là cái mới vừa bước vào chân tiên cảnh giới tiểu yêu. Mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng ở hắn vị này lão bài thái ớt kim tiên trong mắt, vẫn như cũng là cái có thể tùy ý nắm tính toán hậu bối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái định mệnh. Lúc này mới một hoàng hốt công phu, trên người hắn kia cố khí diễm, kia cổ uy thế, rõ ràng là hàng thật giá thật đại la kim tiên. Hơn nữa còn không phải bình thường lớn la. Phải biết, cùng hắn đối chiến, đây chính là đại la kim tiên viên mãn, cầm trong tay tiên thiên linh bảo ngọc lọ sạch Quan Âm Bồ Tát. Trong tam giới thành danh đã lâu đứng đầu đại năng. Liên loại này tồn tại, cũng không bắt được đối phương. Một bên Quy Thừa tướng nhìn chằm chằm kính nước, ngậm chặt miệng, không nói một lời, thế nhưng đôi mắt đậu xanh trong, lại tràn đầy sâu đủ thấy xương kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn sống vô số năm tháng, tâm tư kín đáo nhất, nghĩ đến cũng so Ngao Quảng xa hơn. Long Vương, Quy Thừa tướng thanh âm khô khốc khàn khàn. Cái này, nếu cái này con khỉ ngang ngược quả thật dựa theo kinh khủng như vậy tiến độ tiếp tục tăng lên, sớm muộn có một ngày sẽ đến ta Đông Hải Long Cung, báo ngày đó tính toán mối thù a. Vừa nghĩ tới năm xưa, bản thân cùng Long Vương thương nghị, phải như thế nào dùng một cây vừa vặn nặng 13,500 cân định hải thần châm, đi mưu hại cái này Tôn Ngộ Không, vì thiên đình bố cục góp một viên bạch. Quy Thừa tướng cũng cảm giác một luồng hơi lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trời biết con này có thủ tất báo chết con khỉ, có thể hay không ở công thành sau quay đầu lại tìm bọn họ thanh toán khoản này nợ cũ. Quy Thừa tướng cái này nói, thật là để cho vốn là tâm thần kích động Ngao Quảng như gặp phải cửu thiên thần lôi banh đỉnh. Đúng vậy, hắn thế nào đem cái này chuyện quên. Đông Hải Long Cung thế nhưng là Hoa Quả Sơn hàng sống cũ, nâng đầu không thấy túi đầu thấy, thật nếu để cho con khỉ này tiếp tục trưởng thành tiếp, kia Long Cung sau này còn có thanh nhàn ngày qua sao? Sợ rằng mỗi ngày đều muốn sống ở cái này con khỉ ngang ngược bóng tối dưới. Ngao Quảng chân mày vận thành một cái mắc nhíu, cuối cùng hóa thành một tiếng du trường thở dài, tràn đầy vô tận bi thương cùng tịch mịch. Muốn ta Long tộc với thượng cổ hồng hoang lúc bực nào cường thịnh, nắm giữ tứ hải thống ngự bạt thủy, bây giờ lại muốn kiêng kỵ một con khỉ, không khỏi giữa. Ngao Quảng chỉ cảm thấy vật còn người mất, thương hải tăng điển. Đường Kim Long tộc đã sớm không còn ngày xưa vinh quang, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thiên đình hơi thở, kéo dài hơi tàn. Một bên khác, Hoa Quả Sơn bầu trời chiến cục càng thêm nóng nảy. Quan Âm càng đánh càng là kinh hãi, nàng kia trầm lặng yên ả đạo tâm, giờ phút này cũng nổi lên sóng to gió lớn. Nàng đã vận dụng ngọc lọ sạch không ít uy năng, kia tịnh hóa nguyên thần vô thượng vĩ lực, đủ để cho tầm thường đại la kim tiên trong thời gian ngắn hóa thành cho bay. Nhưng cái này nô khỉ, hoàn toàn vẫn là không bắt được. Đối phương phòng ngự đơn giản thành đồng bách sắt, cửa kia hộ thể huyền công mạnh mẽ được không thể tưởng tượng nổi, khí huyết lực càng là thịnh vượng được giống như thái cổ lò lửa. Càng làm cho nàng rung động chính là, đối phương ở ngăn cản đồng thời, thậm chí tình cờ còn có thể bắt lại nàng pháp thuật hàm tiếp khe hở, phản kích một lượng côn. Mỗi một côn cũng vừa nhanh vừa mạnh, lôi cuốn xé toạc trời cao ý chí, làm cho nàng đều không thể không ngưng thần ứng đối, không dám có chút phân tâm. Cái này đầu khỉ căn cơ dày, thực lực mạnh, vừa xa khỏi tất cả mọi người dự đoán. Hoàn toàn thật có thể lấy chỉ có lớn la trung kỳ lực, cùng ta chiến đến nỗi nơi lấy bước. Quan Âm trong lòng hoảng sợ, một cái để cho nàng chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin ý niệm hiện lên. Xem ra, Phật tổ lo lắng quả nhiên không kém, này khỉ. Đã có thành tựu, thành ta Phật môn đông độ hòa lớn. Vì thế tôn đích thân tới, hoặc vận dụng Phật môn chân chính nền tảng, khó có thể cưỡng ép độ hóa. Chương 50, gặp lại Bồ Đề Tổ Sư, phối hợp lấy kinh. Phần 1 phần 2, chương 50, gặp lại Bồ Đề Tổ Sư, phối hợp lấy kinh. Phần 1 phần 2, quen. Hàng yêu đồng cùng Quan Âm trong tay dương liễu nhánh một lần cuối cùng ba chạm, bán ra đinh thái nhức góc tiếng vang lớn. Cùng bạo pháp lực dư âm hóa thành mắt trần có thể thấy rung động, đem trong phạm vi bán kính 100 dặm biển vây trong nháy mắt xé toạc, phía dưới dãy núi càng bị san bằng một mảng lớn. Lại đấu mấy chục hiệp. Quan Âm cầm trong tay ngọc lọ sạch, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt mũi, khí tức đã xuất hiện một tia không yên. Nàng kia trắng đoan tăng bảo ống tay áo, thậm chí nhiễm phải một điểm bụi bặm. Xem xét lại Tôn Ngộ Không, dù cũng thở hổn hển, thế nhưng đôi đồng tử màu vàng trong chiến ý lại càng thêm nóng cháy, cả người yêu khí cùng pháp lực đan bảo, ngưng tụ thành một cỗ dung chuyển trời đất hung sát chi khí, lại là càng đánh càng hăng. Quan Âm trong lòng gương sáng bình thường, không làm gì được, tiếp tục đấu nữa, bất quá là tăng thêm tiêu hao, tự rước lấy đủ. tâm niệm thay đổi thật nhanh, thối ý đã sinh. Cổ tay nàng khẽ đảo, Dương Liễu nhánh bạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, bước lui Tôn Ngộ Không truy kích, thuận thế thu hồi treo ở giữa không trung ngọc lọ sạch. Quanh thân kia chiếu khắp vạn vật mênh mông Phật quang, trong nháy mắt toàn bộ thu liễm vào cơ thể. Quan Âm nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không một cái, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu. A Di Đà Phật. Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên thần thông quảng đại, căn cơ thâm hậu. Thanh âm của nàng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nghe không ra chút xíu tranh đấu sau hỏa khí. Nhưng lịch tiên mà đi, cuối cùng phi chính độ. Hôm nay duyên phận chưa đến, ngươi tự xử lý, ngày khác nếu hồi tâm chuyển ý, Linh Sơn cánh cửa vẫn vì ngươi rộng mở. Vừa dứt lời, Quan Âm dưới chân công đức kim liên đột nhiên nở rộ ra triệu triệu hào quang, mỗi một phiến cánh sen cũng chạy xuôi huyền diệu Phật pháp phù văn. Vầng sáng chợt lóe, nàng cả người liền hóa thành một đạo dạng rỡ màu vàng lưu quang, xé toạc hư không, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Đi dứt khoát, không có chút nào giống giải. Ách, Tôn Ngộ Không giơ cao hàng yêu động, còn duy trì tấn công tư thế, xem không có vật gì bầu trời, có chút choáng váng. Lúc này đi, hắn vốn tưởng rằng đây ít nhất là một trận không chết không thôi ác chiến. Bản thân áp đáy hòm nhiều thủ đoạn đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bén lên lá bài tẩy, liều cái long trời lở đất. Ai có thể nghĩ tới, đối phương chỉ là thăm dò ra mình thực lực thượng hạng, liền không chút do dự lựa chọn rút lui. Cái này, so ta đây lão Tôn còn bước vàng. Tôn Nộ không chậm rãi thân hình rơi xuống, hàng yêu đồng nặng nề chống trên mặt đất, đập ra một cái hô sâu. Đánh không lại liền chạy. Những thứ này Phật môn Bồ Tát, ngược lại rất thức thời vụ. Hắn bĩu môi, nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu vui sướng, ngược lại dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Quan Âm lui, đây chỉ là một bắt đầu. Phật môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau tới sẽ là ai? Là Linh Sơn những thứ kia thành danh đã lâu của Phật, hay là càng thêm thần bí Bồ Tát? Thậm chí là Tôn Ngộ Không trong đầu không tự chủ được hiện ra một tôn xếp bằng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, nhìn xuống tam giới chúng sinh hùng vĩ bóng dáng. Như Lai, chỉ là nghĩ đến cái này tên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nghẹn thở cảm giác liền trống rỗng mà sinh. Đó là chân chính đứng ở tam giới cực điểm tồn tại, một trưởng là được hóa thành một phương thế giới, trấn áp muôn đời. Bản thân bây giờ tuy có lớn la sức chiến đấu, cầm trong tay nhiều linh bảo, nhưng đối với bên trên vậy chờ tồn tại, phần thắng mong manh, không là căn bản không có phần thắng, hay là quá yếu, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tôn Ngộ Không siết chặt quả đấm, đốt ngón tay nhân dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách tiếng vang. Lực lượng, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này vậy, đối lực lượng hùng mạnh hơn tràn đầy cực hạn khát vọng. Đang ở hắn tâm thần kích động, trong óc điên cuồng thôi diễn tương lai các loại khả năng, suy tư như thế nào phá cục, như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh hơn lúc. Một đạo thanh âm không có dấu hiệu nào sau lưng hắn vang lên, bình tĩnh, lạnh nhạt. Ngộ Không, thanh âm này không lớn, thậm chí có chút thương lão, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu. Nó trực tiếp vang ở Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ sâu, vang ở hắn thức hải cốt lõi nhất, phảng phất vượt qua thời không, từ xa xôi đi qua chuyển tới, cùng giờ phút này trọng điệp. Ông, Tôn Ngộ Không huyết dịch của cả người ở trong nháy mắt này hoàn toàn đọc lại. Hắn kia sôi trào chiến ý, ngẩng cao ý chí chiến đấu, đối tương lai toàn bộ nhu đồ đều ở đây đơn giản hai chữ hạng, bị trong nháy mắt đánh vỡ nát. Cả người màu vàng lông tơ căn căn dựng thẳng. Hắn đột nhiên cứng đờ, đồng tử màu vàng đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất mũi châm trạng. Làm sao có thể? Lấy hắn bây giờ đại la kim tiên tu vi, thần niệm bao trùm 10,000 dặm, từng ngọn cây cọn cỏ khô vinh đều ở đây cảm nhận trong. Phá vọng kim đồng càng là thấm nhuần hư vọng, khám phá hết thể ảo giác. Lại có người có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Gần như vậy, gần đến chỉ cần đối phương nguyện ý, một ngón tay là có thể điểm ở lưng của hắn yếu hại trên. Mà hắn, Tôn Ngộ Không, từ đầu tới đuôi, không có một tơ một hào phát hiện. Hắn đột nhiên xoay người, động tác này nhanh đến mức cực hạn, gần như xé toạc không gian, mang theo liên tiếp âm bạo. Trong cơ thể lớn la pháp lực trong nháy mắt bị thúc dục đến tột cùng, hàng yêu đồng bị hắn gắt gao nắm trong tay, quanh thân khí thế ngưng tụ như thật, cảnh giác nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Thủy Liêm động trước, chẳng biết lúc nào, nhiều một ông già. Ông lão người mặc một bộ rửa đến trắng bệnh một mạc đã bảo, râu tóc bạc trắng, mặt mũi gầy gò, cứ như vậy lặng yên đứng ở nơi đó. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hắn phảng phất là kia núi, là kia nước, là kia thổi lất phất mà qua gió mát, cùng cái này khắp hoa quả sơn, cùng cái này cả phiến thiên địa, hoàn toàn hòa thành một thể. Nhưng khi Tôn Ngộ Không tầm mắt tập trung đi qua lúc, lại sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cắt rời cảm giác. Hắn lại phảng phất độc lập với phương thiên địa này ra, không vào ngũ hành, không dính nhân quả, là siêu thoát hết thể tồn tại. Tôn Ngộ Không xem gương mặt này, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì gương mặt này là hắn cầu đạo trên đường ban sơ nhất người dẫn đường. Xa lạ là bởi vì kể từ bị trục xuất sư môn sau, hắn cho là cuộc đời này cũng nữa vô duyên nhìn thấy. Sư phụ, thanh âm nghi ngờ, tràn đầy không xác định, gần như chỉ ở trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không cả người căng thẳng tới cực điểm, mỗi một khối bắp thịt cũng chứa đầy tùy thời có thể bùng nổ lực lượng. Lớn la pháp lực ở hắn trong kinh mạch giống như chạy trồm sông suối, mãnh liệt không ngừng. Phá vọng kim đồng càng bị hắn thúc dục đến cực hạn, kim quang rạng rỡ, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ ông lão, mong muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Vậy mà, bất kể hắn như thế nào dò xét, như thế nào dòng nó, đối phương cũng như cùng miệng sâu không thấy đáy u đầm, cắn nuốt hắn toàn bộ thần niệm. Lại phảng phất là kia tam giới ra hỗn độn, là này thiên địa chưa mở lúc đại đạo bản nguyên, căn bản không nhìn ra chút nào sâu cạn, do không tới chút xíu biên tế. Nhưng gương mặt này, cổ hơi thở này, loại cảm giác này, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Chính là năm đó ở Linh Đài Phương Tôn Sơn, trong Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, thủ hắn trường sinh diệu pháp đại phẩm tiên tiên quyết truyền cho hắn hộ đạo thần thông địa sát thất thập nhị biến ân sư. Bồ đề tổ sư. Sư phụ. Thật sự là ngươi. Tôn Ngộ Không trận to mắt vàng. Trong tay hàng yêu đồng không tự chủ thong xuống mấy phần. Cho dù hắn bây giờ đã chứng đạo lớn la, đối mặt vị này vỡ lòng ân sư, sâu trong nội tâm vẫn vậy cất giữ ban sơ nhất kính sợ. Bồ đề tổ sư bóng dáng vẫn vậy như trong trí nhớ như vậy, một mạc đạo bảo, ôn hòa khí tức, nhưng lại phảng phất cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, sâu không lường được. Hắn xem Tôn Ngộ Không, cặp kia phảng phất ẩn chứa muôn đời năm tháng trong mắt, thần sắc biến ảo, cực kỳ phức tạp. Có an ủi, có thán phục, cũng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được dầu dĩ. Ngộ Không. Bồ đề tổ sư chậm rãi mở miệng. Bất quá chỉ có mấy trăm năm thời gian, ngươi không ngờ đi tới trình độ như vậy. Bồ đề tổ sư ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, phảng phất có thể nhìn thấu trong cơ thể hắn chạy trốn pháp lực, nhìn thấu hắn thần hồn trong nở rộ cựu phẩm đạo hoa. Hoa nở cựu phẩm, lớn la trung kỳ viên mãn, ngay mặt lực chiến quan âm mà không bại. Tốt, rất tốt. So vi sư năm đó dự liệu tốt nhất tình huống, còn tốt hơn vô số lần. Trong giọng nói của hắn, thán phục ý càng phát ra nồng nặng, tiếp tục nói, vi sư biết người theo hầu bất phàm, nhưng cũng không ngờ tới có thể đến đây tình cảnh. Tâm thương sinh linh, chính là những thứ kia căn cốt tuyệt hảo, khí vận hương tịnh hạng người, cần phải chứng được đại la đạo quả, cái nào không phải hao phí đến vạn năm khổ công, trải qua trăm ngàn trắc trở. Chính là những thứ kia từ trong hỗn độn thai nghén, với trong hồng hoang hóa hình tiên tiên thần thánh, bọn họ sinh ra liền có đại thần thông, cùng đại đạo xem mắt, cần phải đem pháp tắc cảm ngộ đến ngươi trình độ như vậy, cũng cần dài dằng dặc được khó có thể tưởng tượng năm tháng đi lắng đọng. Mà ngươi, từ rời đi ta kia linh đại phương Tôn Sơn, đến nay mới bao nhiêu lúc? Bồ đề tổ sư ánh mắt trở nên sắc bén, dường như muốn đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhìn thấu. Có thể có như thế kinh thiên động địa thành tựu, ngươi cái này đầu khỉ, thật là bẩm thiên địa chi lệ khí mà sinh, ứng lượng tiếp mà lớn lên tuyệt thế dị số. Lời nói này, không mang theo chút nào giả dối, là xuất phát từ nội tâm rung động cùng khen ngợi. Tôn Ngộ Không nghe sư phụ tán dương, viên kia sớm bị chui luyện rắn chắc như thần thiết đạo tâm, hoàn toàn không tự chủ được sinh ra một tia đã lâu không gặp mừng rỡ. Giống như năm đó ở Phương Tốn Sơn, nhân học được một môn tân thần thông mà bị sư phụ gật đầu khen ngợi ngoan khỉ. Hắn hít sâu một hơi, đem tia phần kích động tâm tư đè xuống. Keng. Hàng yêu đồng bị hắn thu hồi, hóa thành kim thêu dấu vào trong hai. Tôn Ngộ Không chỉnh sửa một chút trong lúc kịch chiến hơi lộ ra xốc xếp chiến giáp, hướng về phía Bồ đề tổ sư, được rồi một cái tiêu chuẩn đệ tử đại lễ. Đệ tử Tôn Ngộ Không, bái kiến sư phụ. Sư phụ năm đó truyền đạo tri ân, Ngộ Không vĩnh viễn không dám quên. Thanh âm của hắn rắn giỏi mạnh mẽ, rõ ràng. Ngồi dậy, Tôn Ngộ Không mắt vàng trong lại thoáng qua một tia nghi ngờ, hắn trầm giọng hỏi, chẳng qua là, đệ tử có một chuyện không rõ, ngài tại sao lại vào thời khắc này hiện thân với Hoa Quả Sơn? Hắn không phải hạ người ngu dốt. Ngược lại, trí tuệ của hắn đã sớm ở vô số lần liều mạng tranh đấu cùng tính toán trong, chui luyện vô cùng thông suốt. Hắn bây giờ cùng Phật môn đã là thủy hỏa bất dung, không chết không thôi cục diện. Mà sư phụ Bồ Đề tổ sư thân phận, cho tới nay đều là tam giới bí ẩn lớn nhất một trong. Có một loại truyền lưu rất rộng cách nói, sư phụ chính là phương Tây nhị thánh một trong, chuẩn đề thánh nhân chỗ chém ra một bộ bà thi hóa thân. Như vậy truyền ngôn là thật, sư phụ kia cùng Phật môn liền có chém không đứt nhân quả. Ở nơi này Tây Du lượng kiếp sắp hoàn toàn bùng nổ cửa khẩu, hắn cái này cực kỳ trọng yếu một vòng, tại sao lại đột nhiên đánh vỡ nhiều năm yên lặng, tự mình hiện thân? Tôn Ngộ Không không nghĩ ra, cũng đoán không ra. Cái này sau lưng nước, quá sâu. Bồ đề tổ sư xem hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Cái này đầu khỉ, không chỉ tu vi tiến bộ, tâm tính cùng tầm mắt cũng giống vậy xa không phải ngày xưa có thể so với. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Một cỗ nhu hỏa nhưng căn bản không cách nào kháng cự lực lượng chống rồng sinh ra, đem Tôn Ngộ Không sâu sắc cong xuống thân thể vững vàng nâng lên. Bồ đề tổ sư ánh mắt lướt qua Tôn Ngộ Không, quét về phía dưới vô số con khỉ khỉ tôn, lại nâng đầu nhìn chung quanh một vòng kia bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn huyền ảo đại trận, khẽ gật đầu. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Nói xong, hắn không có bất kỳ dư thừa động tác, thậm chí ngay cả một tia pháp lực ba động cũng không từng tiết lộ. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, phản phất mặt nước cái bóng bị gió nhẹ thổi nhăn. Sau một khắc, âm vang chiến trường, âm ý bảy vượng, tràn ngập mùi máu tanh cùng yêu khí, hết thảy tất cả đều biến mất. Thay vào đó là nước chảy róc rách thanh vang, cùng thấm vào ruột gan linh khí. Hắn đã cùng Bồ đề tổ sư sóng vai đứng ở thủy liêm động chỗ sâu nhất, trước kia quanh năm không kiệt linh tuyệt cảnh. Bên ngoài hết thảy tiếng vang, khí tức, nhân quả, thiên cơ, phảng phất đều bị một đạo vô hình vách ngăn hoàn toàn ngăn cách. Nơi này tự thành một phương tuyệt đối tĩnh mịch, tuyệt đối an toàn thiên địa. Tôn Ngộ Không tâm thần chấn động kịch liệt. Đây là bực nào thần thông? Hắn bây giờ đã là đại la kim tiên, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã sớm đăng đường nhập thất, na di hư không bất quá chờ nhàn. Nhưng mới vừa kia một cái chớp mắt, hắn mà ngay cả một tơ một hào không gian ba động cũng không có cảm ứng được. Không phải xé toạc không gian, không phải xuyên qua hư không, càng giống như là trong một ý nghĩ, đem hai nơi cách nhau rất xa thời không tiến hành đổi thành cùng trọng điểm. Như vậy cải thiên hoán địa, ngăn cách trong ngoài vô thượng bí lực, đơn giản chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy. Bồ đề tổ sư không để ý đến hắn kiếp sợ, chẳng qua là xoay người nhìn về phía hắn, kia ôn hòa trong ánh mắt, nhiều một tia than nhẹ. Ngộ Không, ngươi từ xuất thế tới nay, gây nên, chỗ trải qua hết thảy, vi sư đã biết đại khái. Ngươi rất tốt. Hắn lần nữa khẳng định nói, chưa từng bôi nhọ vi sư truyền thụ ngươi các loại thần thông đạo pháp, càng là bằng vào tự thân cơ duyên cùng ngang dạng, đi tới bây giờ như vậy ngay cả vi sư cũng bất ngờ độ cao, vừa xa dự chủ. Vậy mà, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, toàn bộ linh tuyển không gian không khí cũng tùy theo trở nên ngưng trọng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi đã đem bản thân đẩy vào vạn kiếp bất phục trong hiểm cảnh. Bồ Đề Tổ sư ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngươi có biết, ngươi lúc trước chém giết tôn kia Nộ Mục La Hán, ra sao theo hầu lai lịch? Ngươi có biết, kia Quan Âm Bồ Tát hôm nay tới trước, ngoài mặt tuy bị ngươi bức lui, kỳ thực cũng đã đưa ngươi sâu cạn, lá bài tẩy của ngươi, thử dò xét được rõ ràng. Ngươi có biết, lần sau lại đến Hoa Quả Sơn, sẽ là ai? Chí Mạng ba lần liên tiếp hỏi. Vừa hỏi so vừa hỏi nặng hơn, vừa hỏi so vừa hỏi sâu hơn. Giống như ba tòa vô hình núi lớn, liên tiếp không ngừng đè ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Mới vừa nhân thầy trò trùng phùng mà sinh ra kia tia mừng rỡ cùng an ninh, trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Tôn Ngộ Không tâm tình, bắt đầu từng phần điệu nặng nề đi xuống. Hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng trong, thần quang kịch liệt lấp lóe, ánh chiếu ra suối nước trong vắt ánh sóng. Hắn trầm giọng nói, đệ tử biết, Phật môn thế lớn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau, tới có lẽ là mạnh hơn Quan Âm một vị của Phật, hoặc giả là kia Linh Sơn Thế Tôn, Như Lai đích thần tới. Vừa dứt lời, không sai. Bồ Đề Tổ sư khẽ gật đầu, ánh mắt sáng rực xem hắn, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Như Lai chính là Phật môn bây giờ người cầm lái, hiện thế Phật tổ. Tu vi đã sớm đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí chỉ nửa bước đã bước chân vào chuẩn thánh tột cùng ngưỡng cửa, thần thông vô biên, pháp lực vô lượng. Người tuy có lớn La trung kỳ viên mãn tu vi, người mang vài kiện dị bảo, căn cơ sự hùng hậu có thể nói cùng giai vô địch. Bồ Đề Tổ sư giọng điệu bình tĩnh mà tăng cốc. Nhưng đối đầu với hắn, ngươi cảm thấy phần thắng bao nhiêu? Tôn Ngộ Không im lặng. Hắn tự tin, nhưng xưa nay không cuồng vọng.